Chương 155, bí cảnh kết thúc, bị vây quanh. 2, chương 155, bí cảnh kết thúc, bị vây quanh. 2, dù sao, Hạo Thiên Thần mặc dù tại ngoại giới xem như một phương thiên tiêu, nhưng đối với hắn Lôi Khiếu Thiên tới nói, giết hắn, thật cùng giết gà giết chó không có gì khác biệt, dễ dàng mà thôi. Cảnh cáo xong đám người, trên người hắn cái kia cô bá đạo tuyệt luân khí thế trong nháy mắt thu liễm đến không còn một mảnh. Trên mặt một lần nữa lộ ra khiêm tốn thần sắc, bước nhanh chạy tới Diệp Thanh trước mặt. Thanh Vương đại nhân, một chút tôm tép ngại nhép, quấy rầy ngài nhã hưng, thực sự thật có lỗi. Không bằng, xin mời đại nhân rời bước ta Lôi Vương điện, ta nơi đó vừa vặn ẩn giấu vài hũ rượu ngon, chúng ta nâng ly một phen như thế nào? Diệp Thanh cười cười, từ chối nói, không cần, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Lôi Vương nghe vậy, lập tức hiểu ý, không dám nhiều hơn quấy rầy. Hắn đối với Diệp Thanh cung kính chắp tay, là, Thanh Vương đại nhân. Cái kia Khiếu Thiên liền không quấy rầy ngài, như vậy cáo tử. Nói đi, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo sáng chói lôi quang, phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Lôi Vương rời đi về sau, không khí trong sân ý nguyên không gì sánh được ngưng trọng. Những cái kia ngoại giới tu sĩ từng cái đứng tại chỗ, cũng không dám nói chuyện, cũng không dám đi, chỉ là dùng ánh mắt kính sợ, len lén nhìn xem Diệp Thanh. Nói đùa cái gì? Ngay cả như vậy như bức Lôi Vương, tại Diệp Thanh trước mặt đều cùng cái tiểu đệ, tùy tùng giống như. Vị này trong truyền thuyết Thanh Vương, lại nên kinh khủng bực nào tồn tại. Dưới mắt Diệp Thanh còn ở nơi này, bọn hắn căn bản cũng không dám động đậy mảy may a. Diệp Thanh thấy thế, không thể nín được cười cười. Hắn cũng không hứng thú ở chỗ này, giống như con khỉ bị người vây xem. Thế là quay đầu đối với Lý Thương Vân bọn người mở miệng nói, "Lý Phong chủ, ta còn có chuyện khác, liền dẫn đệ tử đi trước một bước." Lý Thương Vân bọn người nghe vậy, nơi nào còn dám nhắc lại cái gì cùng một chỗ hành động, chiều ứng lẫn nhau lời nói. Lý Thương Vân vội vàng chắp tay, ngựa khí mang theo điểm cung kính, nói ra, "Lã Phong chủ xin cứ tự nhiên. Chỉ là vạn sự hay là cẩn thận một chút, nếu là có cái gì cần ta chờ đi làm Lã Phong chủ tùy thời đưa tin chính là." Diệp Thanh mỉm cười gật đầu. Chợt mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiển, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Hắn chuẩn bị đi ngục giới địa phương khác, lại tra xét rõ ràng một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm tới yêu quỷ tung tích. Không phải vậy, luôn luôn tâm thần có chút không tập trung. Thủ đến Diệp Thanh thân ảnh hoàn toàn biến mất, thần tháp trên quảng trường, những cái kia căng thẳng thần kinh ngoại giới các tu sĩ, lúc này mới không hẹn mà cùng, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Không ít người thậm chí cảm giác phía sau lưng đều thực đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tiếp lấy, có người kìm nén không được lòng hiếu kỳ, bắt đầu thử nghiệm đi xông vào này ba tòa thần tháp. Bọn hắn muốn thử xem chính mình có thể xông bao nhiêu tầng. Kết quả, cũng không lâu lắm, đều không ngoại lệ, tất cả đều đầy bụi đất từ thần tháp ở trong bị bắn ra ngoài. Xông tháp số tầng không đề cập tới cũng được. Thủ đến tự thể nghiệm đằng sau, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được thần tháp khủng bố độ khó. Cũng càng thêm minh bạch Xương Vương cường giả cường đại, cùng vị kia một ngày đăng đỉnh Tam Tháp Thanh Vương, đến tột cùng là bực nào nghịch thiên tồn tại. Như vậy qua một đoạn thời gian, Diệp Thanh mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiển, một lần nữa về tới thần tháp quảng trường. Hắn nhíu mày, chỉ vì hắn đem cái này ngục giới ở trong, cơ hồ tất cả ngõ ngách đều cẩn thận đi dạo mấy lần, y nguyên vẫn là không thu được gì, cũng không có phát hiện bất luận cái gì yêu quỷ tung tích. Như vậy, yêu quỷ tính toán, đến cùng là cái gì? Diệp Thanh luôn có một loại dự cảm xấu, nhưng lại nói không ra đến tột cùng là nơi nào có cái gì không thích hợp. Mà nếu tìm kiếm không có kết quả, Diệp Thanh liền dự định tạm thời rời đi ngục giới, trở lại trong bí cảnh lại tính toán sau. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Thanh bỗng nhiên trong lòng hơi động, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Nguyên Vương điện phương hướng. Oanh! Một cỗ cường đại nguyên anh khí tức, không có dấu hiệu nào phóng lên tận trời, quấy phong vân. Có người đột phá nguyên anh. Trên quảng trường có người kinh hô. Là Nguyên Vương điện phương hướng. Là Nguyên Vương. Hắn đột phá đến nguyên anh cảnh. Ngay sau đó, lời còn chưa dứt, Vâng. Thạch Vương điện phương hướng, đồng dạng có một cỗ cường hành khí tức bay lên, không kém chút nào Nguyên Vương. Thạch Vương cũng thành công đột phá đến nguyên anh cảnh. Sau đó, tại Diệp Thanh nhìn soi mói, cùng tại đông đảo ngoại giới tu sĩ rung động đến chết lặng trong ánh mắt. Toàn bộ ngục giới giống như là khúc mắt thả pháo hoa một dạng. Vâng. 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 Từng đạo tân tấn nguyên anh khí tức từ ngục giới phía tây bát phương không ngừng bay lên, một đạo tiếp lấy một đạo, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Đây là bởi vì ngục giới tu sĩ bị vùng thiên địa này quy tắc hạn chế áp chế quá lâu quá lâu. Bây giờ, theo Diệp Thanh đăng đỉnh Tam Tháp, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bọn hắn tích lũy vô số năm nội tình, rốt cục nên đón như là giếng phun bình thường tráng quan cảnh tượng. Đợi đến rốt cục yên tĩnh đằng sau, siêu, 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 từng đạo lưu quang từ chân trời chạy nhanh đến, rơi vào thần tháp trên quảng trường. Chính là Lôi Vương, Thạch Vương, Nguyên Vương, cùng với khác hơn 10 vị vừa mới đột phá đến nguyên anh cảnh ngục giới vương người. Bọn hắn nhao nhao đi vào Diệp Thanh trước mặt, mang trên mặt phát ra từ nội tâm cảm kích cùng vui sướng, đối với Diệp Thanh cùng nhau chắp tay hành lễ. Đa tạ Thanh Vương đại nhân vì bọn ta đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Thanh Vương đại nhân, chúng ta liền chuẩn bị rời đi ngục giới. Lôi Vương Lôi Khiếu Thiên nhếch miệng cười to nói, Thanh Vương đại nhân, về sau nếu là có cơ hội, hoan nên đến trung vực Lôi nhà làm khách. Ta mời ngươi uống rượu ngon nhất. Nguyên Vương Nguyên Đạo nhất thì là mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, ta có dự cảm, nho nhỏ đông vực, khốn không được Thanh Vương đại nhân đầu này chân long. Sớm muộn, chúng ta có thể cùng Thanh Vương đại nhân ở trung vực lại gặp nhau. Thạch Vương Thạch Phá Quân càng là phong khoáng, đối với Diệp Thanh liền ôm quyền, Thanh Vương, chúng ta đi đầu một bước. Lần sau gặp mặt, hai người chúng ta khi nâng ly rượu ngon, ngoạm miếng thịt lớn. Sau đó, Chư Vương cùng với các tân tấn nguyên anh nhao nhao mở miệng. Hướng Diệp Thanh biểu thị núi cao đường xa, giang hồ gặp lại, như vậy cáo tử. Chợt, bọn hắn từng cái nhún người nhảy lên, hóa thành đạo đạo lưu quang, mang theo đối với ngoại giới thiên địa hướng tới cùng kích động, rời đi mảnh này nhốt bọn hắn vô số tuế nguyệt mục giới. Trên quảng trường, không ít ngoại giới tu sĩ đều thấy được cái này đông đảo nguyên anh cường giả, trước khi rời đi, đều đối với Diệp Thanh như vậy cùng tính cảm kích bộ dáng. Mặc dù một số người trong lòng thực đã có chuẩn bị, biết vị này chính là Thanh Vương, nhưng vẫn là nhịn không được tâm thần rung động, thật lâu đều không thể bình tĩnh. Cả ngày hôm nay nhìn thấy nguyên anh, so với bọn hắn di vãng cả một đời thấy qua đều muốn nhiều. Chương 156, Thái Nhất Tông. Tại ta Thương Lãng Trung nhà trước mặt tính là cái dám gì? Chương 156, Thái Nhất Tông. Tại ta Thương Lãng Trung nhà trước mặt tính là cái dám gì? Một, sau đó, Diệp Thanh cũng không có lại nhiều làm dừng lại, mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, cũng rời đi ngục giới, về tới mảnh kia rộng lớn trong bí cảnh. Thời du lịch một đoạn thời gian, Diệp Thanh đông nhiên trong lòng hơi động. Hắn rõ ràng cảm giác được, một cố cường đại không gì sánh được lực đẩy, đang từ phía tây bắt phương mãnh liệt mà đến, tác dụng trên người mình. Tâm hắn biết, đây là bí cảnh sẽ phải đóng lại. Thế là, Diệp Thanh bung ra chống cự, tùy ý nguồn lực lượng kia đem chính mình bao khỏa. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bốn bể cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo. Khi ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc, hắn thực đã rời đi bí cảnh, lại xuất hiện tại Liên Vân Sơn mạch ở trong. Cùng lúc đó, xoát, 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 xoát. Diệp Thanh bên người, lần lượt từng bóng người liên tiếp không ngừng mà hiện lộ ra. Rất nhanh lít nha lít nhít tất cả đều là người. Những này chính là từ trong bí cảnh bị truyền tống đi ra chúng tu sĩ. Bọn hắn từng cái, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mơ hồ, cũng có người thần sắc cảnh giác, vô ý thức bưng chặt túi chứa vật của chính mình. Thậm chí, trên thân còn mang theo chưa khô vết máu. Khí tức suy yếu, thương thế không nhẹ, nhìn xem giống như là mới vừa ở kinh lịch sinh tử vật lộn. Bây giờ thở dài một hơi, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Nhìn qua chung quanh ố áp áp đám người, tất cả mọi người minh bạch, lần này bí cảnh chi hành, mình nhưng triệt để kết thúc. Chuyến này bí cảnh, chúng ta thu hoạch to lớn a. Đúng vậy a, không ít người đều là có đại thu hoạch, trong bí cảnh cơ duyên nhiều lắm. Ta cảm thấy trở về đi đằng sau, chúng ta thế lực khắp nơi cùng gia tộc thực lực, đoán chừng đều sẽ nên đón một lần đột nhiên tăng mạnh. Hắc hắc, xem ra toàn bộ đông vực, sau đó đoán chừng muốn động đãng một lúc lâu. Những ngày tiếp theo, đoán chừng sẽ rất đặc sắc a. Đám người nghị luận ở Mỹ, trên mặt đều mang thu hoạch vui sướng, chợt liền dự định khởi hành, riêng phần mình trở về tông môn hoặc gia tộc. Nhưng mà, đúng lúc này, những cái kia dẫn đầu khởi hành người, lại ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ Liên Vân Sơn mạch trung quanh, thông hướng ngoại giới con đường, chẳng biết lúc nào, thế mà thực đã bị một đám không rõ thân phận tu sĩ cho bao bọc vây quanh. Những này không rõ thân phận tu sĩ, từng cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cầm trong tay binh khí. Ánh mắt không có hảo ý kia, căn bản không còn che giấu, giống như là con sói đói. Tại những này mới vừa từ trong bí cảnh đi ra tu sĩ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Ánh mắt kia, phản phất là đang nhìn một đám đợi làm thịt dê béo. Trong bí cảnh đi ra chúng tu sĩ, thấy tình cảnh này, nhịn không được nhao nhao siết chặt nằm đấm, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Một số người trong lòng càng là dâng lên một cỗ đắng chát. Mặc dù tại trong bí cảnh thu được rất lớn cơ duyên, nhưng là đường trở về, sau đó sợ là có chút không dễ đi a. Giờ phút này, trong lòng mọi người trong nháy mắt đều là lộn bột một chút, minh bạch chính mình đây là bị cấp tu bao vây. Mà liên tại đám người tâm thần căng cứng, cảnh giác sáu vạn phần tế. Khẩn trương rằng có ở trong, một tên cấp tu đống nhiên cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay không có dấu hiệu nào hướng phía trước người mặt đất đống nhiên đâm xuống. Phốc phốc. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ sâu trong lòng đất truyền ra. Ngay sau đó, đỏ thấm máu tươi liền từ mũi kiếm đâm vào trong lỗ thủng áo ạt toát ra, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ sậm. Đám người đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng. Đây là có người muốn thi triển thuật độ thổ, lặng yên không một tiếng động từ dưới đất chạy đi. Kết quả, lại bị những này cấp tu tại chỗ phát hiện, một kiếm giết chết. Nồng đậm mùi máu tươi bắt đầu ở trong không khí tràn ngập ra, kích thích ở đây mỗi người thần kinh. Trong đám người, không biết là ai, đột nhiên hét to một tiếng, xông lên a. Liều mạng với bọn hắn. Mọi người cùng nhau xông. Không phải vậy chờ bọn hắn từng cái đánh tan, chúng ta đều muốn bị xem như dê béo làm thịt. Đến lúc đó đừng nói cơ duyên, ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Một tiếng này gầm thét, như cùng ở tại bình tĩnh trong chảo dầu ném vào một đống lửa, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Nói đúng. Lao ra. Giết. Xoát. 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 Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ như là vỡ đê hồng thủy bình thường, cùng nhau thôi động linh lực, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía tây bắc phương điên cuồng phóng đi. Nhưng mà, những cái kia bao quanh đám người cấp tu, lại từng cái sắc mặt lênh khốc, ánh mắt khát máu, trên mặt trêu tức. Bọn hắn thân hình giăng khắp nơi, như là một tấm đã sớm bố trí xong thiên la địa võng, ngang nhiên đón nhận bọn tới đám người. Vâng. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Giết. An ta lật trời trưởng. Tam nguyên đại thủ ấn. Tế. Tránh ra, cái bố khỉ, cản đường ta. Chết cho ta. Lan. Trang diện trong khoảnh khắc lâm vào trong hỗn loạn, linh quang cùng pháp bảo quang mang điên cuồng lấp lóe, kiếm khí đao mang tung hoành quái động, tiếng mắng chửi, binh khí giao kích âm thanh, trước khi chết kêu đau cùng tiếng cầu xin tha thứ, xen lẫn thành một khúc huyết tinh thảm liệt chương nhạc. Trong đám người, thỉnh thoảng liền có linh quang bạo tán, một chùm máu tươi phóng lên tận trời, một đầu tươi sống sinh mệnh như vậy tiêu tán. Có người ý thức được, những này cấp tu thực lực mạnh mẽ, phối hợp ăn ý, hiển nhiên là sớm có dự mưu, chuyên môn ở chỗ này bố trí mai phục. Mà trong đó, một tên cầm trong tay đại kích màu đen kim đan cảnh cấp tu càng hung hãn, thân hình hắn khôi ngô, khí tức bạo ngược, trong tay đại kích vùng vẩy ở giữa, mang theo trận trận tiếng xé gió. Chết. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay đại kích đột nhiên đánh xuống. Một tên mới vừa từ trong bí cảnh đi ra tu sĩ thậm chí không kịp phản ứng, liền bị một kích từ đầu đến chân, bổ đến óc vỡ toang, tại chỗ chết thảm. Kim đan kia cấp cạo mặt không biểu lộ đá một cái bay ra ngoài thi thể, thuận tay đem tên tu sĩ kia nhuốm máu túi chứa vật thu hút trong tay. Thần niệm đi đến quét qua, trên mặt hắn lập tức lộ ra ghét bỏ chi sắc. Tại trong bí cảnh chờ đợi lâu như vậy, tìm đến như thế bài quảng phá linh thảo. Phế vật. Nghèo thanh dạng này, khí vận cũng quá kém, phải bị ta giết. Nói đi, hắn tiện tay đem túi chứa vật thu vào, trên mặt nhe răng cười, như là kền kền giống như ánh mắt, liếc nhìn Tây Chu. Trung quanh tu sĩ thấy hắn như thế hung tàn, trong lòng hãi nhiên, nhao nhao hoảng sợ tránh đi hắn, không dám cùng đối chiến. Kim đang tiếp tu thấy thế, nên miệng lên một vòng cười lạnh, dẫn theo dỉ máu đại kích, lại lần nữa nhào vào trong đám người hỗn loạn, tìm kiếm mục tiêu mới mở giết. Đám người một bên khác, xoát, quang mang lóe lên, Thái Nhất Tông đám người, thân hình cũng từ trong bí cảnh truyền tống đi ra, hiện lộ ở trong sân. Cầm đầu chính là Đan Hà Phong Phong chủ Lý Thương Vân. Hắn vừa mới đứng vững, liền bị trước mắt cái này hỗn loạn huyết tinh tráng cảnh cho kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Lý Thương Vân lông mày chăm chú nhăn lại, sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Chương 157, Thái Nhất Tông. Tại ta Thương Lãng Trung nhà trước mặt tính là cái dám gì? 2. Chương 157, Thái Nhất Tông. Tại ta Thương Lãng Trung nhà trước mặt tính là cái dám gì? 2. Ngoài bí cảnh, Liên Vân Sơn mạch bên trong lại có cấp tu mai phục. Những này cấp tu đến đấy là ai? Lý Thương Vân trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Phải biết, lần này tiến vào bí cảnh có thể không chỉ có những tán tu kia, có thể là môn phái nhỏ, tiểu gia tộc tu sĩ. Trong đó, càng có đứng tại toàn bộ Đông Ngực đỉnh điểm ngũ đại thế lực đỉnh cấp. Thái Nhất Tông, Vạn Đạo Tông, Kim Viêm Hoàng Triều, Thần Khí Tông, Bồ Đề Bí Thổ. Nhưng trước mắt này chút cấp tu, vậy mà dám can đảm táo bạo như vậy, công nhiên như vậy, không khác biệt cấp giết từ trong bí cảnh đi ra tu sĩ. Bọn hắn những này cấp tu là lai lịch gì? Chẳng lẽ liền không sợ chọc ngũ đại thế lực? Bởi vậy làm tức giận ngũ đại thế lực, thật muốn chọc giận tới ngũ đại thế lực. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Ngực chỉ sợ đều sẽ không lại có những này cấp tu đặt chân chi địa à? Lý Thương Vân trầm mặt, tâm hắn biết, dưới mắt loại tình huống này, vô luận như thế nào, đều phải trước tiên đem Thái Nhất Tông tu sĩ tất cả đều tập hợp. Thế là, hắn thần thức thả ra, hướng phía tây bát phương quét sạch mà đi, bắt đầu tìm kiếm Thái Nhất Tông đệ tử cùng trưởng lão. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn chợt nghe một đám tu sĩ nói chuyện, tựa hồ nâng lên một cái tên quen thuộc, Diệp Thanh. Lý Thương Vân lập tức khẽ giật mình, thần thức vô ý thức hướng phía phương hướng kia kéo dài đi qua. Trên thực tế, hắn nghe được đám tu sĩ kia chính là Thúy Trúc Môn Nguyễn Khinh Nu một nhóm năm người. Giờ phút này, Nguyễn Khinh Nu bọn người đang bị một đám cấp tu vây quanh, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Dẫn đầu cấp tu là một cái khuôn mặt tiêu căng nam tử, thân hình hắn cao lớn, khí tức lăng lệ. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một cái thân hình hơi gầy kim đan một tầng tu sĩ, đang chỉ vào bị vây quanh Nguyễn Khinh Nu bọn người, mang trên mặt vẻ bán động. Trung thiếu chủ, chính là bọn hắn. Cái kia thon gầy cấp tu thanh âm bén nhọn, tràn đầy hận ý ta tiến vào bí cảnh dò xét tình báo thời điểm, vốn định xuống tay với bọn họ, kết quả chính là lao bất tử này. Hắn chỉ hướng Nguyễn Khinh Nu bên người Quách lão, cắn răng nghiến lợi nói ra, chính là hắn, đem ta đả thương, hao phí ngài ban thưởng cho ta một kiện kim thân phù mới trốn thoát. Thật vừa đúng lúc, bây giờ tại ngoài bí cảnh, không nghĩ tới vậy mà lại gặp bọn hắn. Nghe vậy, Nguyễn Khinh Nu lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Đầu linh tiêu tiêu căng cấp tu, Trung Vô Thiên sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua Nguyễn Khinh Nu bọn người. A, dám đánh làm tổn thương ta người. Thanh âm của hắn băng lãnh, lời nói ra giản thủ bá đạo đến cực điểm. Đã như vậy, các ngươi những người này hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Tiếng nói rơi xuống đất. Vâng. Trung Vô Thiên trên thân, một cỗ cường đại không gì sánh được áp, như núi lớn ẩm vàng phóng xuất ra, trong nháy mắt bao phủ Nguyễn Khinh Nu bọn người. Cái gì? Cảm nhận được cỗ uy áp này, Nguyễn Khinh Nu bên người Quách Lao thần sắc đống nhiên đại biến, thân thể run lên bần bật, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hãi nhiên. Nguyễn Khinh Nu bọn người càng là sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy ngực một im lìm, hô hấp đều trở nên khó khăn. Bởi vì trên thân người này thả ra uy áp, rõ ràng là nguyên anh cấp, mà lại cỗ uy áp này cường đại, cũng không phải mới vào nguyên anh tu sĩ có thể có được. Rất có thể, người này thực đã đạt đến nguyên anh tầng 2, thậm chí 3 tầng. Loại tồn tại này, tuyệt đối không phải bọn hắn Thúy Trúc Môn có thể trêu chọc nổi. Quách Lao sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu hối tiếc. Hắn ban đầu ở trong bí cảnh, cảm giác được có người không có hảo ý nhìn trộm, bởi vậy xuất thủ trấn nhiếp, đem nó kinh sợ thối lui. Mặc dù không giết chết đối phương, nhưng là vốn nghĩ vấn đề cũng không lớn, đối phương cũng không dám lại đến trả thù. Ai có thể nghĩ, bây giờ tai họa rồi, mà lại là thiên đại tai họa. Cái kia thân hình hơi gầy kim đan kết tu, cảm nhận được Trung Vô Thiên phóng thích ra uy áp mạnh mẽ, trên mặt lộ ra đắc ý mà giữ tợn nhe răng cười. Hắc hắc, không nghĩ tới đi. Hắn chỉ vào Nguyễn Khinh Nu bọn người, thần sắc phách lối đến cực điểm. Hôm nay Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được các ngươi. Dám đánh ta? A, cũng không nhìn một chút ta là ai người, nay bọn họ đều phải chết. Tiêu căng cấp tu Trung Vô Thiên thì là đưa tay, linh lực phun trào, một bộ sắp xuất thủ, hủy diệt đám người dáng vẻ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Nguyễn Khinh Nu đội vàng hô một tiếng, chấm đã. Nàng cắn chặt răng, trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng vì môn nhân đệ tử tính mệnh, nàng hay là cố nén quất đủ, mở miệng nói: vị tiền bối này, vạn bối nguyện ý vì ta Thúy Trúc Môn trưởng lão Lô Mãng, hướng vị đạo hưu này xin lỗi. Thậm chí, chúng ta có thể xuất ra đồ vật làm bồi thường, chỉ cầu tiền bối có thể thả chúng ta một ngựa. Nguyễn Khinh Nu ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu, tư thái thả rất thấp. Cùng lúc đó, Nguyễn Khinh Nu bên người, một cái thúy trúc môn tu sĩ lôi kéo Nguyễn Khinh Nu góc áo, thấp giọng hỏi thăm: "Thiếu môn chủ, bằng không nói ra Diệp Thanh tên của tiền bối, thử một chút có thể hay không trấn nhiếp những người này?" Nguyễn Khinh Nu nghe vậy, trong lòng bùng bẫy một hồi. Nàng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cũng không tính cho Diệp Thanh gây phiền toái, dù sao Diệp Thanh đệ tử giúp bọn hắn rất nhiều, nàng không muốn bởi vì thúy trúc môn sự tình đem Diệp Thanh cuốn vào. Thế nhưng là dưới mắt, trừ cái đó ra, tựa hồ đúng là không có biện pháp khác. Thế là nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối với cấp tu tiếp tục nói: "Thứ không dám dâu dếm, chúng ta cùng Thái Nhất Tông có chút quan hệ, còn xin xem ở Thái Nhất Tông trên mặt mũi, thả chúng ta một ngựa. Chúng ta xin lỗi bồi tội, việc này coi như thôi, như thế nào?" Nguyễn Khinh Nu không có thủ tiếp nói ra Diệp Thanh danh tự, mặc dù như vậy, nhưng là Thái Nhất Tông dù sao cũng là đông bực ngũ đại thế lực đỉnh cấp một trong. Nguyễn Khinh Nu nghĩ đến, chuyển ra tên tuổi này, nên đủ để chấn nhiếp đối phương, làm cho đối phương sinh ra một chút kiêng kỵ. Thúy Trúc môn đám người cũng đều ánh mắt chờ mong nhìn về phía cái tiêu tiêu căng cấp tu Trung Vô Thiên. Dù sao, Thái Nhất Tông rất cường đại, tùy tiện một vị phong chủ đi ra, cho dù là yếu nhất phong chủ, cũng so với bọn hắn Thúy Trúc môn cộng lại đều muốn lợi hại. Nếu chuyển ra Thái Nhất Tông tên tuổi, những người trước mắt này nên sẽ không lại dây dưa đi. Nhưng mà, cái tiêu tiêu căng cấp tu Trung Vô Thiên, nghe vậy khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Thái Nhất Tông? Hắn âm thầm suy nghĩ, cái tên này có chút quen thuộc, tựa hồ là đông được thế lực đỉnh cấp. Nhưng mà hắn cũng không có e ngại, ngược lại nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Bởi vì hắn cũng không phải là đông được người, mà là đến từ đông được bên ngoài, trên biển một khối gọi là Thương Lãng Châu địa phương. Cái gọi là Thương Lãng Châu là trên biển một khối lục địa. Chương 158, Thái Nhất Tông. Tại ta Thương Lãng Trung nhà trước mặt tính là cái dám gì? 3, chương 158, Thái Nhất Tông. Tại ta Thương Lãng Trung nhà trước mặt tính là cái dám gì? 3, khối lục địa này so đông được nhỏ hơn một chút, tài nguyên cũng tương đối thiếu thốn, nhưng là cực kỳ đặc thù. Bởi vì Thương Lãng Châu ngay từ đầu hội tụ đều là đến từ các nơi các vực, lan lộn ngoài đời không nổi, hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân bị đuổi giết tu sĩ. Những người cá này long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu, làm cái gì đều có. Nhưng theo thời gian trôi qua, những người này ở đây Thương Lãng Châu dần dần cắm rễ, thành lập được riêng phần mình thế lực. Thương Lãng Châu cũng bởi vậy càng cường đại lên. Mà cái này kiêu căng cấp tu Trung Vô Thiên thì là đến từ Thương Lãng Châu một cái tên là Trung Gia Thế Gia. Tại Thương Lãng Châu, Trung Gia thực lực không kém. Thật muốn so ra, Trung Vô Thiên cảm thấy bọn hắn Trung Gia xa so với đông bực cái này xa xôi chi vực bên trên cái gọi là ngũ đại thế lực cường đại hơn nhiều. Đông bực ngũ đại thế lực đỉnh cấp tại đông bực có lẽ có chút thực lực, nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi. Tại Trung Vô Thiên xem ra, nếu là đặt ở Thương Lãng Châu, đây coi là cái rắm. Thái Nhất Tông tại hắn Trung Gia trước mặt càng là không đáng chú ý. Bởi vậy, Thái Nhất Tông tên tuổi căn bản chấn không được hắn. Chớ nói chi là những người trước mắt này còn không phải Thái Nhất Tông người, chỉ là cùng Thái Nhất Tông có chút quan hệ mà thôi. Thế là tiêu căng cấp tu Trung Vô Thiên trên mặt cười lạnh càng sâu, hắn mở miệng ngựa khí khinh thường: "Ha ha, đừng nói các ngươi chỉ là cùng Thái Nhất Tông có chút quan hệ, coi như các ngươi là Thái Nhất Tông người, ta cũng giết không tha. Thậm chí, ta giết Thái Nhất Tông người, Thái Nhất Tông người đều không dám tìm ta phiền phức." Hắn nhìn chung quanh Tây Chu, ánh mắt đảo qua những cái kia bị vây quanh tu sĩ. Giờ phút này cuồng vọng thái độ hiển thị rõ. "Đừng nói Thái Nhất Tông người không tại, liền xem như Thái Nhất Tông người ở chỗ này, ta cũng cùng một chỗ đánh. Có bản lĩnh, Thái Nhất Tông đi Thương Lãng Châu chung nhà muốn cái thuyết pháp thử một chút. Ha ha, chỉ sợ mượn Thái Nhất Tông người mấy cái lá gan cũng không dám. Ha 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 ha." Trung Vô Thiên nói xong lời cuối cùng, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nghe vậy, Thúy Trúc Môn Nguyễn Khinh Nu bọn người mở to hai mắt nhìn, một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Trong mắt bọn họ vẻ ước ao như là bị băng tuyết bao trùm hỏa diễm, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người mình nhưng minh bạch, mặc kệ những này cấp tu nói là khoác lác hay là thật sự là giống bọn hắn nói dạng này, chỉ bọn hắn Thúy Trúc bọn họ người hôm nay chỉ sợ là xong. Tại Thúy Trúc Môn mọi người nhìn lại, Thái Nhất Tông làm sao có thể bởi vì bọn hắn nho nhỏ Thúy Trúc Môn đi đắc tội cường đại như vậy thế lực, đi cùng Thương Lãng Châu chung nhà nổi xung đột? Cái này căn bản không thực tế a, chỉ có thể liều mạng một lần, cùng lắm thì chết tại cái này. Nguyễn Khinh Nu ánh mắt kiên nghị, cắn chặt răng, thể nội linh lực âm thầm vận chuyển, tốt nhất rồi liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Nàng không phải thúc thủ chịu trói tính tình, mà lại dưới mắt cầu xin tha thứ hiển nhiên cũng căn bản không dùng, ngược lại còn muốn bị người nhục nhã, chỉ có thể một trận chiến. Mà Trung Vô Thiên nhãn thần trêu tức, thấy thế nhẹ giọng cười cười, căn bản không có đem Nguyễn Khinh Nu đám người phản kháng để vào mắt. Hắn thấy Nguyễn Khinh Nu bọn người ở trước mặt mình căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng có thể nói. Nguyễn Khinh Nu bọn người ở trong thực lực mạnh nhất lão giả áo xám kia cũng bất quá mới chỉ là cái kim đan ba tầng tu sĩ mà thôi, thực lực sai biệt lớn tầng thứ này làm hết thảy chẳng qua đều là không có ý nghĩa, vùng vẫy dãy chết thôi. "Cũng được, đưa các ngươi lên đường." Trung Vô Thiên nhãn thần mãnh liệt. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi xoát một chút, một đạo lưu quang màu đỏ hiện lên, Lý Thương Vân thân ảnh như là thuấn di bình thường trong nháy mắt xuất hiện ở trong sân. Lý Thương Vân sắc mặt hơi trầm xuống, quanh thân tản ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Hắn vốn là lần theo Diệp Thanh danh tự chú ý tới nơi này, lại không nghĩ rằng vậy mà nghe được lần này cuồng vọng nói như vậy. Tại Nguyễn Khinh Nu xem ra, Thái Nhất Tông không có khả năng cùng Trung Gia nổi xung đột, nhưng đây là bởi vì Nguyễn Khinh Nu cùng Thái Nhất Tông sở chỗ độ cao không giống với, bởi vậy nhìn thấy tầm mắt tự nhiên cũng không giống với. Trên thực tế, làm Đan Hà Phong phong chủ Lý Thương Vân mình nhưng ý thức được sự tình không thích hợp, những này Thương Lãng Châu người rất không thích hợp. hôm nay việc này nhất định phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Chớ nói chi là những này Thúy Trúc môn người tựa hồ còn nhận biết Diệp Thanh. Thế là Lý Thương Vân thả người đi tới giữa sân. Thương Lãng Châu người nói chuyện như vậy cũng sao? Lý Thương Vân nhìn về phía Tiêu Căng cấp tu Trung Vô Thiên, trong mắt hàn quang lóe lên, ngựa khí mang theo một tia sâm nhiên. Thái Nhất Tông người ở chỗ này, ngươi cũng cùng một chỗ vẫn đánh không lầm. Lý Thương Vân cười lạnh một tiếng. Ha ha, các hạ, ta mới vừa rồi còn tại buồn bực, nhiều như vậy cấp tu đến đấy từ lâu tới, nguyên lai là các ngươi Thương Lãng Châu người. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi Thương Lãng Châu người chạy đến ta Đông Vực đến náo sự, đến cùng là ý gì? Lý Thương Vân hướng phía trước bước ra một bước, đồng thời ầm vang sắp vỡ, một cô thuộc về Nguyên Anh ba tầng cường giả uy áp, không che giấu chút nào hướng lấy Trung Vô Thiên ép tới. Còn xin các hạ hôm nay cho ta cái bàn giao. Nếu không, Lý Thương Vân ngữ khí sâm nhiên. Trong lòng của hắn mình nhưng kết luận, trước mắt những này cấp tu xuất hiện, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thương Lãng Châu tại phía xa Vô Tận Chi Hải ở trong, cùng Đông Vực cách xa nhau đâu chỉ mấy vạn dặm. Tu sĩ bình thường, không có đặc thù mục đích, hoàn toàn không cần thiết vượt qua khoảng cách xa như vậy, đi vào Đông Vực. Mà lại dạng này xa xôi khoảng cách, bọn hắn làm sao lại như vậy tinh chuẩn xuất hiện tại Liên Vân Sơn Mạch? Như thế nào lại vừa lúc tại bí cảnh đóng lại giờ khắc này, bố trí xuống Thiên La địa võng? Phía sau này, nếu nói không có điều bí ẩn, Lý Thương Vân là nửa điểm không tin. Giải thích duy nhất chính là những nhân sự này trước liền được tin tức, biết nơi đây có bí cảnh muốn mở ra. Có thể tin tức là như thế nào truyền đi? Phía sau này lại cất giấu cỡ nào âm mưu tính toán? Lý Thương Vân càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, ánh mắt càng băng lãnh. Huống chi, vừa rồi hắn thần thức đã qua, rõ ràng nghe thấy Thúy Trúc môn người nâng lên Diệp Thanh danh tự. Mặc dù không biết mấy người kia cùng Diệp Thanh cụ thể ra sao quan hệ, nhưng nếu cùng Diệp Thanh có quan hệ, như vậy về tình về lý, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Điểm trọng yếu nhất, nơi này là Đông Vực, là bọn hắn Thái Nhất Tông, là ngũ đại thế lực đỉnh cấp nơi sống yên ổn. Hắn có thể dung hứa một đám từ bên ngoài đến người tại nhà mình trên địa bàn ngông cuồng như thế làm cản, dung túng bọn hắn tàn sát Đông Vực tu sĩ. Bởi vậy hôm nay, vô luận như thế nào, hắn đều muốn xuất thủ. Chương 159, rượu rượu rượu, vừa bạn. 1. Chương 159, rượu rượu rượu, vừa bạn. 1. Muốn đem việc này làm cái tra ra manh mối. Nhưng mà đối mặt Lý Thương Vân cái kia thuộc về Nguyên Anh ba tầng cường giả uy áp kinh khủng, Trung Vô Thiên lại chỉ là lông mày nhíu lại, trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại câu lên một vòng nghiền ngẫm. Ha ha, xem ra ngươi chính là Thái Nhất Tông người. Hắn trên dưới đánh giá Lý Thương Vân một chút, cười nhạo một tiếng. Không sai, ta vừa rồi đúng là đã nói, coi như Thái Nhất Tông người ở chỗ này, ta cũng vẫn đánh không lầm. Trung Vô Thiên thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo cuồng ngạo. Câu nói này, ta không muốn lại một lần nữa lần thứ hai. Chẳng qua xem ra các ngươi những này vùng đất xa xôi tu sĩ trí nhớ cũng không quá tốt, đã như vậy, vậy cũng đơn giản nói đến đây. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên. Ta đánh ngươi một chầu, ngươi tự nhiên là nhớ kỹ. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lý Thương Vân càng là ngạc nhiên tại chỗ, hắn thân là Thái Nhất Tông Đan Hà Phong phong chủ, quyền cao chức trọng, chưa từng nhận qua bực này ở trước mặt đục nhã. Sát mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt, trầm giọng nói, cuồng vọng. Lý Thương Vân đang muốn phát tác, nhưng mà Trung Vô Thiên lại không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, thủ tiếp ngắt lời hắn. Đi, đừng ở chỗ này nói nhảm hết bài này đến bài khác, đánh với ta một trận đi. Trung Vô Thiên toàn thân khí thế tăng vọt, một cỗ lăng lệ vô địch kiếm mang phóng lên tận trời, thủ chỉ Lý Thương Vân. Vừa bạn, hôm nay ta liền dẫm lên ngươi Thái Nhất Tông tên tuổi, đến tuyên cáo ta Thương Lãng Châu chúng tu đến. Thân hình hắn có chút treo trên bầu trời, nhìn chung quanh Tây Chu, ánh mắt bệ nghệ. Tay chỉ Lý Thương Vân, giễu cợt nói, các ngươi Đông Vực, mặc dù vắng vẻ, nhưng là địa vực tóm lại là so ta Thương Lãng Châu lớn thêm không ít, đáng tiếc, nuôi đi ra đều là một đám phế vật. Đã các ngươi thủ không được mảnh đất này, như vậy nếu như không để cho ra một chút địa bàn, cho chúng ta Thương Lãng Châu tốt. Đúng rồi, các ngươi mặc dù vị trí vắng vẻ, tài nguyên chắc chẽ, nhưng là vừa vận bí cảnh xuất thế, nhiều hơn không ít bà bối, nên cùng nhau về ta Thương Lãng Châu mới là. Đây là thượng thiên ý chỉ a. Trung Vô Thiên khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý, nói đến đây, lần nữa nhìn về phía Lý Thương Vân. Đúng rồi, ngươi hẳn là rất muốn biết, chúng ta là từ nơi nào có được tin tức đi. Rất đơn giản, đánh với ta một trận. Ngươi nếu có thể thắng qua ta, ta liền nói cho ngươi. Nhưng, ha ha. Trung Vô Thiên phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười lạnh, còn lại lời tuy không nói lối ra, nhưng này khinh miệt cùng khinh thường chi ý, mình là rõ rành rành. Hiển nhiên, hắn thấy Lý Thương Vân căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Tốt, tốt, tốt. Lý Thương Vân giận quá thành cười, bị người này cực kỳ phách lối thái độ triệt để chọc giận. Người này, giản thủ không thể nói lý, còn muốn dẫm lên hắn Lý Thương Vân, dẫm lên Thái Nhất Tông tên tuổi, đến tuyên cáo Thương Lãng Châu đến. Thật đem Thái Nhất Tông xem như ai cũng có thể bóp ván trước quả hồng mềm phải không? Buồn cười đến cực điểm. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy bản tọa hôm nay liền thành toàn ngươi. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thương Vân không còn nói nhảm, trong mắt sát cơ bùng lên. Hắn bỗng nhiên đưa tay, quanh thân linh lực mãnh liệt mà ra, ánh sáng màu đỏ thắm phóng lên tận trời, chiếu rọi đến nửa phía bầu trời đều như là thiêu đốt giáng chiều. Oanh! Đan Hà Sơn sâu ấn. Một tiếng quát lớn, bàng bạc linh lực tại lòng bàn tay của hắn cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một phương che khuất bầu trời màu đỏ đại ấn, mang theo đốt núi nấu biển giống như uy thế khủng bố, hướng phía Trung Vô Thiên vào đầu trấn áp xuống. Đến hay lắm. Trung Vô Thiên thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phát ra hét dài một tiếng, tiếp lấy lật bàn tay một cái, một thanh toàn thân đu lam kiếm khí xâm nhiên linh kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Không chút do dự, hắn nhún người nhảy lên, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện màu lam, trường kiếm trong tay giơ lên vạn trượng kiếm quang, giống như một đạo đi ngược dòng nước sông băng, ngang nhiên đón lấy cái kia rơi xuống màu đỏ đại ấn. Oeng! Kiếm quang cùng đại ấn ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Một cỗ tính hủy diệt năng lượng sóng xung kích, như là sóng biển dâng trào giống như hướng phía tây bắc phương quét sạch ra, chung quanh mặt đất trong nháy mắt bị nhấc lên một tầng, chung quanh vô số tu sĩ bị cỗ kình phong này thổi đến ngã trái ngã phải, hãi nhiên biến sắc. Trong khói bụi tràn ngập, hai bóng người đồng thời chấn động, riêng phần mình hướng lui về phía sau ra mấy bước. Lý Thương Vân ổn định thân hình, lông mày hơi nhíu. Người này cũng là xác thực có mấy phần thực lực. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu là đặt ở tiến vào bí cảnh trước đó, chính mình đối đầu người này, chỉ sợ thật đúng là muốn phí chút sức lực, thắng bại khó liệu. Nhưng bây giờ, Lý Thương Vân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Nhưng bây giờ, lúc này không giống ngày xưa. Lần này bí cảnh chi hành, hắn đồng dạng thu hoạch không ít. Nhất là tại cái kia thần bí ngục giới thần tháp bên trong, hắn tại pháp lực trong tháp vượt quan, thu được không ít thần tháp ban cho pháp thuật mảnh vỡ cảm ngộ. Trải qua tiêu hóa hấp thu, thực lực của hắn đã sớm xa không phải ngày xưa nhưng so sánh. Mà trước mắt cái này cuồng vọng trung vô thiên, quả thật có chút bản sự, như vậy vừa bạn có thể đem ra kiểm nghiệm một chút chính mình thực lực hôm nay. Cùng lúc đó, Trung Vô Thiên trong lòng cũng là nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Hắn xuất thân Thương Lãng Châu trung nhà, từ nhỏ liền được vinh dự bất thế gia thiên tài. Thương Lãng Châu tài nguyên thiếu thốn, hoàn cảnh ác liệt, tu sĩ ở giữa tranh đấu xa so với đồng bực tàn khốc. Hắn người thiếu chủ này vị trí, hoàn toàn là dựa vào từng tràng huyết tinh chém giết, từ vô số người cạnh tranh bên trong ngạnh sinh sinh đoạt tới. Bởi vậy, tuy nói hắn chỉ là mới tiến vào Nguyên Anh 3 tầng không lâu, nhưng hắn có tuyệt đối tự tin. Tại trong cùng cảnh giới, chưa có địch thủ. Vốn cho rằng đông ngược loại này vùng đất xa xôi cái gọi là tông môn phong chủ, tuy là cùng cảnh giới, nhưng cũng bất quá là gà đất chó sành. Chính mình hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền ép, tiện tay đem nó đánh tan, là Thương Lãng Châu chúng tu lập uy. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương có thể dễ dàng như thế đón lấy chính mình vừa rồi một kiếm kia. Rõ ràng, dựa theo hắn dự đoán, dưới một kiếm kia, đối phương cho dù không chết, cũng nên bản thân bị trọng thương mới là. Kết quả, lại chỉ là cân sức ngang tài. Kết quả này, hắn rất không hài lòng. Có chút ý tứ. Trung Vô Thiên nhãn thần mãnh liệt, chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Thân hình hắn nhoáng một cái, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, trường kiếm trong tay huy sái ra kiếm ảnh đầy trời, như là bạo vũ lê hoa. Hóa thành một đạo nói băng tinh một dạng rơi xuống kiếm băng, phô thiên cái địa giống như hướng phía Lý Thương Vân bao phủ tới. Nhưng mà, đối mặt cơn cuồng phong này như mưa rào thế công, Lý Thương Vân lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Chương 160, rượu rượu rượu, vừa bạn. 2, chương 160, rượu rượu rượu, vừa bạn. 2, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, tay áo tung bay. Từng đạo hào quang màu đỏ lượn lờ quanh thân, hóa thành hồng liên một dạng tầng tầng lớp lớp hộ thuẫn, đem tất cả kiếm ảnh đều ngăn lại, phát ra đinh đinh đang đang dày đặc giòn vang. Thậm chí, hắn còn có dư lực, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mở miệng. Liền cái này, nhàn nhạt hai chữ, lại tràn đầy vô tận trào phúng ý vị. Đồng thời Lý Thương Vân còn có đến tiếp sau. Xem ra, ngươi cũng chỉ là một mép công phu lưu loát mà thôi. Trên tay bản sự thôi, ha ha. Ngươi muốn chết. Trung Vô Thiên chưa từng nhận qua bực này nhục nhã, lập tức giận tím mặt, hai mắt xích hồng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh lực không giữ lại chút nào rót vào trong trường kiếm, thân kiếm hào quang tỏa sáng. Chợt một đạo dài đến trăm trượng khủng bố kiếm quang ngưng tụ mà thành, uy thế dọa người, phản phất muốn đem thiên địa đều một phân thành hai. Theo Trung Vô Thiên động tác, mang theo chém chết hết thể uy thế, hướng về Lý Thương Vân nhằm thẳng vào đầu chém. Mà đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kích, Lý Thương Vân lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Hai tay của hắn hợp lại, một mặt to lớn màu đỏ quang cầu trong nháy mắt ngưng tụ trước người, trên quang cầu vân vân cùng hào quang lưu chuyển, huyền ảo không gì sánh được. Một đan thành đến hà đầy trời, ta nói, luyện. Vừa mới nói xong, màu đỏ quang cầu hóa thành hào quang, đem kiếm quang bao khỏa ở trong đó, một lần nữa hóa thành tựa như đỏ đan một dạng màu đỏ quang cầu. Vậy anh, bách trượng kiếm quang tại màu đỏ quang cầu ở trong, hung hăng bổ vào màu đỏ quang cầu pháp lực trên bách, nhưng mà lại chỉ là để quang cầu có chút rung động, liền bị triệt để luyện hóa, trừ khử ở vô hình. Phế bật. Lý Thương Vân nhẹ nhõm đón lấy công kích, lập tức lòng tin phóng đại, cảm giác mình tâm tính lại trẻ lại không ít. Có loại lao phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng tư thế, nhịn không được trong miệng trào phúng không ngừng. Liền điểm ấy khí lực, là chưa ăn cơm sao? Nhanh lên nữa. Kiếm của ngươi liền điểm ấy tốc độ. Tới tới tới, tiếp tục. Để cho ta hảo hảo lãnh giáo một chút người Thương Lãng Châu trung nhà thiếu chủ bản lĩnh a. Trung Vô Thiên mí môi, không ngừng huy kiếm. Mà Lý Thương Vân càng đánh càng là nhẹ nhàng thoải mái, tại Trung Vô Thiên cuồng bạo công kích đến, hắn như là trong kinh đảo hải lãng một chiếc thuyền con. Nhìn như hung hiểm, kỳ thực vững như bàn thạch. Thậm chí mỗi một lần giao thủ, đều để hắn đối với từ thần thác bên trong lấy được những pháp thuật kia mảnh vỡ càng ngộ, lý giải đến càng thêm thấu triệt. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng dâng lên một cỗ thật sâu thất vọng. Đồng dạng là dùng kiếm. Trước mắt cái chung này Vô Thiên mặc dù kiếm chiêu lăng lệ, sát phạt quyết đoán, nhưng so với Diệp Thanh cái kia quỷ thần khó lường, phản phất tận chứa thiên địa chí lý kiếm pháp, tại Lý Thương Vân xem ra, giản thủ kém cách xa vạn giảm. Ngay cả Diệp Thanh nửa cái lông cũng không sánh nổi, cũng dám ở trước mặt hắn kêu gào. Hắn lúc trước thế nhưng là tự mình xuất thủ, cùng Diệp Thanh đều đối chiến qua một trận. A a a. Trung Vô Thiên bị Lý Thương Vân từng câu chu tâm nói như vậy tức giận đến như muốn phát cuồng, khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, cơ hồ muốn phun ra lửa. Lao tặc. Giờ phút này, hắn hận không thể ăn sống Lý Thương Vân nó thịt, nâng ly nó máu, như vậy mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn đã dùng hết tất cả bộ liếng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá đối phương phòng ngự. Ngược lại theo thời gian trôi qua, chính mình nhưng dần dần đã rơi vào hạ phòng, linh lực tiêu hao rất lớn. Hắn ý thức đến, tiếp tục như vậy không được. Không được. Không có khả năng lại tiếp tục đánh rơi xuống. Trung Vô Thiên thầm nghĩ trong lòng. Bằng không đợi đến pháp lực hao hết, hắn chỉ sợ coi là thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Bởi vậy, hắn chuẩn bị đi. Hiện tại chính mình không phải là đối thủ không quan hệ, các loại mạnh lên đằng sau, mới hung hăng trả thù lại cũng không muộn. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt thôi. Đến lúc đó, ai biết hắn đã từng bại bởi qua Thái Nhất Tông người này. Mà lại coi như biết, thì như thế nào? Không ảnh hưởng toàn cục, một chút gió sương mà thôi. Nhưng là, cứ như vậy đi, hắn xác thực vẫn còn có chút không cam tâm. Bởi vậy trước khi đi, hắn dự định giết mấy cái Thái Nhất Tông người cho hạ giận. Xoát. Trung Vô Thiên nhãn thần nhất chuyển, nhìn về hướng Lý Thương Vân trước khi đến phương hướng. Nơi đó đang đứng bảo khí ngọn núi phong chủ Vương Luyện, Lạc Hà ngọn núi phong chủ Liễu Như Yên các loại Thái Nhất Tông đệ tử. Giờ phút này, Vương Luyện đang cùng một cái thanh niên mặc áo xanh nói chuyện. Hắn tại vì thanh niên mặc áo xanh kia, giải thích Lý Thương Vân bây giờ vì cái gì cùng người đánh nhau, đem tiền căn hậu quả giảng thuật rõ ràng. Mà thanh niên mặc áo xanh kia, trên thực tế, chính là bởi vì nơi đây tràn diện hỗn loạn. Bởi vậy mang theo đồ đệ, cũng ngay đầu tiên, tìm kiếm Thái Nhất Tông đám người mà đến Diệp Thanh. Bên kia, chắc hẳn chính là Thái Nhất Tông người. Quả nhiên, rất nhiều người tu luyện công pháp khí tức, đều cùng lao tặc này không sai biệt nhiều. Liền giết bọn hắn tốt. Trung Vô Thiên mục ánh sáng lóe lên. Hắn thấy được Vương Luyện, chú ý tới Vương Luyện trên thân cái kia thuộc về nguyên anh cấp khí tức. Trung Vô Thiên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, hắn cảm thấy mình ngay đầu tiên, đoán chừng dây không xong một cái cùng cảnh giới tu sĩ. Mà lại cũng không biết người này, thực lực sẽ không cũng đặc biệt mạnh, nếu như cũng như Lý Thương Vân một dạng khó đối phó, vậy thì phiền toái. Cho nên tốt nhất đừng đánh người này, để tránh phức tạp. Như vậy, nghĩ tới đây, thế là Trung Vô Thiên mục quang chuyển động, ánh mắt khóa chặt đứng tại Vương Luyện bên người Diệp Thanh. Hắn tại chú ý tới Diệp Thanh người này, chỉ có tu vi kim đan sau. Trung Vô Thiên nhịn không được ở trong lòng nở nụ cười. Hắn cảm thấy, mình tại trước khi rời đi, xuất thủ đánh giết mục tiêu này lời nói, ngược lại là chọn vừa vặn. Tại Trung Vô Thiên xem ra, chỉ là một cái kim đan cảnh tu sĩ, chính mình nén giận một kích lời nói, chẳng phải là dễ như trở bàn tay, tiện tay liền có thể miểu sát. Vừa nghĩ đến đây, Trung Vô Thiên nhãn bên trong hiện lên một vòng ngoan lệ cùng quả tuyệt. Lao tặc, chết đi cho ta. Hắn phát ra một tiếng giống như điên cuồng gào thét. Lần nữa hướng phía Lý Thương Vân chém ra một kiếm, nó kiếm quang sáng chói, uy thế kinh người. Phản phất muốn đem toàn bộ linh lực đều chút xuống nơi này. Lý Thương Vân hơi nhướng mày, lúc này thận trọng xuất thủ ứng chiến. Nhưng mà, ngay tại hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, Trung Vô Thiên lại đống nhiên thay đổi kiếm thế, mượn nhờ một kiếm này cùng bố lực phản chấn, thân hình như là một viên ra khỏi vỏ tiên kiếm, hướng phía sau mãnh liệt bắn mà ra. Nó phương hướng, thình lình chính là Diệp Thanh các loại Thái Nhất Tông đệ tử vị trí. Lao giả, cái nhục ngày hôm nay, ta Trung Vô Thiên nhớ kỹ. Trước hết là giết ngươi mấy cái Thái Nhất Tông đệ tử, thu chút lợi tức. Chương 161, chờ chút, cái này không đúng sao? Một, chương 161, chờ chút, cái này không đúng sao? Một, Trung Vô Thiên khuôn mặt dữ tợn, thanh âm vang động, ở giữa không trung quanh quẩn. Thân hình hắn nhanh như thiểm điện, trong tay U Lam trường kiếm đằng đằng sát khí, thủ chỉ Diệp Thanh, mang trên mặt nhe răng cười. Hiển nhiên, hắn là dự định nhất kích tất sát, sau đó thừa dịp loạn trốn xa. Trong lòng của hắn hạt bản tính đánh cho vô cùng tốt. Đã giết người, tiết phẫn, còn có thể để Lý Thương Vân bọn người tâm tính dung chuyển, vì chính mình sáng tạo cơ hội chạy trốn. Mà cái này liên tiếp động tác, phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến cực hạn. Trong đám người, Thúy Trúc Môn Nguyễn Khinh Nhu bọn người, nguyên bản nhìn thấy Lý Thương Vân đại phát thần uy, đem cái kia không ai bị nổi Trung Vô Thiên áp chế đến liên tục bại lui, trong lòng đang từ vui vẻ nhảy cẫng. Có thể biến cô bất thình lình, lập tức để các nàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Không tốt. Nguyễn Khinh Nhu một tiếng kinh hô, hoa dung thất sắc. Nàng bên cạnh Quách Lao cũng là con người bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân khí tức cũng vì đó siết chặt. Trong lòng bọn họ, Diệp Thanh mặc dù thực lực sâu không lường được, nhưng dù sao còn quá trẻ. Bọn hắn suy đoán, Diệp Thanh có lẽ là một vị che giấu tu vi nguyên anh tiền bối, nhưng đoán chừng tối đa cũng chính là nguyên anh một tầng, cái này thực đã rất đáng gờm rồi. Mà cái kia Trung Vô Thiên, mặc dù không phải Lý Thương Vân đối thủ, có thể vừa rồi cái kia cuồng bạo thế công, cái kia phảng phất đủ để chém rách thiên địa kiếm quang, uy thế sao mà dọa người. Đây tuyệt đối không phải bình thường nguyên anh ba tầng tu sĩ có thể chống đỡ cường đại chiến lực. Bây giờ hắn ôm hận xuất thủ, một kích toàn lực, mục tiêu thủ chỉ Diệp Thanh. Cái này Diệp công tử chẳng phải là nguy hiểm? Nguyễn Khinh Nhu một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, nàng gương mặt xinh đẹp căng cứng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vô ý thức liền đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía trong sân Lý Thương Vân. Tranh thủ thời gian ra tay cứu viện a. Nhưng mà vừa xem xét này, nàng lại ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Lý Thương Vân vững vàng đứng tại chỗ, chẳng những không có mảy may muốn đi cứu viện ý tứ, trên mặt ngược lại còn lộ ra một kia ngẩn người một dạng thần sắc. Thần tình kia dường như kinh ngạc, dường như mờ mịt, cuối cùng vậy mà biến thành một vòng khó nói nên lời. Cổ quái, cái này đây là có chuyện gì? Lý Thương Vân tiền bối vì sao không đi cứu người? Lúc này hắn đang suy nghĩ gì? Vì sao trên mặt là loại vẻ mặt này? Nguyễn Khinh Nhu trong lòng lo lắng bất phần, trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Thanh lần này chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Nhưng mà nàng làm sao biết, thời khắc này Lý Thương Vân trong lòng đã sớm là rời sông lấp biển, nhưng nhắc lên lại không phải lo lắng, mà là vô tận ngạc nhiên cùng thương hại. Điên rồi, cái này Thương Lãng Châu ra hỏa nhất định là điên rồi đi. Lý Thương Vân nhìn xem cái kia đạo nghĩa vô phản cố, vội vàng không kịp chờ đợi phóng tới Diệp Thanh thân ảnh, trong đầu trống rỗng. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, Trung Vô Thiên có thể sẽ liều mạng một lần, cũng có thể sẽ thi triển bí pháp bỏ chạy. Nếu là cùng mình đối chiến, sau đó đoán chừng còn có thể lại đánh một hồi. Hoặc là Trung Vô Thiên quay đầu thủ tiếp bỏ chạy nói, cũng chưa chắc liền không thể chạy mất, nhưng ngươi cái này, quay đầu chạy tới. Chán, giống như nói là muốn đi giết Diệp Thanh. Ngươi điên rồi. Trước mắt trang diện, là Lý Thương Vân tuyệt đối không nghĩ tới sự tình. Ngươi Trung Vô Thiên, nhưng phàm là thay cái mục tiêu, cho dù là đi công kích bảo khí phong vương luyện, Lý Thương Vân đều cảm thấy còn tốt. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác tuyển Diệp Thanh. Lý Thương Vân không khỏi có chút ánh mắt càng thương hại, hắn hoài nghi Trung Vô Thiên gia hỏa này khí vận rất kém cỏi. Đây không phải đốt đèn lồng, đuổi tới đi tìm chết. Nếu không phải khí vận kém đến cực điểm, cũng sẽ không làm ra như vậy đuổi tới chịu chết cử động đi. Ngay tại cái này phương tâm tư thay đổi thật nhanh một sát na, Trung Vô Thiên mình nhưng mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, ngang nhiên giết tới Diệp Thanh trước người. Chết cho ta. Hắn diện mục vặn mẹo, nghiêm nghị gào thét, trường kiếm trong tay tách ra chói mắt u lam quang hoa, liền muốn làm đầu rơi bên dưới. Nhưng mà, đối mặt một kích chí mạng này, Diệp Thanh lại chỉ là hơi nhíu nhíu mày. Tại Trung Vô Thiên cái kia cuồng bạo kiếm khí sắp tới người thời khắc, tại Nguyễn Kinh Nhu bọn người tuyệt vọng trong tiếng kinh hô, Diệp Thanh động. Hắn không có rút kiếm, thậm chí không có điều động bất luận cái gì pháp lực. Chỉ là như vậy vân đạm phong khinh, giơ lên tay phải. Sau đó, đối với khí thế kia rào rạt mà đến Trung Vô Thiên, thủ tiếp chính là một bàn tay quạt ra ngoài. Đùng. Một tiếng thanh thúy đến cực điểm tiếng vang, đột ngột vượt trên trong sân tất cả ồn ào náo động. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này đứng im. Thúy Trúc Môn đám người mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn. Chỉ gặp cái kia không ai bị nổi, chiến lực ngập trời Thương Lãng Châu Thiên Kiêu Trung Vô Thiên. Tại Diệp Thanh một bàn tay trước mặt, tựa như một cái bị hung hăng đánh trúng con ruồi, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Cả người liền lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, xoắn ốc lấy bay ngược ra ngoài. Bèn, một tiếng vang thật lớn, đại địa kịch liệt rung động. Trung Vô Thiên thân thể bị hung hăng đập vào cứng rắn trong đất đá, ném ra một cái cự đại hố sâu hình người, giống mạng nhện vết rách hướng về phía tây bắc phương chậm rãi lan tràn ra. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả thấy cảnh này người, tất cả đều ngây ra như phỗng, Nguyễn Khinh Nhu càng là dùng tay nhỏ bưng kín miệng há to, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động cùng mờ mịt. Trong hố sâu, Trung Vô Thiên hoa phun ra một miệng lớn hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới xương cốt phảng phất đều vỡ thành một phấn, đau nhức kịch liệt giống như thủy triều vào tới. Nhưng hắn giờ phút này cảm giác được càng nhiều hơn là hoảng hốt cùng khó có thể tin. Hắn ánh mắt tan rã nhìn qua bầu trời, đầu óc tại ông tác hưởng. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Chính mình bị một cái tu sĩ kim đan một bàn tay cho quạt bay, mà lại tại một cái tát kia đánh tới thời điểm, chính mình thậm chí ngay cả một tơ một hào sức chống cự đều không có. Nguồn lực lượng kia mang đến cho hắn một cảm giác mênh mông như vực sâu, không thể ngăn cản. Cái này sao có thể? Trung Vô Thiên tâm thái triệt để hỏng mất, trong ánh mắt thậm chí toát ra một tia sinh không thể luyến tuyệt vọng. Đúng lúc này, Diệp Thanh cao mày đi tới cúi người nhìn xem giống như chó chết nằm dưới đất Trung Vô Thiên, thanh âm bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói: Ta Đông Vực bí cảnh tin tức, các ngươi Thương Lãng Châu người là thế nào biết đến? Là ai nói cho các ngươi biết tin tức? Trung Vô Thiên thân thể run rẩy kịch liệt một chút, nghe được cái này tra hỏi, hắn đống nhiên ho khan, ho ra tất cả đều là bầm máu. Hắn biết chính mình hôm nay bại, đã được triệt triệt để. Đối mặt Diệp Thanh tôn này cường giả, hắn cũng không dám có chút giấu giếm, thanh âm đắng chát mà suy yếu. Chương 162, chờ chút, cái này không đúng sao? 2, chương 162, chờ chút, cái này không đúng sao? 2, không có. Không ai nói cho chúng ta biết là ta Thương Lãng Châu ở trong, đồng nhiên xuất hiện rất nhiều ảnh lưu niệm phù, cắm vào một chút thế lực trước sơn môn ảnh lưu niệm phù. Tại cái này, chính ngươi xem đi. Nói, hắn khó khăn thôi động thần niệm, một viên ngọc phù từ hắn tàn phá trong tay áo run rẩy bày ra. Diệp Thanh đưa tay vẫy một cái, ngọc phù kia liền vững vàng nhiếp ở giữa không trung lơ lửng. Thần thức quét qua, đúng là ảnh lưu niệm phù. Diệp Thanh nghĩ, đầu ngón tay tràn ra một sợi pháp lực, rót vào trong đó. Ông, ngọc phù quang mang lóe lên, một màn ánh sáng trong nháy mắt ở giữa không trung triển khai. Trong màn sáng, hiện ra chính là trong bí cảnh chẳng cảnh. Hình ảnh lưu chuyển, đem trong bí cảnh mấy chỗ cơ duyên chi địa rõ ràng hiện ra đi ra, có bảo quang lập loè vạn bảo sơn, có kiếm khí ngút trời kiếm chỉ, linh khí hóa xương mù linh tuyển, cùng một chút tản ra khí tức cổ lao truyền thừa cổ điện. Mỗi một chỗ đều đủ để không ít tu sĩ nóng mắt, điên cuồng. Mà tại hình ảnh cuối cùng, một nhóm rõ ràng chữ to màu vàng nổi lên, tiêu chú bí cảnh chuẩn xác địa điểm, Đông Vực, Liên Vân Sơn Mạch. Thậm chí, ngay cả bí cảnh đóng lại thời gian cụ thể đều đánh dấu đến rõ ràng, không sai chút nào. Nhìn đến đây, Diệp Thanh chậm rãi híp mắt lại, một tia hàn mang tại đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng của hắn trong nháy mắt có một cái thủ cảm giác. Diệp Thanh cảm giác, việc này chỉ sợ cùng cái kia mình nhưng mai danh nhận tích yêu quỷ, thoát không khỏi liên quan. Không chỉ là hắn, giữa sân tất cả thái nhất tông đệ tử trưởng lão, khi nhìn đến ảnh lưu niệm này phù nội dung sau, cũng đều là tâm thần bị chấn. Lý Thương Vân sắc mặt càng là trước nay chưa có nghiêm túc. Hắn nhìn ra được, Trung Vô Thiên không có nói sai, ảnh lưu niệm này phù ở chỗ này, cũng không giả được. Trong lúc nhất thời, thấy lạnh cả người từ đáy lòng của mọi người dâng lên. Bởi vì tại trong bí cảnh thu hoạch tương đối khá mà mang tới vui sướng, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Nguyên bản, bởi vì tại trong bí cảnh thu được cơ duyên, trong lòng mọi người cũng đều có chút vui vẻ. Nhưng bây giờ, lại không hiểu có loại lâm vào người khác trong tính toán cảm giác, loại này bị người giấu ở trong bóng tối tính toán, bị đào hố cảm giác, rất khó chịu. Diệp Thanh nhìn lướt qua trên mặt mọi người thấp thỏm lo âu thần sắc, lập tức cười nhạt một tiếng, thanh âm rõ ràng chuyển vào trong thai mọi người, nếu đối phương chỉ có thể dùng loại này giấu đầu lộ đuôi thủ đoạn, tại trong góc âm u tính toán, vậy liền nói rõ, một khi bọn hắn xuất hiện dưới ánh mặt trời, đem không chịu nổi một kích. Cho nên, không cần quá mức để ý cầm tới cơ duyên, an tâm dùng chính là, không cần nghĩ quá nhiều. Thanh âm hắn bình thản. Nhưng Thái Nhất Tông đám người nghe vậy, nguyên bản trong lòng sợ hãi cùng bất an lại thật bình phục rất nhiều, nhao nhao gật đầu nói phải. Đúng vậy à, quản hắn phía sau là ai đang làm trò quỷ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Bọn hắn Thái Nhất Tông, sừng sững đông ngực, đứng ở đỉnh, trải qua mưa gió nhiều vô số kể. Chưa từng sợ qua ai âm mưu tính toán. Trấn an xong đám người, Diệp Thanh liếc qua Trung Vô Thiên. Nhấn. Trung Vô Thiên trong lòng đống nhiên siết chặt, ý thức được cái gì, cảm giác một cỗ sợ hãi tử vong trong nháy mắt bao phủ hắn. Chờ chút. Lập tức, hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn rất muốn nói, ta chính là Thương Lãng Châu Trung gia dòng chính, ngươi dám giết ta. Nếu như ngươi thả ta trở về, ta nhưng mà, Diệp Thanh căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Sau một khắc, Diệp Thanh chỉ là tùy ý phất phất tay. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hoa. Trong hố sâu Trung Vô Thiên, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Thậm chí tính cả lúc trước hắn những người hầu kia, thân thể trong nháy mắt hóa thành phi hôi, phiêu tán trong gió. Tính cả Nguyên Anh cùng một chỗ, thần hồn câu diện. Diệp Thanh đưa tay vẫy một cái. Mấy viên nhẫn chứa vật liền từ phi hôi bên trong bắn ra, bị hắn bỏ vào trong túi. Mà lúc này, Thúy Trúc Môn Nguyễn Khinh Nhu một đoàn người rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng bước nhanh về phía trước, đối với Diệp Thanh doanh doanh cúi đầu, cảm kích nói, đa tạ Diệp tiền bối xuất thủ cứu giúp. Diệp Thanh mỉm cười, khoát tay áo nói, Nguyễn cô nương không cần đa lễ, chưa nói tới cứu giúp. Hắn nhìn thoáng qua Trung Vô Thiên hóa thành phi hôi địa phương, khẽ lắc đầu, lựa khí mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nói đùa, dù sao là chính hắn nhất định phải tới tìm ta phiền phức, muốn tới giết ta. May mà ta hiểu sơ một chút quyền cước, không phải dễ khi dễ như vậy. Lời vừa nói ra, trung quanh vô luận là Thái Nhất Tông đệ tử, hay là Thúy Trúc môn người, hoặc là trung quanh thế lực khác tu sĩ, trên mặt thần sắc đều trở nên vô cùng kỳ dị. Hiểu sơ một chút quyền cước, một bàn tay đem một người có thể cùng Nguyên Anh ba tầng phong chủ đánh cho có đến có về mấy nhân, đập tiến trong đất móc đều móc không ra. Cái này gọi hiểu sơ một chút. Cái này chỉ sợ cũng không phải là một chút đi. Nếu không, vậy bọn hắn những này liền đối phương một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi tính là gì. Quyền cước cửa đều không có sở đến sao. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người trăm mối cảm xúc nổ ngang, có miệng khó trả lời, cũng không biết nên nói cái gì. Mà lúc này, Diệp Thanh thực đã ngẩng đầu, ánh mắt quét mắt cây chú hỗn loạn chiến trường. Nhìn xem sơn mạch các nơi chỗ, những cái kia vẫn tại tàn phá bừa bãi giết chóc, đầy người mùi máu tanh thương Lãng Châu cấp tù, ánh mắt của hắn dần dần lạnh xuống. Diệp Thanh ý niệm trong lòng khẽ nhúc nhích. Dựa theo bí cảnh quy tắc, tại bí cảnh đóng lại trước đó, bên trong tu sĩ nhưng thật ra là có thể lựa chọn rời đi trước thời hạn. Nghĩ đến, những cái kia ngục giới ở trong tu sĩ, bởi vì tâm tình bức thiết, tại ra ngục giới sau, nên đều là lựa chọn sớm rời đi bí cảnh. Mà lại, bọn hắn lúc trước tiến vào bí cảnh lối vào, cũng chưa chắc ngay tại cái này Liên Vân Sơn Mạch. Bởi vậy, bọn hắn lúc rời đi, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, tại thời gian cùng địa điểm bên trên, cũng liền tránh đi bọn này cướp tu mai phục. Nếu không, lấy những thiên tiêu kia thực lực cùng tính tình, bọn này cướp tu chỉ sợ sớm đã bị giết đến không chừa mảnh giáp, đâu còn có cơ hội ở chỗ này cản rỡ. Về phần hiện tại, Diệp Thanh hé mắt, ở trong lòng lẩm bẩm, cũng được, những này cướp tu nhìn xem liền tâm phiền, một chút nơi khác người, tìm ta đông bực đến càng hẳn rỡ. Thật sự là, muốn chết. Đã như vậy, rời đi nơi đây trước đó, thuận tay chém giết bọn hắn đi. Nghĩ tới đây, xoát một chút, thân hình của hắn mình nhưng biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang, như thiên hà chút xuống, đột nhiên thai kiếp tu dày đặc nhất chỗ sáng lên. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Diệp Thanh không xuất thủ thì mình, vừa ra tay chính là Lôi Đỉnh Bạt Quân. Hắn chuyên chọn những cái kia tu vị cao thầm, khí tức cường hoành cướp tu đầu lĩnh ra tay. Chương 163, Tam Hoàng Nữ, Cơ Tâm Nguyệt. 1. Chương 163, Tam Hoàng Nữ, Cơ Tâm Nguyệt. 1. Kiếm quang tung hành ở giữa, từng viên đầu lâu phóng lên tận trời, từng đạo nguyên anh hoảng sợ muốn bỏ chạy, lại bị đến tiếp sau kiếm khí trong nháy mắt rào sắt thành hư vô, dễ như trở bàn tay. Thế không thể đỡ. Vẹn vẹn ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu, cướp tu một phương ở trong mấy vị nguyên anh cường giả, liền đều vẫn lạc tại Diệp Thanh dưới kiếm. Cái này kinh khủng hiệu suất chém giết, trong nháy mắt dọa phá không ít cướp tu gan. Mẹ lặc, con mẹ nó, thật là xa xôi đông vực. Cái này có chỗ nào không đúng đi? Nguyên Anh, trong nháy mắt liên miên chết. Tình huống có điểm gì là lạ, không được, đi trước đi chúng ta. Còn làm gì ngẩn ra? Chạy. Vừa mới bắt đầu chạy, một đám bắt đầu chạy. Cấp tu bọn họ triệt để hỏng mất, sĩ khí đại giảm, lại không nửa phần chiến ý, nhao nhao quay đầu, bỏ mạng chạy trốn. Cùng lúc đó, Liên Vân Sơn mạch các nơi, đông vực các tu sĩ thì là sĩ khí đại trấn. Giết. Vạn Đạo Tông phương hướng, một tên cầm trong tay đại ấn thanh niên tiên tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đằng không mà lên, thế ra đại ấn, pháp thuật như rồng, đem một tên cấp tu ngay cả người mang pháp bảo hình thành hai nửa. Bồ đề bí thổ bên kia, một vị dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân tuổi trẻ, miệng tụng Phật hiệu, quanh thân kim quang lập lòe. Hắn một trưởng bố ra, Phật trưởng màu vàng che khuất bầu trời, từ trên trời giáng xuống, đem mười mấy tên tiếp tu chấn ép thành thịt nát. Kim Viêm Hoàng Triều, Thần Khí Tông, đông vực ngũ đại thế lực cao cấp cường giả, dẫn theo đông vực thế lực khác tu sĩ, nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, kiếm quang, đao mang, pháp bảo ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ sân mạch. Đông vực đám người, hoành kích cấp tu. Rất nhanh, những cái kia nguyên bản phách lối không ai bị nổi Thương Lãng Châu cấp tu, bởi vì chiến lực cao đoan bị diệt sát không ít, còn lại cũng đều bị ngũ đại thế lực cường giả nhận đầu. tăng thêm sĩ khí giảm mạnh. Thế là tại đông được chúng tu hợp lực vây quét phía dưới, như là bị gió thu đảo qua lá rụng, cấp tốc tàn lụi. Rất nhanh, toàn bộ bị chém giết, mà tạo thành đây hết thể kẻ đầu tiêu diệt thành. Kỳ thật tại ban đầu chém giết mấy cái thực lực mạnh nhất nguyên anh cấp tu đầu lĩnh đằng sau, liền lặng lẽ thu tay lại, về tới Thái Nhất Tông đám người nơi ở đối với hắn mà nói, tiện tay đánh giết những này cấp tu, cơ hồ cùng nghiền chết mấy con kiến không khác. Sở dĩ xuất thủ, thuần túy là không quen nhìn những này ngoại vực người tại đông vực trên địa bàn Dương Ai. Nếu thực đã đem đối phương chiến lực cao đoàn xóa đi không ít, như vậy còn lại tàn binh bại tướng, tự nhiên là không có để hắn tiếp tục xuất thủ tư cách. Cũng không cần thiết đảm nhiệm nhiều việc, một người đem tất cả kiếp tu đều chém giết hầu như không còn. Còn nữa, Diệp Thanh cũng nghĩ hơi điệu thấp một chút. Hắn có thể tưởng tượng, nếu là mình đem tất cả kiếp tu đảm nhiệm nhiều việc toàn bộ giải quyết, tất nhiên sẽ dẫn tới toàn trường chú mục. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi tu sĩ lần lượt tìm tới cửa nói lời cảm tạ, loại chàng diện kia. Chỉ là ngẫm lại, Diệp Thanh đã cảm thấy rất phiền phức. Bởi vậy, Liên Vân Sơn mạch bên trong các lộ tu sĩ mặc dù đều biết, có một vị thần bí siêu cấp cường giả tại thời khắc mấu chốt ngang nhiên xuất thủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn thuấn sát mấy tên cường đại nhất cấp tu đầu lĩnh, từ đó thay đổi toàn bộ chiến cuộc, nhưng lại không người biết được người xuất thủ đến tột cùng là ai. Chẳng qua, trong lòng mọi người đều có một cái cộng đồng suy đoán. Vị tiền bối kia, tất nhiên là ngũ đại thế lực bên trong nào đó một vị ẩn tàng thái thượng trưởng lão đi. Không sai, cũng chỉ có ngũ đại thế lực mới có bực này sâu không lường được nội tình. Một tên tán tu lao đi khỏe miệng vết máu, nhìn trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi chẳng cảnh. Long vẫn còn sợ hai cảm thán nói, ngũ đại thế lực vẫn rất có đảm đương. Nơi khác người đến ta đông được cướp bóc, bọn hắn lúc nên xuất thủ, tuyệt đối không có nửa điểm mập mờ a. Là cực kỳ cực. Bên cạnh lập tức có người gật đầu phụ họa. Nếu không có vị tiền bối kia lực sắn cùng sóng to, nếu không có ngũ đại thế lực người dẫn đầu công kích, chúng ta hôm nay chỉ sợ đều muốn giữ nhiều lành ít. Phần ân tình này, chúng ta khắc trong tấm khảm. Trong lúc nhất thời, đông được ngũ đại thế lực danh vọng tại đông đảo tu sĩ trong lòng lại cao thêm mấy cái cấp độ. Mà liên tại chiến trường bị triệt để quét sạch sạch sẽ, đám người làm sơ thở dốc thời khắc. Ầm ầm. Chân trời nơi xa, đông nhiên truyền đến trận trận trầm muộn tiếng oanh minh, phản phất có ngàn vạn lôi đình ngay tại quần quần mà đến. Trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp xa xôi chân trời, mấy chiếc che khuất bầu trời phi thuyền to lớn, đang tê liệt tầng mây. Mang theo bành trướng vô địch uy thế, hướng phía Liên Vân Sơn mạnh phương hướng chạy nhanh đến. Trong đó một chiếc phi chu, toàn thân do một loại nào đó không biết tên cổ mục chế tạo, nhìn như phát tố vô hoa, nhưng thân thuyền phía trên kỳ thật khắc dấu lấy vô số huyền ảo Phật môn phù văn. Lúc phi hành, ngẫu nhiên có sáng chói Phật quang lóe lên một cái rồi biến mất, trang nghiêm mà thần thánh. Đó là Bồ Đề Bí Thổ Độ Ách Bảo Thuyền. Có người lên tiếng kinh hô, mà ở tại bên cạnh, một chiếc phi chu kim quang vạn trượng, khí thế rộng rãi đến cực điểm. Thân thuyền tựa như hoàng kim đổ bê tông, điêu long hỏa phượng. Đồng thời còn có một cỗ bá đạo tuyệt luân thiết huyết khí tức đập vào mặt, phản phất một đầu vắt ngang chân trời hoàng kim cự long, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đây là Kim Viêm Hoàng Triều Cửu Long đội thiên đội. Ngoài ra, còn có Thần Khí Tông Vạn Cơ Thuyền, Vạn Đạo Tông Tử Khí đi về đồng thuyền. Đông vực ngũ đại thế lực mang tính tiêu chí phi chu, cùng nhau hiện thân. Liên Vân Sơn mạch các tu sĩ ngước nhìn chân trời cái kia từng đạo uy nghiêm tráng quan phi chu thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng cực kỳ hâm mộ. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, đây là đông vực ngũ đại thế lực phái tới tiếp ứng nhà mình tiên tiêu cùng trưởng lao phi chu đến. Siêu. Kim Viêm Hoàng Triều chiếc kia nhất là bá khí rộng rãi, thiết huyết khí tức tràn ngập Cửu Long đội thiên đội, tốc độ nhanh nhất. Dẫn đầu đến Liên Vân Sơn mạch trên không, lơ lửng tại một chỗ trên sơn cốc. Trong sơn cốc, máu chảy thành sông, khắp nơi đều có cấp tu thi thể. Cửu hoàng nữ Cơ Gia Nguyệt cầm trong tay một thanh nhuốm máu trường kiếm, gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo như băng. Nàng vừa mới tự tay đem mảnh khu vực này một tên sau cùng cấp tu chạm rồi kiếm. Tại cảm giác được nhà mình hoàng triều phi chu khí tức quen thuộc kia sau, Cơ Gia Nguyệt trên mặt băng xương lặng yên hòa tan, nàng thu kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhếch miệng lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Chợt, nàng thân thể mềm mại nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, vững vàng rơi vào phi chu phía trên bông thuyền. Phi chu bông thuyền đã sớm đứng đấy một vị khí độ ung dung nữ tử mỹ mạo. Nàng thân mang lộng lẫy màu vàng cung thường, tư thái thướt tha, giữa lông mày cùng Cơ Giao Nguyệt giống nhau đến mấy phần, nhưng tăng thêm mấy phần thành thục cùng đoan trang. Chương 164, Tam hoàng nữ, Cơ Tâm Nguyệt. 2, chương 164, Tam hoàng nữ, Cơ Tâm Nguyệt. 2, khi nhìn đến Cơ Giao Giao bay lên trong đáy mắt, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ấm áp. Nàng này chính là Kim Viêm Hoàng Triều Tam hoàng nữ, Cơ Tâm Nguyệt. Một thân tu vi mình đạt nguyên anh tầng chi cảnh. Nàng cùng Cơ Giao Nguyệt tỷ muội tình thâm, bởi vậy lần này tiếp ứng sự tình, nàng liền chủ động xin đi dễ dặc, tự mình đến đây. Hoàng tỷ. Cơ Giao Nguyệt nhìn thấy Cơ Tâm Nguyệt, có chút ngờ, hiển nhiên không nghĩ tới thế mà lại là nàng tự mình tới. Tam hoàng nữ Cơ Tâm Nguyệt thấy thế, không khỏi nở nụ cười. Vương Ngọc Thủ nhẹ nhàng nuốt một cái mũi quỳnh của nàng, mở miệng nói, làm sao? Mới bao lâu không thấy, liền không nhận ra ta. Cơ Giao Giao lúc này mới lấy lại tinh thần, trên mặt tách ra nụ cười sán lạ. Nàng giống một cái vui sướng nụ yến, bay nào lấy xông vào tam hoàng nữ cái kia rộng lớn ý chí ở trong, vui đầu ủi ủi, thở sâu, một mặt thư sướng. Sau đó vui vẻ hô, Tâm Nguyệt tỷ tỷ, tốt tốt, đừng làm loạn. Ngứa rất Cơ Tâm Nguyệt cương triều vô vô phía sau lưng nàng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đều bao lớn người, làm sao còn cùng cái không có lớn lên hài tử một dạng. Cơ Giao Nguyệt cười hắc hắc, mà tam hoàng nữ Cơ Tâm Nguyệt nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực muội muội, quan sát tỉ mỉ một phen, gặp nàng bình yên vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng hỏi, đúng rồi, lần này bí cảnh chi hành cảm thụ như thế nào, có thể có thu hoạch gì? Cơ Tâm Nguyệt hỏi cái này nói, kỳ thật cũng không quá để ý Cơ Giao Nguyệt tại trong bí cảnh đạt được cái gì. Kim Viêm Hoàng Triều tài đại khí thô, nội tình thâm hậu. Cơ Giao Nguyệt coi như cái gì đều không làm, cả ngày ở trong cung nằm, nàng kẻ làm tỷ tỷ này cũng sẽ không ngắn muội muội tu hành tài nguyên. Huống chi, Cơ Giao Nguyệt hay là chín vị hoàng nữ bên trong một cái nhỏ nhất, ngày thường thụ nhất nhân hoàng Cơ Viêm sủng ái. Cơ hồ là muốn cái gì, trong cung có tất nhiên liền sẽ thỏa mãn nàng. Nhưng mà, vượt quá Cơ Tâm Nguyệt dự kiến chính là, Cơ Giao Nguyệt nghe nói như thế, lại thật làm như có thật gật gật đầu. Sau đó hiến vật quý giống như lấy ra chính mình nhẫn chữ vật. "Tỷ tỷ ngươi mau nhìn, đây đều là thu hoạch của ta." Tam hoàng nữ Cơ Tâm Nguyệt thấy thế, không khỏi cười một tiếng. Cương Triệu nói, "Tốt tốt tốt, để tỷ tỷ nhìn xem nhà chúng ta Nguyệt Nguyệt đều được thứ gì." Bảo bối nàng vừa nói, một bên tùy ý nô ra một sợi thần niệm, hướng cái kia trong nhẫn chữ vật quét qua. Sau một khắc, trên mặt nàng dáng tươi cười đột nhiên cứng đờ. Chỉ gặp cái kia nhẫn chữ vật trong không gian, trông chất như núi linh dược, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Các loại chân quý linh thảo, linh quả rực rỡ muôn màu, bảo quang lấp lóe, mùi thuốc sông vào mũi. Trong đó, thậm chí còn có không ít ngay cả nàng cái này nguyên anh tu sĩ đều muốn nóng mắt giai chân phẩm, tỉ như cái kia tản ra mông lung vầng sáng huyễn mộng kỳ hoa, số lượng nhiều đến dạng thủ doa người. Ngoại giới, thế nhưng là một gốc khó cầu a. Cái này, số lượng này cũng quá bất hợp lý. Nhiều như vậy linh dược. Tam hoàng nữ Cơ Tâm Nguyệt kéo lại Cơ Giao Nguyệt tay, tấm kia ung dung hoa quý trên gương mặt xinh đẹp, giờ phút này tràn đầy khó mà che giấu kinh hãi. "Nguyệt Nguyệt, những này, ngươi từ chỗ nào tìm đến?" Cơ Giao Nguyệt bị tỉ tỉ hỏi lên như vậy. Trong đầu kìm lòng không được hiện ra cái kia đạo thân ảnh màu xanh, cùng mảnh kia bị kiếm quang bao phủ linh dược sơn cốc. Trong lúc nhất thời, dưới gương mặt nàng ý thức nổi lên một vòng đỏ ửng, thanh âm cũng nhỏ mấy phần, "Cái này, đây đều là Diệp Thanh công lao." Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Lúc đó Diệp Thanh cùng nàng đồng hành, xuất thủ đằng sau, chia lại Cơ Giao Nguyệt một thành thu hoạch. Mà nếu không phải có Diệp Thanh tại, lấy nàng một người thực lực, đừng nói chia lại một thành, chỉ sợ Liên Sơn Cốc còn không thể nào bảo được. "Diệp Thanh?" Tam hoàng nữ Cơ Tâm Nguyệt nghe vậy sửng sở. Cái tên này, rất lạ lắm. Nàng cẩn thận tại trong trí nhớ lật xem một lần, cũng nhớ không nổi đông bực nhà ai thế lực đỉnh cấp có như thế một vị nổi danh thiên tiêu. Nhưng nhìn muội muội bộ này thẹn thùng bộ dáng, trong giọng nói càng là mang theo một tia không dễ dàng phát giác sùng bái. "T, cái này có thể quá không tìm thường. Cần biết, tại Kim Viêm hoàng triều, nhà mình cái này tử muội, đối mặt các lộ thanh niên tài tuấn, thiên tiêu nhân kiệt, từ trước đến nay đều là không coi ra gì, mắt cao hơn đầu. Cái này Diệp Thanh, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể để nhà mình tử muội như vậy mắt khác đối đãi?" Tam hoàng nữ Cơ Tâm Nguyệt trong lòng lập tức dâng lên một cô hiếu kỳ. Mà Cơ Giao Nguyệt giống như là mở ra máy hát, thương phấn mà lôi kéo Cơ Tâm Nguyệt tay, kỳ kỳ cha cha nói ra, "Tỷ tỷ, Diệp Thanh là thái nhất tông người, mà lại hắn mặc dù không trên đất trên bảng, nhưng so trên địa bảng những tên kia có thể lợi hại hơn nhiều." "A?" Cơ Tâm Nguyệt nhíu mày, hứng thú. Cơ Giao Nguyệt đang muốn kỹ càng giảng thuật, nàng về sau biết được Diệp Thanh là như thế nào một kiếm bổ ra vạn bảo sơn, cùng đồng hành lúc lại là như thế nào quét ngang yêu thú, cầm xuống linh dược sơn cốc các loại sự tích. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái ôn nhuận thanh âm từ phi chu trong khoang thuyền truyền đến. "Nguyệt Nguyệt, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, thật sự là quá tốt." Chỉ gặp một tên người mặc cẩm y liễu, mặt như ngọc thanh niên nam tử, trên mặt dáng tươi cười, từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra. Hắn khi nhìn đến Cơ Giao Giao sau, trong mắt lập tức sáng lên, bước nhanh về phía trước. Ngữ khí ân cần, ở trong tràn đầy quan tâm. Nhưng mà, nghe được xưng hô thế này, Cơ Giao Nguyệt nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trên gương mặt xinh đẹp khôi phục ngày xưa thanh lãnh chi sắc. Nàng lườm nam tử kia một chút, thanh âm đạm mạc, nói ra, "Võ Hiên công tử, ta nghĩ ta cùng ngươi còn không có như vậy quen thuộc, xin cứ gọi ta tên đầy đủ. Đừng lại hô Nguyệt Nguyệt hai chữ này." Bị đương chúng như vậy làm mất mặt, cái kia tên là Võ Hiên nam tử thần sắc cứng đờ, nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười ấm áp, là "Nguyệt Nguyệt, điện hạ." Cơ Giao Nguyệt hít sâu một hơi, bóp bóp nắm tay. Nàng rất muốn ra tay, bang bang bang, cho cái này Võ Hiên hai quyền, đánh hắn đẩy mặt nở hoa, cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì sán lạn như thế. Nhưng không có khả năng làm như vậy, như thế liền sẽ quá tổn hại Kim Viêm hoàng triều hình tượng. Thế là dứt khoát dịch ra ánh mắt, không nhìn nữa người này. Đồng thời, nàng lấy thần niệm truyền âm cho bên cạnh Tam hoàng nữ Cơ Tâm Nguyệt, trong giọng nói mang theo một tia không vui, "Tỷ tỷ, hắn làm sao cũng tới?" Tam hoàng nữ Cơ Tâm Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, đồng dạng truyền âm trả lời, "Võ Hiên công tử nghe nói ta muốn tới tiếp ngươi, liền chủ động xin đi dễ dàng, cùng nhau đến đây." Hắn phần tâm ý này, hiển nhiên là hướng về phía mọi người tới. Hắn cũng là xem như anh tuấn bất phàm, kim đan cảnh lúc đã từng đứng hàng địa bảng trước 30. Bây giờ càng là đột phá đến nguyên anh tầng, cùng ta tu vi tương đương, coi là trong thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Chương 165, người áo đen, hắc vụ. 1. Chương 165, người áo đen, hắc vụ. 1. Ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Nói đến đây, Cơ Tâm Nguyệt lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần chế nhạo ý cười, "So với trong miệng ngươi vị kia Diệp Thanh công tử, thế nào?" "Hắn? A a." Cơ Giao Nguyệt nghe vậy, cơ hồ là không chút do dự lật ra cái đẹp mắt bạc nhãn, nhếch miệng, thần niệm truyền âm, "Võ Hiên cùng Diệp Thanh so ra, vậy nhưng kém đến quá xa. Tỷ tỷ, ta nói cho ngươi, ta cảm thấy 10 cái Võ Hiên cộng lại đều không kịp Diệp Thanh một cái." Nghe được muội muội như vậy chém đinh chặt sắt đánh giá, Tam hoàng nữ Cơ Tâm Nguyệt trong lòng càng kinh ngạc. Cái này Diệp Thanh, tựa hồ quả nhiên là rất được nhà mình cựu muội thượng thức a, cũng là hiếm thấy. Đồng thời, Tam hoàng nữ Cơ Tâm Nguyệt cũng có chút buồn cười lắc đầu. Xem ra, tại trong bí cảnh, cái kia gọi Diệp Thanh ra hỏa, quả nhiên là cho nhà mình muội muội lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Chẳng qua, 10 cái võ hiên không kịp Diệp Thanh một cái sao? Cơ Tâm Nguyệt đối với cái này cũng không làm sao tin tưởng. Nàng cảm thấy hơn phân nửa là nhà mình muội muội ngôn ngữ phóng đại. Dù sao, võ hiên thiên phú và thực lực, phóng nhãn toàn bộ đông được thế hệ trẻ tuổi, cùng tuổi ở trong, đều rất khó tìm ra mấy cái có thể cùng sánh ngang. Cái kia Diệp Thanh, thật có thể ưu tú đến tình trạng như thế. Cơ Giao Nguyệt gặp tỷ tỷ tựa hồ không phải như vậy quá tin, còn muốn nói tiếp thứ gì? Dù sao nàng là không muốn trò chuyện liên quan tới võ hiên chủ đề. Đúng lúc này đợi, nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua phía dưới Liên Vân Sơn Mạch, đột nhiên, con mắt của nàng đột nhiên sáng lên. Tại Thái Nhất Tông đám người tụ tập địa phương, nàng nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa bóng người màu xanh. "Tỷ tỷ, ngươi nhìn, đó chính là Diệp Thanh." Cơ Giao Nguyệt lập tức kích động lên, lôi kéo Tam Hoàng Nữ Cơ Tâm Nguyệt tay, chỉ vào phía dưới nói ra, "Đi, ta dẫn ngươi đi gặp hắn một chút đi." Tam Hoàng Nữ Cơ Tâm Nguyệt theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt rơi vào Diệp Thanh trên thân. Có chút gật đầu, cười nói, "Vừa vặn, ta chuyến này cũng dân phụ hoàng chi mệnh, cần tìm Thái Nhất Tông người thường nghị một ít chuyện. Nếu gặp được, vậy liền cùng đi đi." Nói đi, hai nữ thân hình khẽ động, liền hóa thành hai đạo lưu quang, từ trên phi thuyền phiêu nhiên rơi xuống, hướng phía Diệp Thanh vị trí bay đi. Mà các nàng sau lưng, Võ Hiên sắc mặt lại hơi có chút âm trầm. Võ Hiên nhìn xem hai nữ bóng lưng, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Diệp Thanh, người này là ai? Võ Hiên lần này chủ động xin đi giết giặc đến đây Liên Vân Sơn Mạch, mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì truy cầu Cơ Giao Nguyệt. Hắn võ gia tại Kim Viêm trong hoàng triều, cũng coi là một phương thực lực không tầm thường đại gia tộc. Nhưng muốn lại hướng lên một bước, lại là muôn vàn khó khăn. Bởi vậy, Võ Hiên đem chủ ý đánh tới hoàng thất trên thân, muốn thông qua cùng Cơ Giao Nguyệt thông gia, mượn nhờ Kim Viêm hoàng triều gốc đại thụ che trời này, để võ gia nhất phi trùng thiên. Ngoài ra, chính hắn cũng đúng là cất mấy phần muốn ăn Cơ Giao Nguyệt chén này cơm chùa tâm tư. Nhưng bây giờ, nửa đường lại giết ra tới một cái. Diệp Thanh, nghe vừa rồi cửu hoàng nữ cái kia hưng phấn ngữ khí, cùng tam hoàng nữ cái kia có chút chế nhạo thái độ, Võ Hiên trong lòng lập tức còi báo động đại tác. Hắn nhất định phải theo tới, nhìn xem cái này Diệp Thanh đến cùng là thần thánh phương nào. Liên Vân Sơn Mạch, Thái Nhất Tông đám người nơi tụ tập. Xoát, xoát, hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ phiêu nhiên rơi xuống, bởi vì dáng người hiểu điệu, giống như cựu thiên huyền nữ hạ phàm trần. Bởi vậy trong nháy mắt hấp dẫn không ít người ánh mắt. Diệp Thanh, Cơ Giao Nguyệt vừa rơi xuống đất, liền giống một cái vui sướng chim sơn ca, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Diệp Thanh trước mặt, một đôi sáng rơi trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Diệp Thanh nhìn xem nàng nụ cười sáng lạn kia, có chút ngơ ngác một chút, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Hắn như vậy thái độ lạnh nhạt, lại làm cho chúng quanh Thái Nhất Tông các đệ tử nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây chính là Kim Viêm hoàng triều cựu hoàng nữ a. Địa bảng tiên tiêu, Kim Chi Ngọc Diệp. Coi như bọn hắn là Thái Nhất Tông đệ tử, đối với vị này, đó cũng là hiểu rõ một chút. Không ít đệ tử, trong lòng càng là âm thầm đem vị này trở thành chính mình cảm nhận ở trong nữ thần, tại vô số lần tâm tính gian nan thời điểm, khích lệ chính mình cố gắng đi tu hành. Mà lại, nghe nói, ngày bình thường, Cơ Giao Nguyệt đối với người nào đều là một bộ thanh lãnh cao ngạo bộ dáng. Dù là đối với những cái kia ưu tú thiên kiêu cũng là như thế. Làm sao đến Diệp sư thúc nơi này, liền trở nên như vậy? Hoặc bát quen thuộc. Mà theo sát phía sau Tam Hoàng Nữ Cơ Tâm Nguyệt, ánh mắt thì là tại Diệp Thanh trên thân dừng lại một lát, sau đó đôi mi thanh tú có chút dừng một chút. Nàng tâm tư nhạy cảm, bởi vậy lập tức liền đã nhận ra một chút không bình thường chỗ. Thái Nhất Tông bên này, Đan Hà Phong phong chủ Lý Thương Vân, còn có mấy vị khác thành danh mình lâu phong chủ, trưởng lão, tu vi đều không kém. Tại Thái Nhất Tông ở trong, cũng đều là lão tư cách. Có thể những người này, vô luận là chỗ đứng hay là thần thái, tựa hồ lại đều ẩn ẩn lấy cái này nhìn chẳng qua kim đang cảnh người trẻ tuổi cầm đầu. Cái này, Cơ Tâm Nguyệt trong lòng hơi động, không khỏi nhớ tới muội muội ở trên phi thuyền những cái kia nhìn như khoa trương. 10 cái võ hiên cộng lại, đều không kịp Diệp Thanh một cái. Chẳng lẽ, muội muội nói cũng không phải là tất cả đều là trò đùa nói. Cái này gọi Diệp Thanh người trẻ tuổi, có lẽ thật sự có cái gì trô hơn người. Nghĩ đến đây, Cơ Tâm Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới gần, đối với Diệp Thanh khẽ bước cằm. Trên mặt lộ ra một vòng dịu dàng đoan trang dáng tươi cười. Chắc hẳn vị này chính là Diệp Thanh công tử nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Tiểu nữ tử Cơ Tâm Nguyệt, là Giao Nguyệt tỷ tỷ. Diệp Thanh có chút chắp tay, hạnh ngộ. Cơ Tâm Nguyệt đôi mắt đẹp tại Diệp Thanh trên thân dạo qua một vòng, nhuận miệng cười. Trong lúc nhất thời, Diệp Thanh bên người, trái có Kim Viêm hoàng triều cao quý trang nhã tam hoàng nữ Cơ Tâm Nguyệt, phải có đáng yêu động lòng người cựu hoàng nữ Cơ Giao Nguyệt. Cách đó không xa còn có Thúy Trúc môn vị kia ôn nhu như nước Nguyễn Kinh Lưu. Ba vị phong cách khác nhau, lại đều đẹp đến mức nổi lên nữ tử, giờ phút này tất cả đều vờn quanh hội tụ tại Diệp Thanh một người bên người. Lần này, không chỉ là Thái Nhất Tông các đệ tử, liền ngay cả trung quanh thế lực khác tu sĩ cũng đều nhao nhao quăng tới hôn tạp hâm mộ, ghen ghét, ánh mắt rung động. Gia hỏa này, làm sao bên người nhiều như vậy nữ tử mỹ mạo, mà bị bạn chúng chú mục, Diệp Thanh nhưng trong lòng không có chút gợn sóng nào, thậm chí còn có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn định điệu thấp làm việc, an an ổn ổn rời đi nơi này, trở về tông môn. Kết quả cái này một cái hai cái tất cả đều bu lại. Chương 166, người áo đen, hát vụ. 2, chương 166, người áo đen, hát vụ. 2, Nguyễn Khinh Nu còn chưa tính, nhưng là cái kia Cơ Giao Nguyệt, Diệp Thanh thế nhưng là nhìn rất rõ ràng. Nàng này trước đó, rõ ràng đều thực đã lên nhà mình phi chu, kết quả ánh mắt nhìn lướt qua bên này, sau đó lại vẫn cố ý bay xuống. Diệp Thanh có thể mơ hồ cảm giác được, đối phương bay xuống mục đích chủ yếu tựa hồ liền vì cùng chính mình chào hỏi, mà lại còn mang theo cái tam hoàng nữ cùng một chỗ. Diệp Thanh trong lòng thở dài, ai, phiền phức. Đúng lúc này, Võ Hiên cũng theo tới. Trên mặt hắn treo nụ cười ấm áp, ánh mắt lại có vẻ sắc bén, tại Diệp Thanh trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Chỉ là kim đan cấp những thứ khác tu vi. Cảm ứng được Diệp Thanh trên thân hiện lộ khí tức, Võ Hiên trong lòng cười nhạo một tiếng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác khinh miệt. Liền chút tu vi ấy, cũng xứng cùng ta cạnh tranh cơ giao nguyện. Hắn thấy, giản thủ buồn cười. Chẳng qua, trong lòng mặc dù khinh thường, nhưng Võ Hiên mặt ngoài công phu lại làm được mười phần, hắn lên trước một bước, đối với Diệp Thanh chắp tay, dáng tươi cười ấm áp. Nguyên lai vị này chính là Diệp Thanh huynh, ha ha, kính đã lâu, kính đã lâu. Tại hạ Võ Hiên, đến từ Kim Viêm Hoàng Triều Võ Gia. Về sau Diệp Thanh huynh nếu là có cơ hội tới ta Kim Viêm Hoàng Triều, có thể thủ nhận được Võ Gia tới tìm ta, ta mang ngươi hảo hảo thấy chút việc đời. Lời này nghe khách khí, nhưng này trong câu chữ lộ ra cảm giác ưu việt, cùng bộ kia thái độ bề trên, lại là hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Diệp Thanh lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Hắn rất xác định, chính mình chưa bao giờ thấy qua người này, càng chưa nói tới nhận biết. Người này vừa lên đến liền bày ra bộ này tư thái, trong ngôn ngữ không giải thích được mang theo một cỗ cảm giác ưu việt, là đang làm gì? Từng trải, ta cần ngươi dẫn ta từng trải. Diệp Thanh trong lòng hiện lên một tia cổ quái suy nghĩ, người này chẳng lẽ đầu óc có bệnh? Đối với loại này không hiểu thấu tìm tới cửa tú cảm giác ưu việt người, Diệp Thanh từ trước đến nay là không thèm để ý, bởi vì cái gọi là chân quý sinh mệnh, rời xa bại não. Hy vọng người này sau đó không nên gây chuyện, nếu không, tóm lại, Diệp Thanh là thật không hy vọng Võ Hiên kiếm chuyện. Dù sao, không đến bạn bất đắc dĩ, phân một dạng đồ vật, Diệp Thanh là thật không muốn đánh. Không có khác, sợ bẩn tay. Hắn dứt khoát dịch ra ánh mắt, thủ tiếp không nhìn Võ Hiên. Đúng vào lúc này, Thúy Trúc Môn Nguyễn Khinh Nu đi tới, đối với Diệp Thanh doanh doanh thi lễ. Ôn Nu nói, Diệp công tử, chuyện chỗ này, chúng ta cũng muốn trở về tông môn, xin từ biệt, nhìn công tử đi đường cẩn thận. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, Nguyễn cô nương cũng nhiều bảo trọng. Nguyễn Khinh Nu hạ thấp người thi lễ một cái, tiếp lấy đối với Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền tạm biệt. Ước định lần sau nếu là có cơ hội, có thể cùng đi tiên gia phường thị dạo phố. Lâm Tuyết Nhi trên mặt dáng tươi cười, trên đường coi chừng. Tô Thiền gật gật đầu, có chút phất tay, lần sau gặp lại. Sau đó, Nguyễn Khinh Nu mang theo Thúy Trúc Môn đám người rời đi. Mà giờ khắc này, trên chân trời không, thuộc về Thái Nhất Tông Phi Chu cũng mình gào thét mà tới, lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn một chút, liền chào hỏi Thái Nhất Tông đám người, chuẩn bị trèo lên thuyền rời đi. Nhưng vào lúc này, Tam Hoàng Nữ Cơ Tâm Nguyệt đống nhiên mở miệng nói, Diệp công tử, chư vị Thái Nhất Tông đạo hữu, còn xin dừng bước. Ta lần này đến đây, dân phụ hoàng chi mệnh, có một phong mật tín, cần tự mình giao cho Quý Tông Lục Tông chủ trên tay. Không biết có thể thuận tiện, cùng chư vị đồng hành một đoạn. Đan Hà Phong Phong chủ Lý Thương Vân nghe vậy sững sờ, lập tức đội vàng nói, Tam Hoàng Nữ điện hạ khách khí, cái này tự nhiên không có vấn đề, điện hạ xin mời. Cơ Tâm Nguyệt mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cơ Gia Nguyệt, ôn thanh đạo, Gia Nguyệt, phụ hoàng lao nhân gia ông ta thế nhưng là tưởng niệm ngươi đã lâu, còn nói muốn đích thân xuống bếp, làm cho ngươi thích ăn nhất bánh quế. Ngươi nếu là sốt ruột, liền trước theo hoàng triều phi chu trở về đi. Dừng một chút, nàng lời nói xoay chuyển, mang theo mỉm cười, đương nhiên, ngươi nếu là không nóng nảy, cũng có thể theo ta cùng nhau đi Thái Nhất Tông làm khách. Không nóng nảy, không có chút nào sốt ruột. Cơ Gia Nguyệt nghe vậy, cơ hồ là không chút do dự thoát ra, sợ tỷ tỷ đổi ý giống như. Nói đùa, phụ hoàng bánh quế lúc nào đều có thể ăn, nhưng cùng Diệp Thanh đồng hành cơ hội, thế nhưng là ngàn năm một thở. Võ Hiên thấy thế, lông mày lập tức chăm chú nhăn lại. Hắn cũng không hy vọng Cơ Giao Giao cùng cái kia Diệp Thanh có quá nhiều tiếp xúc. Hắn lúc này mở miệng khuyên nhủ, Nguyệt Nguyệt, nhân hoàng bệ hạ nếu muốn niệm, chúng ta làm con cái sao để cho lão nhân gia ông ta đợi lâu? Không bằng ngươi hay là theo ta đi về trước đi, vừa vặn. Đến lúc đó chúng ta còn có thể cùng đi xem mỗi năm một lần Kim Viêm Hoa Đăng Đại Hội. Hắn không nguyện ý nhìn thấy Cơ Giao Nguyệt cùng Thái Nhất Tông người đồng hành, càng không nguyện ý thấy được nàng cùng Diệp Thanh đi được quá gần. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, liền bị một đạo thanh âm băng lãnh đánh gãy. Làm cản. Cơ Giao Nguyệt gương mặt xinh đẹp ngậm sương, mắt phượng hàm sát, lạnh lùng trừng mắt Võ Hiên. Bản điện hạ quyết định, khi nào đến phiên ngươi đến nhúng tay. Làm sao, Võ Hiên công tử, ngươi là muốn thượng thiên sao? Còn có, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Liên tiếp chất vấn, cái kia hờ hững lạnh lẽo ngữ khí, để Võ Hiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn cảm thụ được chung quanh quăng tới dị dạng ánh mắt, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng trong lòng càng là dâng lên một cô khó xử. Bất quá hắn cấp tốc điều chỉnh cảm xúc, đội vang túi đầu xuống, chắp tay nói, Nguyệt Nguyệt, điện hạ, là ta thất ngôn, ta không phải cố ý mạo phạm. Võ Hiên trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Hắn nguyên bản còn muốn mời Cơ Giao Nguyệt cùng nhau thưởng thức hoa đăng, giờ phút này lại là cũng không tiếp tục dễ nói cửa ra. Thôi, Võ Hiên trong lòng bản thân an ủi, giống cửu hoàng nữ như vậy thanh lãnh cao ngạo nữ tử, nghĩ đến cũng sẽ không thích xem hoa đăng loại kia tục khí đồ chơi. Mà liền tại không người chú ý nơi nhỏ lánh, Cơ Giao Giao trong mắt lại lặng lẽ đi lòng vòng, một sợi thân niệm như đồng du tia giống như mò về Diệp Thanh. Diệp Thanh công tử, ta Kim Viêm Hoàng Triều mỗi năm một lần Kim Viêm Hoa Đăng Đại Hội, nhưng dễ nhìn phi thường náo nhiệt, đến lúc đó ngươi có rảnh hay không, chúng ta cùng đi giám thưởng một phen. Diệp Thanh lườm nàng một chút, thần niệm truyền âm, chỉ trở về hai chữ, không rảnh. Giòn lưu loát tự tuyệt, Cơ Giao Nguyệt không chút nào không nhục trí, ngược lại cảm thấy đây mới là Diệp Thanh phong cách, thường nhân là không thể so, khỏe miệng không tự giác có chút. Đúng lúc này, Thái Nhất Tông Phi Chu phía trên bong thuyền, hai đạo thân ảnh giàn mua hiện ra. Thái Nhất Tông sở hữu đệ tử nhanh chóng trèo lên thuyền, thanh âm trầm ổn hữu lực truyền khắp phương tây. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hai vị này chính mình nhận biết. Chương 167, người áo đen, hắc vụ. 3, chương 167, người áo đen, hắc vụ. 3, chính là trong tông môn, tương đối nổi danh hai tên huynh đệ trưởng lão, một vị gọi là Mạc Phong, một cái tên là Mạc Sơn. Hai vị này lão giả tu vi khí tức đều tại nguyên anh tầng 5 tả hữu, giờ phút này ánh mắt như điện. Ở phía dưới Thái Nhất Tông trên người đệ tử nhanh chóng đảo qua. Khi thấy các đệ tử mặc dù hơi có mỏi mệt, nhưng chỉnh thể giảm quân số không nhiều, lại từng cái khí tức trầm ngưng, ánh mắt kiên nghị, hiển nhiên đều được không nhỏ lịch luyện cùng chỗ tốt sau, hai vị lão giả đều thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không sai, lần này bí cảnh chi hành rất không tệ. Bọn tiểu bối này, tương lai chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai chắc chắn trở thành tông môn trụ cột. Đi thôi." Diệp Thanh nói một tiếng, dẫn đầu đằng không mà lên, rơi vào trên phi thuyền. Còn lại Thái Nhất Tông đệ tử, trưởng lão theo sát phía sau. Cơ Tâm Nguyệt cùng Cơ Giao Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng, cũng hóa thành lưu quang, leo lên Thái Nhất Tông phi chu. Về phần Kim Viêm Hoàng Triều chiếc kia bá khí cựu long đuổi thiên đuổi, tự nhiên có mặt khác hoàng triều tu sĩ điều khiển, cùng Thái Nhất Tông phi chu sánh vai cùng, đợi Cơ Tâm Nguyệt làm xong việc sau, đón thêm các nàng trở về hoàng triều. Rất nhanh, tại Liên Vân Sơn mạch vô số tán tu ánh mắt hâm mộ nhìn soi mói. Ngũ đại thế lực phi chu, như là năm tòa di động pháo đài bay, nhao nhao khởi động, tê liệt tầng mây, xuyên vân phá sóng, hướng phía phương hướng khác nhau phá không mà đi. Sau đó, trên mặt đất các tu sĩ cũng đều lần lượt tán đi, cảnh hoang tàn khắp nơi Liên Vân Sơn mạch dần dần khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người rời đi về sau, một sợi như có như không hắc vụ, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động phiêu đãng đến mảnh này trải qua kịch liệt huyết chiến Liên Vân Sơn mạch bên trong. Soát, hắc vụ chậm rãi ngưng tụ, hóa thành cả người khoác hắc bào, thấy không rõ khuôn mặt quỷ dị thân ảnh. Người áo đen hiện lộ ra thân hình sau, nhìn quanh một vòng tây chu khắp nơi trên đất cấp tu thi hải, trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp mà khàn khàn đủ cười. A tiếp lấy bàn tay hắn khẽ đảo, một mặt toàn thân huyết hồng, lượn lờ lấy từng tia hắc khí tiểu kỳ xuất hiện trong tay hắn. Đi. Người áo đen bấm pháp quyết, đem tiểu kỳ hướng không trung ném đi. Ông. Huyết sắc tiểu kỳ đón gió tăng trưởng, lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra quỷ dị hồng quang. Sau một khắc, làm cho người kinh dị một màn phát sinh. Chỉ tầm mắt trên mặt cái kia từng bộ cấp tu trên thi thể, lại dâng lên từng đạo ẩn chứa không rõ khí tức hắc vụ, như là trăm sông đổ về một biển bình thường, điên cuồng hướng lấy giữa không trung huyết sắc tiểu kỳ hội tụ mà đi. Tiểu kỳ đem những hắc vụ này đều hút vào trong đó, mặt cờ nhan sắc trở nên càng yêu dị thâm thúy. Hồi lâu sau, đến lúc cuối cùng một sợi hắc vụ bị hấp thu hầu như không còn, người áo đen mới thỏa mãn ngắc, thu hồi tiểu kỳ. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve băng lánh mặt cờ, cảm thụ được ẩn chứa trong đó hắc vụ, tự lẩm bẩm: "Không sai, rất không tệ, chính là còn chưa đủ. Khoảng cách kế hoạch hoàn thành, những này còn xa xa không đủ a. Còn phải tiếp tục." Mới là người áo đen ngẩng đầu, dưới mũ trùm hai mắt lóe ra một sợi u mang. Chợt, hắn từ trong ngực móc ra một viên ngọc truyền tin đeo, lấy thần niệm rót vào trong đó, hạ đạt một đạo chỉ lệnh: "Có thể độc thủ." Giang giác. Tin tức truyền ra ngoài đằng sau trong mấy mắt, người áo đen năm ngón tay đột nhiên phát lực, thủ tiếp đem ngọc truyền tin đeo bóp vỡ nát. Tiếp lấy, xoát, thân hình cũng lần nữa hóa thành một sợi hắc vụ, dung nhập trong bóng ma, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, trên đường chân trời, Thái Nhất Tông phi chu băng thuyền, hai vị phụ trách tiếp dẫn đám người trưởng lão Mạc Phong cùng Mạc Sơn, ngay tại hỏi thăm đám người trong bí cảnh sự tình. Lần này bí cảnh chi hành, Liêu Phong chủ ngược lại là bình yên vô sự tìm trở về, không biết các ngươi thu hoạch như thế nào. Mạc Phong trưởng lão ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng hỏi: "Còn có ngoài dãy núi những cái kia cấp tu lại là chuyện gì xảy ra? Ta xem những thi thể này, phục sức hỗn tạp, khí tức hung hãn, không giống ta đông được tu sĩ." Bên cạnh Mạc Sơn trưởng lão nói bổ sung, hắn trầm mặt, nhíu mày. Nghe nói lời ấy, Đan Hà Phong phong chủ Lý Thương Vân tiến lên một bước, tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói ra: "Hồi bẩm hai vị, Liêu phong chủ là bị Diệp Thanh phong chủ bình yên tìm về. Về phần những cái kia cấp tu, ha ha, bọn hắn đều là từ Thương Lãng Châu lưu thoán tới kẻ liều mạng, cũng không biết là ai, gieo rắc chúng ta đông được Liên Vân Sơn mạch xuất hiện bí cảnh tin tức, bởi vậy những người này liền muốn lấy tới cướp bóc một phen. Cũng may ngũ đại thế lực đồng tâm hiệp lực, ngay đầu tiên liền liên thủ xuất kích, đem bọn hắn đều tru sát, mới không có khiến cái này tặc tử dự định đạt được." Lý Thương Vân lúc nói lời này, khoe mắt liếc qua không đến vết tích, liếc qua nơi xa dựa vào lan can mà đứng Diệp Thanh. Lúc trước hắn thế nhưng là tận mắt thấy Diệp Thanh tại chém giết một bộ phận cướp tu đằng sau, liền lặng lẽ thu tay lại. Hiển nhiên là không nghĩ tới phân suất đầu lộ diện, muốn bảo trì điệu thấp. Bởi vậy, Lý Thương Vân tại báo cáo thời điểm, liền rất thức thời đem công lao quy về mọi người, cũng không cố ý đề cập Diệp Thanh quá nhiều. Diệp Thanh nghe vậy nhìn thoáng qua Lý Thương Vân, mỉm cười. Mà nói xong cấp tu sự tình, Lý Thương Vân hít sâu một hơi, thì bắt đầu giảng thuật trong bí cảnh kiến thức. Lần này bí cảnh không tầm thường, bên trong lại tàng lấy một cái tên là ngục giới phong bế tiểu thế giới, giới này pháp tắc đặc thù, tất cả tiến vào bên trong tu sĩ, tu vi đều sẽ bị đặt ở kim đăng cảnh. Mà lại bên trong lại còn có rất nhiều đến từ những nơi khác đỉnh tiêm thiên kiêu yêu nghiệt, thực lực cực kỳ cường đại. Ngục giới bên trong còn có 3 tòa thông thiên thần tháp, mỗi tòa tháp cao tới 200 tầng. Dựa theo ngục giới quy củ, có thể leo lên 150 tầng người, liền có thể xưng vương. Nói đến đây, Lý Thương Vân thanh âm không tự chủ được mang tới vẻ kích động. Nơi này liên quan tới Diệp Thanh sự tình, hắn không che giấu được. Bực này vinh quang, cũng không cần che giấu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Diệp Thanh, cất cao giọng nói: "Mà chúng ta Thái Nhất Tông Diệp Phong chủ, chính là tại cấp độ kia thiên kiêu tụ tập chi địa, đang lâm thần tháp chi đỉnh, trấn áp các lộ yêu nghiệt, cuối cùng trở thành ngục giới công nhận thanh vương. Lời vừa nói ra, Mạc Phong cùng Mạc Sơn hai vị trưởng lão nghe được sửng sốt một chút, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Ngục giới, thần tháp, sư vương, những từ ngữ này đối bọn hắn tới nói đều quá mức lạ lẫm. Bọn hắn không nghĩ tới tòa bí cảnh này thế mà còn cất giấu bực này chỗ quái dị. Nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Lý Thương Vân trong lời nói phần kia chịu nặng phân lượng. Tại các lộ đỉnh tiêm thiên tiêu tụ tập, lại tu vi đều bị áp chế tại kim đan tình huống dưới, cường thế đang đỉnh sư vương, cái này hàm kim lượng chắc hẳn mình là cao đến không cách nào tưởng tượng. Chương 168, trang cản một. Chương 168, trang cản một. Ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thành, rung động trong lòng sau khi cũng có chút hoảng hốt. Chắc không được, đến đây tiếp ứng trước mọi người, tông chủ liên tục căng dặn, nhất định phải bọn hắn bảo vệ tốt Diệp Thành. Diệp Thành an nguy là quan trọng nhất. Xem ra tông chủ đối với vị này Thanh Huyền ngọn núi phong chủ coi trọng, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Kẻ này chi yêu nghiệt, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Bên cạnh Cơ Gia Nguyệt, trong một đôi mắt đẹp đã sớm là dị sắc liên tục, nổi lên tràn đầy sùng bái tiểu Tinh Tinh. Nàng liên biết Diệp Thanh là lợi hại nhất. Thanh Vương nghe liền bá khí, mà Tam Hoàng nữ Cơ Tâm Nguyệt trong lòng cũng là có chút kinh dị. Nàng vốn cho rằng bội bội trong miệng 10 cái võ hiên không kịp Diệp Thanh một cái là khoa trương nói như vậy. Hiện tại xem ra, có lẽ khả năng không có khoa trương như vậy, nhưng Diệp Thanh cũng đúng là một cái chói sáng nhân vật tiên tiêu. Chỉ có võ hiên tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, trong lòng nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Cái gì ngục giới sư vương, nghe dọa người. Nói cho cùng, không phải là tại kim đan cảnh cái ao nhỏ kia đường bên trong bay nhảy, mà lại một tòa tháp tổng cộng mới 200 tầng, 150 tầng liền có thể xưng vương. Chắc hẳn kia cái gọi là thân tháp, sông tháp độ khó cũng liền bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, chỗ này vị vương cũng không thể coi là cái gì kinh thiên động địa vinh dự. Đương nhiên, hắn cũng không phải đồ đần, không có khả năng ngay tại lúc này mở miệng mất hứng, tổn hại Thái Nhất Tông mặt mũi. Nơi này dù sao cũng là Thái Nhất Tông phi chu, hắn bất quá là khách nhân mà thôi. Bởi vậy, võ hiên chỉ là ở trong lòng âm thầm xem thường những tông môn này người, quanh năm ở trong núi tu hành, sợ là đem đầu góc đều bị nốc. Mặc dù là ngũ đại thế lực đỉnh cấp một trong xuất thân, nhưng khi thật sự là không chút thấy qua việc đời, là chút chuyện nhỏ này liền ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, tâm niệm ở trong, một bài phụ trách điều khiển phi chu Mạc Sơn trưởng lão, đột nhiên trong lòng hơi động, sắc mặt ngưng lại. Ân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phi chu phía trước, mở miệng nhắc nhở, căn cứ phi chu dò xét pháp trận biểu hiện, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh cực kỳ dày đặc, khổng lồ mây mù, mà lại tới 10 phần đột ngột, cảm giác có chút không thích hợp, mọi người cẩn thận một chút. Nghe vậy, bong thuyền mọi người đều là hơi biến sắc mặt. Bên cạnh Mạc Phong trưởng lão ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên sắc bén, trầm giọng nói, đã có Thương Lãng Châu cấp tu không xa vạn dặm biết được tin tức, đến đây cướp bóc, sau lưng nó tất nhiên có người đang làm trò quỷ, chuyến này cũng khó đảm bảo không có ngoại ý muốn phát sinh. Ta trước mở ra phi chu pháp trận phòng ngự, mọi người đừng hốt hoảng. Vừa mới nói xong, hai tay của hắn cấp tốc bấm pháp quyết. Ông, toàn bộ phi chu hơi chấn động một chút, một vòng sáng chói linh quang ở phi thuyền chỗ lập lòe đứng lên. Tiếp lấy như là một cái móc ngược bắt khổng lồ, trong nháy mắt đem khổng lồ thân thuyền bao phủ ở bên trong. Gặp pháp trận phòng ngự thuận lợi có hiệu lực, chúng đệ tử đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà Mạc Sơn cùng Mạc Phong liếc nhau, hai huynh đệ có thể nói là tâm hữu linh tê. Mạc Sơn trong nháy mắt biết Mạc Phong cùng hắn nghĩ tới một hồi. Thế là Mạc Sơn nhìn chung quanh đám người, mở miệng đề nghị, vì để tránh cho phức tạp, chúng ta đường vòng như thế nào? Lý Thương Vân nghe vậy lập tức gật đầu, biểu đạt đồng ý, trưởng lão nói cực phải, đây là lao thành tiến hành. Nếu cảm giác không đúng tình, tự nhiên không cần thiết đầu sắt đi sông. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất chính là đem tất cả Thái Nhất Tông đệ tử cùng Kim Viêm Hoàng Triều hai vị hoàng nữ an toàn đưa về tông môn. Nhưng mà võ hiên lại tại lúc này hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt một tia xem thường. Bất quá là một chút giấu đầu lộ đuôi như quỷ xà thần thôi, không cần phải nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Gia Nguyệt, vô vô bộ ngực, một mặt ngạo nghễ mà bảo chứng nói, Nguyệt Nguyệt điện hạ xin yên tâm, đừng nói những như quỷ xà thần này không dám lộ diện, chính là bọn hắn thực có can đảm tới, ta võ hiên cũng ổn thỏa người đầu tiên xuất thủ, đem bọn hắn đều chu diện, bảo đảm sẽ không để cho bọn hắn ngại điện hạ mắt. Cơ Gia Nguyệt nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đối mặt võ hiên ân cần, nàng cũng thực sự không có ý tứ nói thêm cái gì, chỉ có thể khách khí mà xa cách địa đạo. Võ công tử nói quá lời, ngươi bảo vệ tốt chính mình là được, không cần cố ý quan tâm ta. Như vậy sao được? Võ hiên nghe chút, lúc này liền muốn mở miệng phản bác. Hắn thấy nếu quả thật có người đuôi mù đến đây tập kích, cái kia giản thủ là việc không thể tốt hơn. Đây chính là hắn tại Cơ Giao Nguyệt trước mặt triển lộ chính mình nguyên anh tầm thực lực cường đại tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần để nàng kiến thức đến bản lãnh của mình, nàng tất nhiên sẽ đối với mình lau mắt mà nhìn, tránh khỏi tổng đối với khu kia khu kim đan cảnh Diệp Thanh như vậy để ý. Võ hiên trong lòng thực đã bắt đầu miễn tưởng, chờ hắn đại triển thần uy, đánh lui cường địch đằng sau, Cơ Giao Nguyệt kia đối chính mình quăng tới hâm mộ ánh mắt chẳng cảnh. Đến lúc đó, nàng tất nhiên sẽ không lại nhìn nhiều cái kia Diệp Thanh một chút. Mà lúc này, Thái Nhất Tông Phi Chu cùng theo sát bên cạnh Kim Viêm Hoàng Triều Cựu Long đuổi thiên đuổi, thực đã bắt đầu chậm rãi thay đổi phương hướng, chuẩn bị lách qua phía trước mảnh kia bị dị mây mù. Ai ngờ, đám mây mù kia phản phất có được chính mình ý thức bình thường, tại cảm giác được hai chiếc phi chu động tĩnh đằng sau, lại đột nhiên tăng tốc độ, như là một đầu chuột mồi hung thú, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, điên cuồng hướng lấy phi chu bên này lao đến. Không tốt. Mạc Sơn cùng Mạc Phong hai vị trưởng lão lập tức trong lòng run lên. Nếu như nói trước đó vẫn chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại thực đã có thể hoàn toàn khẳng định, đối phương chính là hướng về phía bọn hắn tới. Mạc Sơn quyết định thật nhanh, vận đủ linh lực, chấm dọc quát, phía trước phương nào đạo hữu? chúng ta chính là Thái Nhất Tông tu sĩ, còn xin đạo hữu chớ có xúc động, để tránh sai lầm, cho mình trọng họa lớn ngập trời. Cùng lúc đó, bên cạnh Tam Hoàng Nữ Cơ Tâm Nguyệt cũng là gương mặt xinh đẹp nghiêm một chút, nàng thần sắc chấn định, mắt vượng hàm sát. Thanh âm thanh lanh vang lên theo, không chỉ là Thái Nhất Tông, nơi đây còn có ta Kim Viêm Hoàng Triều Phi Chu. Các hạ nếu là có cái gì không nên có ý nghĩ, cuối cùng đều chỉ sẽ là uổng phí tâm cơ. Tu hành không dễ, xin quên các hạ làm việc trước đó, hay là nhiều hơn nghĩ lại. Thái Nhất Tông, Kim Viêm Hoàng Triều, đông được hai đại thế lực đỉnh cấp cùng nhau mà đi, ở khu vực này, trên cơ bản có thể nói là an toàn nhất tổ hợp. Ai dám đến vuốt râu hùng? Phàm là va chạm một lần, sẽ cùng thế là đồng thời đắc tội đông vực đứng đầu nhất hai phe thế lực. Đến lúc đó, Nhân Hoàng cùng Thái Nhất Tông tông chủ chi nộ, toàn bộ đông vực ai có thể chịu được nổi. Chương 169, trang cản 2, chương 169, trang cản 2, Cơ Tâm Nguyệt cùng Mạc Sơn, Mạc Phong hai vị trưởng lão, vốn cho rằng tại Quang Minh thân phận đằng sau, đối phương coi như lại thế nào gan to bằng trời, cũng nên sẽ biết khó mà lui. Ai ngờ, đám mây mù kia không chỉ có không có chút nào dừng lại, ngược lại tốc độ lần nữa tăng vọt. Xoát, mây mù quần quần ở giữa, lại như cùng thuần di bình thường. Trong chốc lát liền vượt qua xa xôi khoảng cách, hóa thành một cái cự đại mây mù màu xám vòng, đem Thái Nhất Tông cùng Kim Viêm Hoàng Triều hai chiếc phi chu gắt gao bao khỏa tại trong đó. Cùng lúc đó, một đạo âm lãnh mà trêu tức tiếng cười, phản phất từ trong mây mù phía tây bắc phương đồng thời băng lên, tại mỗi người bên thai quần quần. Thái Nhất Tông, Kim Viêm Hoàng Triều, ha ha, đông được thế lực đỉnh cấp, muốn làm ta sợ, ta nhìn bất quá cũng như vậy. Kiệt kiệt kiệt. Sau đó, là chính các ngươi đàng hoàng nhận lấy cái chết, để cho ta cho các ngươi một thông khoái, hay là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một chút, để bản tọa phí thêm chút công sức đâu? U, lại còn có hai vị hoàng nữ điện hạ. Tốt, tốt. Bản tọa độc cốt tán nhân, thích nhất chính là các ngươi loại này đã có thân phận, lại có tư sắc mỹ nhân tuyệt sắc. Nghe vậy, một bài thần sắc bình tĩnh dịu thành, có chút nhíu mày, ánh mắt thâm thúy quét về phía chung quanh nồng đậm mây mù. Người này, tựa hồ có chút bản sự. Mà Võ Hiên nghe vậy thì là giận tím mặt, lúc này bước ra một bước, tức giận trách mắng, làm cản. Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Chợt, hắn quay người đối với hai vị hoàng nữ khẽ không người, nghĩa chính ngôn từ nói, hai vị điện hạ đợi chút, đợi ta tiến đến chém kẻ này đầu chó. Nói đi, hắn liền muốn thả người bay ra phi chu pháp trận phòng ngự. Nhưng mà, Mạc Phong trưởng lão chợt mở miệng, một thanh kêu hắn lại. Võ công tử chậm đã, không thể xúc động. Võ công tử khả năng có chỗ không biết. Mạc Phong trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào phía ngoài mây mù, trầm giọng nói, độc cốt tán nhân, người này là tiếng xấu ở bên ngoài luyện khôi sư, thủ đoạn cực kỳ ác độc, yêu thích đem người sống tu sĩ luyện chế thành không sợ chết thi khôi, thờ nó điều khiển. Nghe nói hắn nhiều năm trước gan to bằng trời, luyện một tôn cường giả dòng dõi, cuối cùng cựu tử nhất sinh chạy trốn tới Thương Lãng Châu, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại hiện thân đông vực. Mạc Sơn trưởng lão cũng là nhẹ gật đầu, tiếp lời nói, không sai, người này mặc dù tự thân tu vi chỉ có nguyên anh tầng 5 cảnh giới, nhưng luyện khôi sư chiến lực, xưa nay không lấy tự thân cảnh giới làm chuẩn, nó mạnh yếu đều xem trong tay thi khôi thực lực cùng số lượng. Huynh đệ của ta hai người trước kia từng cùng luyện khôi sư từng có giao thủ kinh nghiệm, hay là do chúng ta xuất thủ trước thăm dò một phen đi. Tại hai vị trưởng lão xem ra, Võ Hiên cùng hai vị hoàng nữ dù sao cũng là khách, để bọn hắn tại Thái Nhất Tông trên phi thuyền xuất thủ đối địch, chuyến đi tóm lại là không dễ nghe. Bởi vậy trận chiến này, lẽ ra phải do hai người bọn họ liên thủ, tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết hết cái phiền toái này là nghi. Võ Hiên thấy thế nghe chút, cảm giác cái này độc gì cốt ba người sát thực lợi hại, không phải dễ đối phó như vậy. Thế là cũng là thuận núi xuống lửa, đối với hai vị trưởng lão chắp tay, lại cười nói, đã như vậy, vậy liền làm phiền hai vị trưởng lão thi triển diệu pháp. Mà đúng lúc này, Diệp Thanh ánh mắt lại có chút lóe lên. Hắn nhìn thấy bây giờ, cảm giác cái này mây mù rất không thích hợp. Nó không chỉ có thể trở ngại ánh mắt, càng có thể cực đại hạn chế thần thức dò xét. Nhưng bằng mượn viễn siêu thường nhân thần hồn cảm giác, Diệp Thanh mơ hồ phát giác được, trong mây mù này ẩn tàng người kia, tựa hồ cũng không có dễ đối phó như vậy. Thế là, Diệp Thanh đi về phía trước ra một bước, đối với hai vị trưởng lão, bình tĩnh mở miệng nói, ta cũng ra tay đi. Lời này vừa nói ra, Mạc Sơn cùng Mạc Phong nghe vậy đều là sửng sở, chợt cười từ chối nhã nhặn Diệp Thanh. Diệp Phong chủ hảo ý chúng ta tâm lĩnh, chẳng qua chỉ là một cái độc cốt tán nhân, còn không cần lao phiền Diệp Phong chủ tự mình bảo thủ. Đúng vậy a, huynh đệ của ta hai người liên thủ, đủ để ứng phó. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thanh có lẽ thực lực sát thực rất mạnh. Tại tông môn thi đấu thời điểm, đã từng lấy kim đan cảnh tu vi, chính diện đã đánh bại nguyên anh ba tầng Lý Thương Vân. Nhưng nguyên anh cảnh giới, một tầng nhất trọng thiên. Nguyên anh ba tầng cùng bọn hắn nguyên anh tầng 5 so ra, cái kia chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Huống chi, bọn hắn đối mặt hay là thủ đoạn quỷ dị luyện khôi sư, Diệp Thanh niên kỷ nhẹ nhàng, chỉ sợ không có gì ứng đối kinh nghiệm, hay là không nên mạo hiểm cho thỏa đáng. Trọng yếu nhất chính là, phía trước tới tiếp ứng trước đó, tông chủ Lục Trường Hà liên tục căn dặn, để bọn hắn hai người hết thảy đều lấy Diệp Thanh an nguy làm trọng. Bởi vậy, bọn hắn không quá muốn cho Diệp Thanh mạo hiểm. Nhưng mà, bọn hắn lần này hảo ý từ chối khéo, cùng Diệp Thanh hành vi, xem ở Võ Hiên trong mắt, lại thành mặt khác một phen hương vị. Hắn cũng nhịn không được nữa, nhịn không được cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ họ Diệp này, tu vi chẳng ra sao cả, trang ngược lại là thật biết trang. Tại Võ Hiên xem ra, chính mình đường đường nguyên anh tầng cao thủ, đều thẩm thì độ thế lui ra tới, ngươi một cái kim đan cảnh Diệp Thanh, lúc này lại đột nhiên nói muốn xuất thủ. Đây là muốn làm gì? Muốn cầm chính mình đến phụ trợ ngươi ra Diệp Thanh dũng khí cùng đảm đường sao? Ha ha, trang cái gì trang? Cũng không nhìn một chút chính mình, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Loại người này, hắn nhất là không quen nhìn. Thế là Võ Hiên nhịn không được âm dương quái khí mà nói, ai nha, có thể tính đi. Ta lắm miệng nói một câu a, chư vị kim đan cảnh các đạo hữu, tuy là hảo tâm nhưng vẫn là tranh thủ thời gian về khoang thuyền đợi, cũng đừng ở chỗ này làm loạn thêm. Tuyệt đối không nên tại thời điểm then chốt này, ha ha, đi ra ngoài giật hai vị trưởng lão chân sau mới là. Không cần ở lúc mấu chốt, nhảy ra cản. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí lập tức có chút vi diệu. Võ Hiên lời này mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng này âm dương quái khí ngữ điệu, cùng liếc nhìn Diệp Thanh ánh mắt, Nhậm Thủy cũng nhìn ra được, hắn chính là tại mỉa mai Diệp Thanh. Diệp Thanh khẽ cho mày, cũng không phải bởi vì Võ Hiên lời nói mà độc giận, chẳng qua là cảm thấy người này thật sự là có chút ồn ào. Đúng lúc này, Tam Hoàng Nữ Cơ Tâm Nguyệt đột nhiên tiến lên một bước. Nàng thanh lanh ánh mắt nhàn nhạt liếc qua Võ Hiên, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, "Võ Hiên công tử, ngươi có hơi quá. Đây là Thái Nhất Tông phi chu, như thế nào làm việc, tự nhiên là Thái Nhất Tông sự tình, không tới phiên ngươi ta lắm miệng." Giọng nói tuy nhẹ, thanh âm mặc dù bình tĩnh, lại mang theo một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm. Võ Hiên nghe vậy, trong lòng đột nhiên run lên. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình bao phủ mà đến, để hắn hô hấp hơi dừng lại. Chương 170, Hoàng Triều tướng quân, nên chiến. Một, chương 170, Hoàng Triều tướng quân, nên chiến. Một, mặc dù Cơ Tâm Nguyệt giọng nói chuyện rất bình thản, nhưng hắn giờ phút này chính là nhịn không được run lên trong lòng. Đó là nguồn gốc từ trong lòng đối với hoàng thất huyết mạch chỗ sâu kính sợ, bởi vậy Cơ Tâm Nguyệt mở miệng, hắn không dám có chút làm cản. Mà lại, trước mắt vị này Tam hoàng nữ, cũng không phải Cơ Giao Nguyệt như vậy không để ý tới tục sự, mà là chân chính tham dự hoàng triều chính vụ, tại Kim Viêm hoàng triều ở trong, nhân vật tay nắm thực quyền. Võ Hiên không dám để cho Tam hoàng nữ đối với hắn sinh ra chán ghét. Là, điện hạ dạy phải, Võ Hiên lỡ lời. Võ Hiên liền vội vàng không người xưng là, cái trán thậm chí rịn ra một tia mồ hôi lạnh, sau đó xám xịt lui sang một bên. Đương nhiên, hắn lui ra thời điểm, vẫn là không nhịn được lại quét Diệp Thanh một chút, trong lòng vẫn là vạn phần kinh thường. Hắn thấy, Diệp Thanh người này, chính là cái không có thực lực còn hết lần này tới lần khác ưa thích làm náo động tôm tép ngã nhép. Nếu không có Tam hoàng nữ mở miệng, hắn nhất định phải để người này xuống đài không được. Diệp Thanh cũng nhàn nhạt nhìn lướt qua Võ Hiên. Nếu không phải cái này Võ Hiên là Kim Viêm hoàng triều mang tới người, mà Kim Viêm hoàng triều cùng Thái Nhất tông xưa nay giao hảo, người này giờ phút này liền thực đã chết. Chẳng qua, không có lần sau. Mà lúc này, Cơ Tâm Nguyệt mình nhưng chuyển hướng Diệp Thanh, đối với hắn có chút thi cái lễ, tư thái thả rất thấp. Nàng ôn nhu mở miệng nói, Võ Hiên người này từ trước đến nay miệng thủ tâm nhanh, cũng không ác ý, còn xin Diệp công tử không cần để ở trong lòng. Người ta đường đường hoàng nữ đều khách khí như vậy, Diệp Thanh thấy thế cũng là không tốt tái phát làm cái gì. Thế là chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, vô sự. Gặp Diệp Thanh thần sắc bình tĩnh, Cơ Tâm Nguyệt trong lòng lại xem trọng một chút Diệp Thanh, Diệp Thanh người này thực lực đến cùng như thế nào, cũng còn chưa biết. Nhưng là bằng chừng ấy tuổi, liền có như thế khí độ, đúng là bất phàm. Lập tức, Cơ Tâm Nguyệt lại mở miệng nói, về phần độc này cốt tán nhân, Diệp công tử cũng không cần lo lắng. Không chỉ là Quý Tông Mạc Sơn cùng Mạc Phong hai vị trưởng lão xuất thủ, chúng ta cũng không tốt quanh tay đứng nhìn. Trên thực tế, ta Kim Viêm hoàng triều trên phi thuyền cũng có hai vị nguyên anh tầng 5 cảnh giới người hộ đạo tùy hành, các nàng cũng cùng nhau sẽ ra tay. Như vậy người liên thủ, có thể vạn vô nhất thất. Bên cạnh Mạc Sơn trưởng lão cũng cười gật đầu phụ hòa nói, Tam hoàng nữ điện hạ nói cực phải. Ngoài ra, lão phu cũng mình trước tiên đưa tin tông môn, coi như thật có vấn nhất, không được bao lâu, tông môn cường giả liền sẽ chạy đến cứu viện, sẽ làm cho độc này cốt tán nhân có đến mà không có về. Nghe vậy, Diệp Thanh nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Nếu nói đều nói đến nước này vậy liền để bọn hắn xuất thủ trước chính là. Luyện Khôi sư, nói thật, Diệp Thanh thật đúng là không có chính diện đối chiến qua, trước tiên ở một bên nhìn xem cũng tốt. Bọn hắn tự tin như vậy, có lẽ thật có thể nhẹ nhõm cầm xuống độc kia cốt tán nhân. Có thể cầm xuống tự nhiên là tốt nhất, chính mình cũng liền mừng rỡ thanh nhàn, không cần đến xuất thủ. Nếu quả như thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không cách nào cầm xuống, đến lúc đó chính mình lại ra tay cũng không muộn. Mà chính như Cơ Tâm Nguyệt lời nói, nàng vừa dứt lời, sau người nó Kim Viêm hoàng triều phi chu cựu long đuổi thiên đuổi bên trên, liền có hai bóng người lặng yên hiện hiện. Đó là hai vị người khoác màu đỏ áo giáp, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra quân ngũ ở trong đặc hữu, nồng đậm binh gia sát khí nữ tướng. Các nàng vừa xuất hiện, không khí chung quanh tựa hồ cũng nghiêm túc mấy phần. Đây chính là Kim Viêm hoàng triều lần này phái ra người hộ đạo, Nguyên Anh tầng 5 tu vi Văn Tô tướng quân, Vương Tử tướng quân. Hai vị nữ tướng đầu tiên là đối với Cơ Tâm Nguyệt cùng Cơ Giao Nguyệt xoa ngực thi cái lễ, tỏ vẻ tôn kính. Sau đó liền đem ánh mắt lợi hại nhìn về phía ngoài nồng đậm mây mù. Một người trong đó trên tay linh quang lóe lên, một cây màu đỏ long văn trường thương hiện lộ mà ra, phát ra anh trường tiếng rên, chính là Văn Tô tướng quân. Một người khác thì đưa tay khẽ bổ. Xoát, một thanh giống như là do phát sáng rèn đúc, sen lẫn thần kim một dạng sáng chói trường cung, chậm rãi ngưng thực, xuất hiện trên tay nàng, người này chính là Vương Tử tướng quân. Văn Tô tướng quân không nói nhảm, gọn gàng mà linh hoạt, thủ tiếp đối với Mạc Sơn cùng Mạc Phong truyền âm nói, hai vị trưởng lão, chúng ta cùng nhau xuất thủ, chính diện nên chiến. Vương Tử tướng quân thì phụ trách ở hậu phương lực trận, lấy tiễn quang phong tỏa không gian, cũng chuyên chú tìm ra kẻ này chân thân chỗ. Sau đó chúng ta lại cùng nhau phối hợp, phải nhanh chóng chém giết kẻ này. Nghe vậy, Mạc Sơn cùng Mạc Phong liếc nhau, cũng đều nhẹ gật đầu. Kế hoạch này có thể thực hiện, mà lại Kim Viêm người hoàng triều xuất thủ cũng tốt, bởi vì cái gọi là thêm một người, liền nhiều một phần bảo hiểm. Liên này kế làm việc. Nếu như thế, chúng ta lập tức xuất thủ, tốc chiến tốc thắng. Người thần niệm giao lưu nhanh như thiểm điện, cơ hội chỉ là trong nháy mắt liền mình đã đạt thành chung nhận thức. Sau một khắc, giết. Văn Tô tướng quân mình nhưng một ngựa đi đầu, tay cầm long văn trường thương, thân hình hóa thành một đạo nóng bỏng lưu quang, ngang nhiên tiến vào phiến quỷ dị mây mù màu xám bên trong. Mạc Sơn cùng Mạc Phong hai vị trưởng lão cũng là thần sắc nghiêm túc, không dám có chút chủ quan. Hai người đồng thời bấm pháp quyết. Mạc Sơn cầm trong tay phất trần, trong mắt sáng lên luyện chuyển bạch mang, quanh thân huyền quang lập lòe, đạo vận lưu chuyển. Mạc Phong trưởng lão thì là móc ra to bằng một bàn tay xích hồng một gỗ, mở ra đằng sau, quay một chút, mãnh liệt hỏa quang từ bên trong lượn lờ mà ra, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa long vờn quanh ở tại quanh người. Hai người theo sát Văn Tô đằng sau, cũng cùng nhau xung phong liều chết tới. Yêu nhân, an ta một kế đại thiên dòng lũ, nhận lấy cái chết. Mạc Sơn trưởng lão một tiếng quát lớn, trong tay phất trần đột nhiên hất lên. Ông, nghìn vạn đạo sáng chói huyền quang trong nháy mắt từ trên phất trần bắn ra, giống như một đạo lao nhanh không thôi dòng lũ, hung hăng đánh phía mây mù sườn đông. Mây mù ở trong, cái kia đạo tiếng cười âm lanh vang lên lần nữa. Kiệt kiệt kiệt, đến hay lắm. Độc Cốt Tán Nhân cười lạnh một tiếng, rõ ràng là lấy một địch nhưng hắn giờ phút này lại không thấy chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, bị Mạc Sơn trưởng lão pháp thuật đánh trúng địa phương, mây mù kịch liệt cuộn cuộn, lập tức hướng hai bên tản ra, một cái thân ảnh quỷ dị hiện lộ ra. Đó là một cái toàn thân tản ra nồng đậm tử khí thi khôi. Hắn hình thể lại béo, làn da bày biện ra một loại chẳng lành màu nâu xanh, thân thể tựa hồ cứng rắn tới cực điểm. Thế mà không tránh không né, ngạnh sinh sinh tiếp nhận Mạc Sơn trưởng lão cái này đủ để đánh nát dãy núi cường đại một kích, sau đó chỉ là thân hình hơi trao đảo một cái, tiếp lấy liền không nhúc nhích tí nào. Chương 171, Hoàng Triều tướng quân nên chiến. 2, chương 171, Hoàng Triều tướng quân nên chiến. 2, sau một khắc, thi khôi kia hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, lộ ra một đôi không có chút nào tức giận con người màu xám. Không đợi Mạc Sơn tiếp lấy xuất thủ, siêu, thân hình của hắn tựa như quỷ mị bình thường, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó xuất hiện tại Mạc Sơn trước người, nô ra lóe ra đen kịt ánh kim loại mười ngón, thủ lấy Mạc Sơn trưởng lão cổ họng. Không tốt, cái này tựa như là nguyên anh tầng 5 tu sĩ luyện thể thi khôi. Mạc Sơn trưởng lão thần sắc khẽ biến, phất chân một quyển, ngàn vạn sợi tơ quấn quanh mà đi, đụng vào trên móng tay, phát ra thanh thúy tiếng va đập, cũng nương theo lấy hỏa hòa tung tóe. Sau đó, Mạc Sơn hết sức chăm chú, cùng thi khôi kia trong nháy mắt chiến ở cùng nhau. Một bên khác, cầm trong tay trường thương Văn Tô tướng quân trước mặt, mây mù đồng dạng một trận cuộn cuộn. Tiếp lấy lại cũng xuất hiện một bộ cầm trong tay quỷ đầu đại đao nguyên anh tầng 5 thi khôi, nó đao khí sâm nhiên, đại khai đại hợp, dự biết Tô cũng là chiến đấu rất cháy bỏng. Mà Mạc Phong trưởng lão thì là bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm nhận được một cỗ thấu xương khí tức cấm hàn hướng phía hắn cuốn tới. Hắn không dám thất lễ, trong tay pháp quyết dẫn một cái, vờn quanh quanh thân hỏa long phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên quét qua mà ra. Nóng bỏng long viêm ven đường đem mây mù đều bốc hơi. Lập tức, liền có một bộ toàn thân bị thật dày huyền băng bao khỏa thi khôi tùy theo hiện lộ ra. Thi khôi kia hai tay hợp lại, lại triệu hồi ra vô số băng truy, phi nhanh mà ra, cùng Mạc Phong trưởng lão hỏa long chém giết ở cùng nhau. Lơ lửng giữa không trung, phụ trách lược trận ông tử tương quân, giờ phút này con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Độc Cốt Tán Nhân vậy mà như thế biến thái. Có thể duy nhất một lần điều khiển ba bộ nguyên anh tầng 5 cấp bậc thi khôi, mà lại mỗi một bộ đều chiến lược phi phàm, có thể dự biết Tô Tương Quân cùng Thái Nhất Tông hai vị trưởng lão chiến đến tương xứng. Quả nhiên là người tên cây có bóng. Cái này tiếng xấu ở bên ngoài Độc Cốt Tán Nhân, có thể sống đến nay, thủ đoạn quả nhiên quỷ dị khó lường. Càng quan trọng hơn là, nàng Dương cung cảnh giới đến nay, thần thức phô thiên cái địa càng quét, lại đến bây giờ cũng còn không có tìm được Độc Cốt Tán Nhân chân thân chỗ. Phản phất tên kia, căn bản lại không tồn tại một dạng. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Ngoài ra, cái này vờn quanh Tây Chu mây mù, chẳng những không có bị dư ba chiến đấu tách ra, ngược lại trở nên càng ngày càng nồng đậm. Ngay tại chém giết Văn Tô, Mạc Sơn cùng Mạc Phong ba người thân ảnh, tại mây mù ở trong, thực đã dần dần có chút thấy không rõ. Không được, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Vương Tử Tương Quân trong lòng tỉnh táo, nàng ý thức được, một khi để ba người bị mây mù triệt để ngăn cách, Độc Cốt Tán Nhân liền có thể bằng vào mây mù ưu thế, đem bọn hắn từng cái đánh tan. Thế là Vương Tử Tương Quân quyết định thật nhanh, không do dự nữa, quả quyết dương cung lắp tên. Hiu, hiu, hiu. Tương đạo ẩn chứa pháp lực lưu quang mũi tên bắn ra. Tại trong mây mù không ngừng nổ tung, quang mang màu vàng tràn, ý đồ đem những này quỷ dị mây mù triệt để đánh tan. Phát giác được ông tử ý đồ, mây mù chỗ sâu truyền đến Độc Cốt Tán Nhân hừ lạnh một tiếng. Muốn chết. Lời còn chưa dứt, mấy chục đạo thân ảnh lại từ phía tây bắt phương mây mù ở trong đồng thời bay ra, hung hãn không sợ chết hướng lấy ông tử Tương Quân đánh tới. Những thi khôi này hình thái khác nhau, không chỉ có hình người, thậm chí còn có thật nhiều yêu thú hình thái. Tu vi thì phần lớn tại nguyên anh một tầng, tầng hai ở giữa. Một cái hai cái lời nói, ông tử không khó giải quyết. Nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, lại mỗi một cái thi khôi thể phách, tựa hồ cũng trải qua đặc thù tế luyện, cứng rắn không gì sánh được. Duy nhất một lần, Vương Tử hoàn toàn chính xác rất khó trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng giải quyết bọn chúng. Vương Tử thân là Hoàng Triều tướng quân, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Đứng trước một màn này, nàng trong nháy mắt liền ý thức đến, nếu như mình bị những thi khôi này cuốn lấy, trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Một lúc sau, linh lực tiêu hao phía dưới, lại thêm nút trong bóng tối Độc Cốt ba người, có lẽ chính mình thật sẽ bị tươi sống mài chết ở chỗ này. Đến, thoát khỏi cục diện này mới là. Nghĩ đến đây, Vương Tử Tương Quân nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi. Lần nữa mở ra thời điểm, trong mắt mình tràn đầy túc sắc. Nàng đột nhiên dương cung lắp tên, dây cung kéo lại trăng tròn, bàng bạc linh lực điên cuồng hội tụ ở trên mũi tên. Vạn mũi tên phát sáng. Từng tiếng quát, trên trường cung huyền quang lưu chuyển, Vương Tử có chút lòng ngón tay ra. Dây cung rung động.
Trong chốc lát, nghìn vạn đạo sáng chói tiến quang như là diệu nhật bộc phát, hiện lên hình quạt bắn ra. Không lấy đánh giết làm mục đích, chỉ là hoành một chút, đem tất cả chém giết tới thi khôi toàn bộ đẩy lui. Sau đó, Vương Tử Tương Quân không chút nào ham chiến, thủ tiếp thoát thân mà ra. Nàng dự định trước thoát khỏi những thi khôi này dây dưa, đi tìm tới trong mây mù Văn Tô tướng quân có thể là Thái Nhất Tông hai vị trưởng lão. Trước tới liên thủ, giải quyết hết một cái nguyên anh tầng 5 thi khôi, sau đó lại từng bước một mở rộng ưu thế. Thấy thế, phát giác được ông tử ý đồ, giấu ở mây mù chỗ sâu độc cốt tán nhân, trong lòng lập tức sát cơ nổi lên. Còn muốn chạy, không thể để ngươi sống nữa. Một tiếng quát lớn, tiếp lấy toàn bộ mây mù đột nhiên chấn động. Một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt che lấp, người mặc trường bào màu xám lão giả, lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ông tử tương quân sau lưng. Hắn nâng tay lên, bàn tay gầy gò bên trên tán phát lấy đen như mực khí độc, phát ra suy suy tiếng hụ thực. Một bàn tay liền hướng phía ông tử tương quân thiên linh cái ở đỉnh đầu hung hăng đập xuống. Ân. Ông tử tương quân tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đã nhận ra sau lưng nguy cơ chí mạng, ánh mắt trong nháy mắt mãnh liệt. Nàng đột nhiên quay đầu, trong tay trường cung như là một cây côn sắt, mang theo vạn quân chi lực quét ngang mà ra. Bành. Bị đánh trúng độc cốt tán nhân thân hình lại phốc một tiếng hóa thành một đoàn mây mù, tại nguyên chỗ tiêu tán. Là phân thân. Sau một khắc, chân chính độc cốt tán nhân lại từ ông tử tương quân phía dưới quỷ dị chui ra. Hắn phát ra một tiếng cười khẳng khặc quái dị, trên mặt giữ tận sắc. Trong tay chẳng biết lúc nào, nhiều một cây do không biết tên giống loài xương cốt, rèn luyện mà thành trắng bệnh trường côn. Trên đó xương độc lượn lờ, hướng phía ông tử tương quân trong lòng hung hăng đâm tới. Ông tử tương quân trong mắt tàn khốc lóe lên. Giờ phút này, nàng đúng là không tránh không né, trong tay trường cung quán chú toàn thân linh lực, dứt khoát quyết nhiên hướng phía dưới mãnh lực một bổ. Bành! Trường cung cùng cốt côn ầm vang đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Năng lượng cuồng bạo sóng xung kích trong nháy mắt quét tán ra đến, đem chúng quanh mây mù đều xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Chương 172, Thái Nhất Tông người, toàn điên rồi. Một, chương 172, Thái Nhất Tông người, toàn điên rồi. Một, hai bóng người tại kịch liệt trong đụng chạm, riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình đồng thời bay ngược mà ra. Vương Tử Tương Quân trên không trung một cái xoay người, ổn định thân hình, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảnh giác, cầm trong tay trường cung quét mắt tới chu. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, ách, một tiếng kiềm chế thống khổ tiếng rên rỉ, đột nhiên từ đằng xa mây mù ở trong truyền đến. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy Văn Tô tướng quân trên người màu đỏ áo giáp mình nhưng phá toái hơn phân nửa, khóe miệng mang theo một vòng máu tươi, thân hình chật vật từ cuồn cuộn trong mây mù rơi xuống đi ra, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Cái gì? Vương tử con ngươi co rụt lại. Nguyên lai, độc kia cốt tán nhân tại bị Vương tử tướng quân đẩy lui trong nháy mắt, lại mượn nhờ mây mù yểm hộ, dương đông kích tây, lặng yên lẻn vào đến đang cùng đại đao thi khôi kịch chiến Văn Tô tướng quân bên người, tìm đúng thời cơ, thình lình xuất thủ, phát động tập kích. Vô sỉ! Vương tử thần sắc đột biến, nghiêm nghị quát lớn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, độc này cốt tán nhân càng như thế âm hiểm xảo trá. Chính diện cùng mình đối banh một cái, nhìn như bị đẩy lui, kỳ thực mượn lực chuyển hướng, đem chân chính sát chiêu nhắm ngay đang cùng thi khôi chiến đấu Văn Tô. Trong chớp mắt, Vương Tử không kịp nghĩ nhiều, nàng thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang liền muốn vọt tới Văn Tô bên người tiến hành bảo vệ. Đồng thời, nàng vận đủ pháp lực, cao giọng cảnh báo: "Mạc Sơn trưởng lão, Mạc Phong trưởng lão, coi chừng kẻ này đánh lén." Nhưng mà, thanh âm của nàng cuối cùng vẫn là chậm một bước, tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống. "Vâng." Một tiếng trầm muộn tiếng vang, nương theo lấy xương cốt vỡ vụn giòn vàng, từ khắc một bên trong mây mù đột nhiên chuyển đến. Đám người hãi nhiên nhìn lại, chỉ gặp Thái Nhất Tông Mạc Sơn trưởng lão, giờ phút này mình là lão đạo bay ngược mà ra, bộ ngực hắn chỗ một cái đen kỵ thủ ấn có thể thấy rõ ràng, toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống dưới, từng sợi màu đen khí độc đang theo vết thương điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui vào. Phúc. Mạc Sơn trưởng lão phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trong nháy mắt trở nên u ám không gì sánh được, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bể bại xuống dưới. Hắn không dám có chút do dự, cố nén đau nhức kịch liệt. Lúc này ở giữa không trung khẩn cấp ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, dốc hết toàn lực ý đồ nhanh chóng bức ra thể nội cái kia bá đạo không gì sánh được độc tố. Đáng chết. Vương Tử thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Trong tay nàng trường cung quang mang đại thịnh, mấy đạo lưu quang mũi tên phá không mà ra, đem cô kia đang muốn truy sát Mạc Sơn luyện thể thì khôi bước lui. Sau đó, nàng pháp lực một quyển, đem Mạc Sơn trưởng lão dẫn dắt đến bên cạnh mình, hình thành thủ hộ chi thế. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, lại là một tiếng bạo hưởng. Quần quần mây mù bị một cỗ lực lượng cuồng bạo triệt để xé mở. Mạc Phong trưởng lao thân ảnh cũng từ đó chật vật bay ngược ra đến. Hắn giờ phút này đã sớm không có lúc trước phong thái, trên thân đạo bào phá toái không chịu nổi, tóc hai bù xù, quanh người một chút trên vị trí, thậm chí còn ngưng kết mạng lớn huyền băng, tản ra khí lạnh đến tận xương. Hiển nhiên, Mạc Phong trưởng lão cũng là tại độc cốt tán nhân cùng băng xương thi khôi liên thủ dưới đánh lén, bị thiệt lớn. Giờ phút này người bị thương nặng, Vương Tử thấy thế, một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Nàng vô ý thức siết chặt trong tay sáng chói trường cung, đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà có chút trắng bệch. Trong mây mù, độc cốt tán nhân cái kia âm lãnh mà tiếng cười đắc ý giờ phút này truyền đến. Kiệt kiệt kiệt. Kim Viêm Hoàng Triều tướng quân, Thái Nhất Tông trưởng lão, bất quá cũng như vậy thôi. Thoại âm rơi xuống, nồng đậm mây mù màu xám hướng hai bên chậm rãi tản ra, lộ ra độc cốt tán nhân cao lớn mà che lấp thân hình. Khoe miệng của hắn treo một vòng nhe răng cười, ánh mắt âm lãnh, như là một con rắn độc bình thường, ánh mắt đảo qua mình nhưng trọng thương Văn Tô, Mạc Sơn, Mạc Phong ba người, cuối cùng rơi vào người ở trong, duy nhất còn duy trì chiến lược ông tử trên thân. Mà tại phía sau hắn, cái kia ba bộ khí tức cường hành nguyên anh tầng 5 thi khôi, cũng nện bước bước chân nặng nề, từng bước một tới gần. Xoát, ba bộ thi khôi thân hình lấp lóe, hiện lên xếp theo hình tam giác, cùng độc cốt tán nhân cùng một chỗ. Trong nháy mắt liền đem vông tử tây người gắt gao vây quanh tại ở giữa. Trong nháy mắt, tình thế nhanh quay ngược trở lại thủ bên dưới, trở nên không gì sánh được nguy cấp. Vông tử đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Xong, trong lòng các nàng ẩn ẩn sinh ra một tia tuyệt vọng. Cái nguyên anh tầng 5 tu sĩ liên thủ phía dưới, vốn cho rằng là 10 phần chắc chín. Ai có thể nghĩ, trong lúc thoáng qua, liền bị đối phương đánh cho tàn phế ba cái. Bây giờ chỉ còn vông tử một người, đối mặt một cái thực lực sâu không lường được độc cốt tán nhân, cộng thêm ba bộ chiến lực có thể so với nguyên anh tầng 5 khủng bố thi khôi. Chẳng lẽ lại, các nàng hôm nay thật muốn bất lạc nơi này? Cùng lúc đó, xa xa Thái Nhất Tông trên phi thuyền đã sớm là một mảnh xôn xao. Tại sao có thể như vậy? Mạc Sơn trưởng lão cùng Mạc Phong trưởng lão thế mà còn có Kim Viêm Hoàng Triều hai vị tướng quân, các nàng thế nhưng là trong quân chém giết đi ra binh gia hạ tướng, vậy mà cũng tất cả mọi người bị trước mắt biến cố bất thình lình, cả kinh trận mắt hốt mồm, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Cái này độc cốt tán nhân lại mạnh như vậy? Trong đó nhất là Võ Hiên, giờ phút này càng là tâm thần bị chấn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn muốn cho là Thái Nhất Tông hai vị trưởng lão, lại thêm Kim Viêm Hoàng Triều hai vị tướng quân, bị Nguyên Anh tầng 5 cường giả liên thủ, chấn sát chỉ là một cái độc cốt tán nhân, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Có thể kết quả đây, kết quả chính là liên thủ phía dưới, thế mà liền đối phương góc áo đều không có đụng phải, ngược lại bị người tại trong chốc lát liền đánh cho ba cái trọng thương. Cái Nguyên Anh tầng 5, trong lúc thoáng qua, cũng chỉ còn lại có một cái Vương Tử tướng quân còn có chiến lực. Nhưng trước mắt thế cục, khoảng cách Vương Tử tướng quân bị thua, chỉ sợ cũng chỉ là trong khoảnh khắc sự tình. Mặc dù Mạc Sơn trưởng lão nói qua, thực đã đưa tin cho tông môn, thỉnh cầu cứu viện, thế nhưng là vừa mới qua đi bao lâu thời gian ngắn như vậy, cứu viện làm sao có thể đuổi kịp tới? Nước xa, căn bản cứu không được gần hỏa. Chẳng lẽ lại hôm nay ta Võ Hiên sẽ chết ở chỗ này? Nghĩ đến đây khả năng, Võ Hiên trái tim co lại, trong lòng liền không bị khống chế dâng lên một cỗ to lớn sợ hãi. Hắn hồi tưởng lại chính mình trước đó, lại còn nói khoác mà không biết ngượng muốn chủ động xuất chiến, thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ bản chân thủ trùng thiên linh đóng, lập tức sợ hãi càng tăng lên. Còn tốt Thái Nhất Tông trưởng lão lúc đó ngăn trở ta, may mà ta không có lao ra. Chương 173, Thái Nhất Tông người toàn điên rồi. 2, chương 173, Thái Nhất Tông người toàn điên rồi. 2, bằng không hiện tại nằm dưới đất há không chính là ta? Hắn chỉ là theo đuổi cầu cơ giao nguyện, muốn trèo lên Kim Viêm Hoàng Triều gốc đại thụ che trời này, để võ ra từ đây nhất phi trùng thiên, thuận tiện ăn một lần hoàng thất cơm chùa mà thôi. Hắn thật không nghĩ qua, muốn đem cái mạng nhỏ của mình đều cho khoác lên nơi này a. Không được, đến trốn. Ý nghĩ này một khi ở trong lòng dâng lên, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Võ Hiên ánh mắt nhịn không được bắt đầu lóe lên. Hắn càng nghĩ càng thấy đến, giờ này khắc này, không trốn chờ đến khi nào? Lưu tại nơi này, các loại độc kia cốt tán nhân giải quyết ông tử tướng quân các nàng, kế tiếp chẳng phải đến phiên trên phi thuyền bọn hắn. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, lặng yên lui lại một bước, liền chuẩn bị vận chuyển linh lực, nắm chặt thời gian đảm mệnh. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp có hành động trong nháy mắt, một bóng người từ bên cạnh hắn chậm rãi đi ra. Diệp Thanh thần sắc bình tĩnh, một bước phóng ra, đi tới phi chu phía trước nhất. Sau lưng, Đan Hà Phong Phong chủ Lý Thương Vân nhìn xem Diệp Thanh động tác, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mà những cái kia từ trong bí cảnh đi ra Thái Nhất Tông các đệ tử, giờ phút này nhìn về phía Diệp Thanh bóng lưng, trong mắt chẳng những không có mảy may lo lắng, ngược lại tràn đầy cuồng nhiệt chờ mong. Võ Hiên nhìn thấy Diệp Thanh thời khắc này động tác, trong lòng ngạc nhiên, cả người không khỏi giật mình. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tiểu tử này lúc này đứng ra, chẳng lẽ lại là còn muốn chăng? Thật không muốn sống nữa. Không thấy được sao? Cái Nguyên Anh tầng 5 liên thủ đều bị người đánh thành chó. Ngươi chỉ là một cái tu sĩ kim đan, hiện tại dám mạo hiểm đầu, là điên rồi phải không? Còn có Thái Nhất Tông những người khác đâu? Bọn hắn cũng không ngăn điểm họ Diệp này, liền mặc cho hắn đi chịu chết. Nghĩ tới đây, Võ Hiên rời ánh mắt ý thức đảo qua Lý Thương Vân các loại Thái Nhất Tông đám người. Khi hắn nhìn thấy những người này không chỉ có không có chút nào ngăn trở ý tứ, ngược lại từng cái nhìn rất chờ mong dáng vẻ, Võ Hiên triệt để ngốc trệ. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt nhìn lầm. Chờ mong? Những người này đến cùng đang chờ mong cái gì a? Chờ mong họ Diệp này lập tức liền muốn đi chịu chết sao? Chợt hắn nhịn không được ha ha cười ra tiếng. Hắn phát hiện khi một người im lặng đến cực hạn thời điểm, là thật sẽ cười đi ra. Điên rồi, điên rồi, điên rồi, tất cả đều điên rồi. Những này Thái Nhất Tông người từ trên xuống dưới, có một cái tính một cái, tất cả đều điên rồi. Võ Hiên trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống, dưới chân nhưng cũng không dám có chút dừng lại. Những người này điên liền điên đi, hắn cũng không thể bối tiếp đám điên này cùng chết ở chỗ này. Chính mình hay là tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian chạy trốn đi. Chẳng qua, hắn lại nhịn không được có chút hiếu kỳ, thật sự là muốn tận mắt nhìn xem. Cái này không biết trời cao đất rộng Diệp Thành, đợi lát nữa đến cùng sẽ chết đến có bao nhiêu thảm. Thế là, hắn tạm thời ngừng chạy trốn bước chân, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh bóng lưng. Chỉ gặp Diệp Thanh một bước phóng ra phi chu, thân hình đằng không mà lên, chỉ là trong khi hô hấp, đi tới Mạc Sơn bọn người bên người. Ngay tại gian nan bước độc Mạc Sơn trưởng lão cùng trọng thương Mạc Phong trưởng lão, tại cảm giác được Diệp Thanh đến sau, trong lòng lập tức khẩn trương. Diệp Phong chủ, ngươi tới làm cái gì? Đi mau, ngươi đi mau. Thủ tiếp rời đi nơi này, không cần quản chúng ta. Hai người vội vàng mở miệng, thanh âm lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thanh mặc dù thiên tư tuyệt thế, nhưng dù sao tu vi còn thấp, giờ phút này tới, cùng chịu chết có gì khác. Một bên khác, độc kia cốt tán nhân nhìn thấy Diệp Thanh tới, cũng là híp mắt lại, có chút hăng hái đánh giá hắn một chút. "Ân, Kim Đan." Hắn khẽ chau mày. Một cái tu sĩ Kim Đan cũng dám chạy đến bản tọa trước mặt đến. Người này là bị điên sao? Hắn đang muốn mở miệng niệm mai hai câu, nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ lại đột nhiên ngưng kết. Chỉ gặp Diệp Thanh thần sắc bình thản, không nói nhảm, thủ tiếp đưa tay, đối với cái kia ba bộ đem mọi người đoàn đoàn bao vây Nguyên Anh tầng 5 thi thôi, tùy ý vung lên. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên. "Veng, veng, veng." Ba tiếng trầm muộn bạo hưởng, gần như đồng thời vang lên. Cái kia ba bộ thân thể không thể phá bỡ. Để Văn Tô, Mạc Sơn, Mạc Phong ba vị Nguyên Anh tầng 5 cường giả đều có chút thúc thủ vô sách cường đại thi khôi. Tại đạo kiếm quang này phía dưới, ngay cả một cái hô hấp đều không thể chống đỡ. Thân thể trong nháy mắt tan rã, như là bị liệt hỏa thiêu đốt tuyết trắng, từng khúc vỡ vụn hòa tan, sau đó biến thành bay đầy trời bụi. Một kiếm, toàn bộ tiêu tán. Mạc Sơn trưởng lão cùng Mạc Phong trưởng lão, nguyên bản còn tại lo lắng thúc giục Diệp Thanh mau chóng rời đi. Kết quả, lời của bọn hắn mới vừa vặn nói đến một nửa, cái kia ba bộ mang cho bọn hắn không nhỏ áp lực Nguyên Anh tầng 5 thi khôi, cứ như vậy, không có bị Diệp Thanh phong chủ phất tay liền cho diệt sát. Lời của hai người lập tức cắm ở trong cổ họng, con mắt chừng đến như là chuông đồng bình thường, miệng mở rộng nửa ngày đều nói không ra một chữ đến. Bọn hắn giờ phút này trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này, đây là có chuyện gì? Vương Tử cùng Văn Tô cũng đều khó nén kinh ngạc, hai cặp đôi mắt đẹp trừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Mà Diệp Thanh lúc này lại khẽ nhíu mày, bởi vì hắn vừa rồi một kiếm kia tại chém chết ba bộ thi khôi đồng thời, kiếm quang dư thế không giảm, cũng tiện thể chém về phía độc kia cốt tán nhân. Kết quả, độc kia cốt tán nhân ngược lại là so trong tưởng tượng muốn cảnh giác được nhiều. Giờ phút này đứng ở trong sân, cũng chỉ là một bộ do mây mù ngưng tụ mà thành hư giả nguyên thân. Bị kiếm quang bổ trúng sau, cái kia nguyên thân phốc một tiếng, liền hóa thành thổi phồng mây mù, tiêu tán ngay tại chỗ. Mà chân chính độc cốt tán nhân, thế mà y nguyên giấu kín ở trung quanh cái kia nồng đậm đến tan không ra trong mây mù, từ đầu đến cuối đều không có hiện lộ qua chân thân. Diệp Thanh nheo mắt lại, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi đảo qua tây chu mây mù. Độc này cốt tán nhân, đến cùng giấu ở nơi nào chứ? Trên thực tế, thời khắc này độc cốt tán nhân giấu ở mây mù ở trong lòng sợ hãi, hắn là triệt triệt để bị giật mình kêu lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình hao phí mấy trăm năm tâm huyết, tế luyện mà thành ba bộ Nguyên Anh tầng 5 thi khôi, vậy mà lại bị một cái nhìn chỉ có cảnh giới Kim Đan tiểu tử đưa tay ở giữa liền cho biến thành cho bụi. Thậm chí, nếu không phải là mình sinh tính cẩn thận, từ đầu đến cuối xuất hiện trước mặt người khác cũng chỉ là mây mù nguyên thân. Chỉ sợ vừa rồi dưới một kiếm kia, ngay cả mình cũng phải tại chỗ chết. Chỉ là một cái Kim Đan, làm sao có thể có được thực lực kinh khủng như thế? Cái này không hợp với lẽ thường a. Độc cốt tán nhân ẩn thân tại mây mù chỗ sâu, trong lòng vừa sợ vừa giận. Chương 174, Diệp Thanh chính là thiếu tông chủ. Một, chương 174, Diệp Thanh chính là thiếu tông chủ. Một, nhưng cùng lúc, một vòng tham lam cũng từ hắn đáy mắt chỗ sâu nổi lên. Nghịch tiên như vậy thiên kiêu, nếu là có thể, đem hắn cũng luyện chế thành vị mình thì thôi. Đến lúc đó, chính mình tất nhiên chiến lược tiến nhanh. Nghĩ tới đây, độc cốt tán nhân cưỡng ép an định tâm thần, đè xuống sợ hãi trong lòng. Tiếp lấy, thanh âm ấm lãnh, phản phất từ mây mù ở trong phía tây bắc phương, đồng thời chuyển đến, ở chung quanh quần. Thật là lớn gan chó, dám hủy ta thi thôi, cho lão phu nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, chung quanh mây mù như là đã có được sinh mạng bình thường, điên cuồng hướng lấy Diệp Thanh quét sạch lượn lờ mà đến. Cùng lúc đó, tại Diệp Thanh sau lưng, một đạo cùng độc cốt tán nhân thân ảnh giống nhau như lúc lặng yên ngưng tụ. Trong tay hắn nắm chặt cây kia trắng bệnh cốt côn, mang theo ngập trời xương độc, lặng yên không một tiếng động hướng phía Diệp Thanh hậu tâm hung hăng đập xuống. Diệp Thanh đối với cái này lại phản phất giống như không nghe thấy, thậm chí ngay cả đầu cũng không bay. Hắn chỉ là thần sắc bình tĩnh vung ngược tay lên. Bành! Cái kia phát động tập kích độc cốt tán nhân thân hình lần nữa hóa thành một đoàn mây mù, tiêu tán vô tung. Hiển nhiên, cái này vẫn như cũng là cái giả. Diệp Thanh có chút suy tư một lát, nhìn chằm chằm trước mắt tiêu tán mây đen, chợt, Diệp Thanh khẽ miệng đống nhiên nổi lên một vòng ý cười. Thì ra là thế, là lợi dụng những mây mù này, khúc xạ ánh sáng ảnh, hình thành kính tượng huyễn thân a. Ngược lại là có chút ý tứ, chẳng qua dùng mấy lần sau, cũng liền dạng này chết đi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thanh chập chỉ thành kiếm, tại độc cốt tán nhân phát động lần công kích sau trước đó, đưa tay đối với một cái hướng khác, tùy ý vạch một cái. Oeng! Một đạo kiếm quang sáng chói gào thét mà ra, giống như một đạo thiểm điện, đống nhiên vạch phá hắc ám. Trong nháy mắt liền xé rách tầng tầng mây mù. Sau đó phát ra oanh một tiếng vang. Sau một khắc, chỉ gặp xa xa mây mù bị ngạnh sinh sinh chấn vỡ ra một cái cự đại chỗ trống, lộ ra một cái thân hình cao lớn, trên mặt ngạc nhiên lão giả áo xám thân ảnh. Đây chính là độc cốt tán nhân chân thân. Độc cốt tán nhân trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đối phương là như thế nào tại trong mấy mắt liền khám phá chính mình thủ đoạn, cũng tinh chuẩn tìm tới chính mình chỗ ẩn thân. Hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì, ngươi nhưng mà, Diệp Thanh căn bản không có nghe hắn nói nhảm hứng thú. Đạo kiếm băng kia, tại tê liệt mây mù đằng sau, uy thế không giảm mảy may, thủ tiếp bổ vào độc cốt tán nhân trên thân. Ầm 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 ầm, rầm rầm rầm. Không. Nguyên địa, độc cốt tán nhân chỉ tới kịp phát ra một tiếng hét thảm. Sau một khắc, thân thể của hắn, tính cả hắn Nguyên Anh cùng một chỗ, liền tại đạo này vô địch kiếm quang phía dưới, bị trong nháy mắt chấn sát, nghiền nát. Cuối cùng, biến thành một đám mơ hồ thịt nát, từ không trung bay xuống. Một kiếm, Nguyên Anh tầng 5 tu sĩ, độc cốt tán nhân. Chết. Tĩnh. Giữa sân lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là trọng thương Mạc Sơn bọn người, hay là Văn Tô cùng ông Tử tướng quân, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, đầu óc trống rỗng. Nhưng mà, Diệp Thanh chợt cảm giác có chút không thích hợp. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua, rơi vào nguyên địa còn lại cái kia mấy chục đạo, bởi vì độc cốt tán nhân bỏ mình, khí tức đang nhanh chóng tiêu tán, sắp triệt để hóa thành phổ thông thi thể nguyên anh một, tầng hai thi khôi phía trên. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại bên trong một cái dáng người nhất là thấp bé thi khôi bên trên. Cố này thi khôi, từ đầu đến cuối đều đóng chặt hai mắt, xen lẫn trong thi khôi trong đám, không chút nào thu hút. Nhưng giờ phút này, phát giác được Diệp Thanh như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Hắn tựa hồ biết mình giả bộ không được nữa. Cái kia thi khôi hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong mắt nào có nửa phần thi thể tĩnh mịch. Rõ ràng tràn đầy người sống mới có hoảng sợ cùng hãi nhiên. Trên trán càng là mồ hôi lạnh thủ chảy, sau đó không nói hai lời, xoay người chạy. Chạy. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, ngón tay hơi động một chút, một đạo kiếm quang phát sau mà đến trước. Qua trong giây lát, liền đuổi kịp cô kia thấp bé thi khôi cũng đem nó thủ tiếp xuyên thủng. Oeng. Một tiếng biết hai bên mình, cô kia thấp bé cái gọi là thi khôi, tại kiếm quang bên dưới, ầm vang tiêu tán. Diệp Thanh thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, lần này mới xem như triệt để chết. Độc này cốt tán nhân, cũng là thật sự là đủ âm hiểm thiết mệnh. Thế mà tu luyện không biết bí pháp gì, cho mình luyện ra hai bộ thân thể. Một bộ là cái kia cao lớn lao giả áo xám, khí tức cường đại, nhìn như là chân thân, kỳ thực chỉ là một cái dùng để hấp dẫn hỏa lực ngụy trang. Một bộ khác thì là cái này thấp bé giả thi khôi. Khí tức của hắn yếu ớt, xen lẫn trong đông đảo thi khôi ở trong, không chút nào thu hút. Nhưng mà đây mới là hắn chân chính bản thể. Nếu không có cảm giác nhạy cảm, người bình thường không chú ý, chỉ sợ thật đúng là dễ dàng bị hắn cho lừa qua đi. Nghĩ đến, đây cũng là hắn mấy lần đắc tội cường giả sau, đều có thể vẽ sầu thoát xác nguyên do chỗ. Thái Nhất Tông trên phi thuyền, tại tĩnh mịch qua đi, trong nháy mắt bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo họ. Thắng. Diệp Phong chủ thắng. Ha 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 ha. Diệp Phong chủ đi vũ. Đây cũng quá mạnh. Đây chính là độc cốt tán nhân a. Cứ như vậy, bị Diệp Phong chủ một kiếm chém mất. Chúng đệ tử kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn về phía Diệp Thanh bóng lưng, trong ánh mắt cuồng nhiệt cùng sùng bái, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Mà Võ Hiên thì giống như là bị một đạo thiên lôi bổ trúng, cả người cứng ở nguyên địa, như là một tôn tượng đá. Hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì? Cái kia để hắn sợ hãi đến cực hạn, ngay cả lòng phản kháng đều không sinh ra, chỉ muốn quay người chạy trối chết độc cốt tán nhân. Cái kia lấy sức một mình, đem vị nguyên anh tầng 5 cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay, trong khoảnh khắc đánh cho ba người trọng thương khủng bố ma đầu. Cứ như vậy, chết. Bị Diệp Thanh giết. Giờ này khắc này, Võ Hiên đầu óc hỗn loạn tương mừng, vừa rồi phát sinh sự tình thực sự quá nhanh, đến mức hắn giờ phút này đầu óc đều có chút chuyển không đến. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh đầu tiên là giết một cái cao to độc cốt tán nhân, sau đó lại tiện tay một chỉ, điểm chết một cái người lùn thi khôi. Không đối, cái kia giống như cũng là độc cốt tán nhân. Cái này, Võ Hiên trong lòng bởi vì quá rung động, đầu óc giống như là gì xét bánh răng, gian nan chuyển động. Trong miệng thì là vô ý thức thì thào lên tiếng, làm sao? Tại sao có thể có hai cái độc cốt tán nhân? Một cái cao, một cái thấp, thanh âm hắn không lớn, nhưng ở mảnh này gieo hò trong khe hở, lại rõ ràng chuyển vào bên cạnh Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền trong hai. Hai nữ vốn là đối với cái này tự cho là đúng, còn đối với sư tôn nói năng lộ mãng ra hỏa không có cảm tình gì. Chương 175, Diệp Thanh, chính là thiếu tông chủ. 2, chương 175, Diệp Thanh, chính là thiếu tông chủ. 2, Tô Thiền càng là đôi mắt đẹp thoáng nhìn, quét Võ Hiên một chút, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, nhàn nhạt mở miệng, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, cái này đều nhìn không rõ sao. Rất rõ ràng à, cái kia cao, bị sư tôn ta một kiếm chém trúng, thân thể đều rút lại thành một đám thịt nát, tự nhiên là trở nên so người lùn còn muốn thấp. Cho nên, cái kia thấp thấy cảnh này, tại chỗ liền dọa cho chết. Nghe vậy, Võ Hiên trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, khóe miệng co giật một chút. Hắn lại không đốc, tự nhiên biết đối phương là tại nói bậy, là đang đùa bỡn hắn. Nhưng hắn dám phản bác sao? Hắn không dám. Võ Hiên ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng ngậm miệng lại, cũng không dám lại nhiều lời một chữ. Giờ phút này, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia đạo áo xanh phiêu nhiên thân ảnh, trong ánh mắt chỉ còn lại có nồng đậm vẻ sợ hãi. Trước đó, hắn đối với độc cốt tán nhân có bao nhiêu e ngại, hiện tại, hắn đối với Diệp Thanh e ngại liền muốn càng tăng lên. Muốn tại cái kia phía trên, lại nhân với gấp 10 lần, gấp 100 lần. A Võ Hiên trong lòng một mảnh đắng chát, giống như là đổ ngũ vị bình. Hắn nhớ tới chính mình trước đó, lại còn vọng tưởng muốn cùng Diệp Thanh tương đối, thậm chí còn muốn tìm cơ hội tại cơ giao nguyệt trước mặt triển lộ thực lực, dùng cái này đem Diệp Thanh giẫm tại dưới chân. Bây giờ trở về nhớ tới, cái này vẫn còn tương đối cái giám a. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Thanh chỉ là cái không có thực lực vẫn yêu cố làm ra vẻ thằng hề, nhưng đến đầu đến, hắn mới phát hiện, nguyên lai chân chính thằng hề đúng là chính hắn. Cùng lúc đó, một bên khác, Tam hoàng nữ Cơ Tâm Nguyệt cặp kia thanh lánh mắt vượng bên trong, cũng đầy là khó có thể tin chấn động. Tại Diệp Thanh trước khi xuất thủ, nàng mặc dù nghe Cửu Muội nói rất nhiều liên quan tới Diệp Thanh sự tình, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Dù sao, đây chính là ngay cả vị nguyên anh tầng 5 liên thủ đều thảm bại cục diện. Có thể Diệp Thanh biểu hiện, lại triệt để lật đổ nàng nhận biết. Một kiếm, diện ba bộ nguyên anh tầng 5 thi thôi. Nhất kiếm nữa, chém giết hung danh hiển hách độc cốt tán nhân. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Chẳng lẽ, Cửu Muội trước đó nói những cái kia liên quan tới Diệp Thanh lời nói, tất cả đều là thật? Nàng bên cạnh, cửu hoàng nữ Cơ Giao Nguyệt nhìn thấy Tam hoàng tả biểu lộ, lập tức mặt mày cong cong, dáng tươi cười tươi đẹp, đắc ý lôi kéo tay của nàng, dịu dàng nói: "Tam hoàng tả, ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Trước ngươi còn không tin ta, hiện tại như thế nào?" Diệp công tử hắn lợi hại đi. Cơ Tâm Nguyệt nhìn xem muội muội mình cái kia một mặt giống như vinh yên kiêu ngạo bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành một tiếng cười khẽ. Phi Chu phía trước Lý Thương Vân, giờ phút này nhìn qua Diệp Thanh bóng lưng, ánh mắt sáng tỏ. Trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Quả nhiên, đây mới là vị kia có 102 ngục giới, cử thế vô song thanh vương, nên có phong thái. Trong chiến trường, Diệp Thanh thực đã đi tới Mạc Sơn trưởng lao thân trước. Con ngón đúng ra, một đạo tinh thuần pháp lực mang theo kiếm ý khí tức, đánh vào nó thể nội. Phối hợp Mạc Sơn trưởng lao pháp lực, đem nó thể nội chiếm cứ ngoan cố độc tố, đều chém chết, xua tan. Đa tạ Diệp phong chủ thành công xua tan độc tố sau. Mạc Sơn trưởng lão tại Mạc Phong trưởng lão nâng đỡ, run run rẩy rẩy đứng lên. Nhìn xem Diệp Thanh ánh mắt vô cùng phức tạp, rung động, cảm kích, khó có thể tin. Đủ loại cảm xúc xen lẫn, để hắn muốn nói lại thôi. Mạc Sơn muốn nói cái gì? Nhưng vào lúc này, hưu, chân trời nơi xa, một đạo cường hành lưu quang, đang mang theo một cỗ lo lắng mà khí thế cường đại, hướng phía bên này nhanh như điện chớp mà đến. Trong lòng mọi người run lên, vô ý thức khẩn trương lên. Nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn rõ ràng người tới đạo bào sau, mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Là tông môn Việt quân. Người đến là một vị râu tóc bạc trắng lao tu sĩ, người mặc thái nhất tông phong chủ đạo bào, khí tức thâm hậu, thình lình có nguyên anh 6 tầng cường đại tu vi. Là Lưu Tầm Đạo, Lưu phong chủ. Mạc Sơn trưởng lão kinh hỉ nói: "Lưu Tầm Đạo, tại thái nhất tông, thậm chí toàn bộ đông vực đều rất có danh khí. Chỉ vì nó lúc còn trẻ, chính là một tên kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế pháp tu, chiến lực cường tuyệt vô địch. Lúc đó phóng nhãn toàn bộ đông vực tu sĩ cùng thế hệ, tại pháp thuật một đạo bên trên, đều hiếm có người có thể cùng nó so sánh. Chỉ có Vạn Đạo Tông một vị thiên tiêu, tên là Tư Không Hạo, có thể cùng Lưu Tầm Đạo đọ sức một hai, nhưng cuối cùng vẫn như cũng là bị Lưu Tầm Đạo đánh bại, kết thúc lờ mờ. Nếu không có Lưu Tầm Đạo về sau gặp phải tình kiếp, đạo tâm bị hao tổn, thậm chí thương tới tu hành căn cơ, dẫn đến tu vi chỉ trệ không tiến. Chỉ sợ hắn giờ phút này đã sớm là một tôn nguyên anh 9 tầng, thậm chí có hy vọng trùng kích cảnh giới cao hơn cường giả đỉnh cao. Nhưng dù vậy, nguyên anh 6 tầng Lưu Tầm Đạo, thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Đây cũng là vì gì, Thái Nhất Tông tại thu đến Mạc Sơn trưởng lão cầu viện tin tức sau, lại phái hắn đến đây trợ giúp. Bá. Lưu Tầm Đạo thân ảnh vội vã rơi vào giữa sân, ánh mắt quét qua. Khi hắn nhìn thấy giữa sân chật vật không chịu nổi Mạc Sơn bọn người lúc, hơi nhướng mày, nhưng chợt lại nao nao. Bởi vì, giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nơi đây lưu lại nồng đậm thi khôi khí tức, nhưng tựa hồ thực đã triệt để tiêu tán. Mạc Sơn, Mạc Phong, phát sinh chuyện gì? Các ngươi nói độc kia cốt tán nhân đâu? Lưu Tầm Đạo trầm giọng hỏi. Mạc Sơn cùng Mạc Phong liếc nhau, trên mặt đều lộ ra một vòng vẻ không hiểu, lập tức đem trước phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói một lần. Khi Lưu Tầm Đạo nghe nói, là Diệp Thanh một người một yếm, trước chạm thi khôi, lại diệt độc cốt tán nhân đằng sau. Hắn cặp kia sắc bén đôi mắt, trong nháy mắt như ngừng lại Diệp Thanh trên thân. Lưu Tầm Đạo cứ như vậy yên lặng nhìn Diệp Thanh thật lâu, Diệp Thanh trong lòng nhịn không được sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Phản phất, cái này Lưu Tầm Đạo mặc dù thoạt nhìn là đang nhìn hắn, nhưng lại giống như không chỉ là đang nhìn hắn. Đằng sau. Ha 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 ha. Lưu Tầm Đạo đống nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười to, tiếng cười kia thoải mái đến cực điểm, đến mức chung quanh mây mù đều bị đánh tan. Tốt, cái này chắc hẳn chính là đại giang sóng sau đè sóng trước. Tốt, rất tốt a. Ha 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 ha. Hắn cười thần thanh khí sảng. Sau đó đối với Diệp Thanh gật đầu tán thành, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Sau đó, hắn tay áo dài một quyển, bảo vệ lấy đám người, một lần nữa leo lên Thái Nhất Tông phi chu, khởi hành trở về tông môn. Lần này, ven đường lại không bất kỳ trở ngại nào, một đường gió êm sóng lặng. Đáng nhắc tới chính là, tại đường xá bên trong, Võ Hiên lấy cơ trong gia tộc có việc gấp, hướng đám người cáo từ sau, liên lặng lẽ một người rời đi phi chu, tự hành trở về Kim Viêm Hoàng Triều đi. Chương 176, Diệp Thanh chính là thiếu tông chủ. 3, chương 176, Diệp Thanh chính là thiếu tông chủ. 3, hắn thật sự là không có mặt mũi đợi ở chỗ này nữa. Mấy ngày sau, phi chu thuận lợi đến Thái Nhất Tông sân cửa. Tại mọi người ai đi đường ấy, sắp thời khắc phân biệt, Lưu Tầm Đạo lại gọi ở Diệp Thanh. Hắn trên mặt mang cười, truyền âm nói: "Diệp phong chủ, ta xem tư chất ngươi phi phàm, kiếm đạo thông thần, không biết ngươi đối pháp thuật một đạo có thể có một chút hứng thú. Nếu là có, hoặc là muốn giải một chút, cứ việc tới ta Tầm Đạo ngọn núi tìm ta, lão phu chắc chắn dốc túi tương trợ." Diệp Thanh nghe vậy, hơi sững sờ, chợt đối với Lưu Tầm Đạo hảo ý đáp lại mỉm cười, nhẹ gật đầu. Hắn hết chỗ chê là, tại đã trải qua thần tháp vượt quan sau, hắn bây giờ tại pháp thuật một đạo bên trên tạo nghệ, kỳ thật cũng thực đã không thấp. Diệp Thanh thậm chí có một loại mơ hồ cảm giác, tựa hồ chính mình pháp thuật tạo nghệ có lẽ nên là so trước mắt Lưu Tầm Đạo phong chủ còn phải mạnh hơn như vậy ước điểm điểm. Đương nhiên, Lưu Tầm Đạo trung quy là có ý tốt, Diệp Thanh tự nhiên cũng sẽ không nốc đến thủ tiếp ở miệng đi bác vị tiền bối này mặt mũi. Cùng Lưu Tầm Đạo cáo biệt sau, Diệp Thanh liền dẫn Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền quay trở về Thanh Huyền Phong, mà cửu hoàng nữ Cơ Giao Nguyệt cùng tam hoàng nữ Cơ Tâm Nguyệt thì tại Mạc Sơn cùng Mạc Phong hai vị trưởng lão tự mình dẫn đầu xuống, đi đến Thái Nhất Tông tông chủ đại điện, gặp mặt tông chủ Lục Trường Hà. Tông chủ trong đại điện, Cơ Tâm Nguyệt đối với thượng thủ vị kia người mặc đạo bào màu tím, khí tức uyên thâm như biển nam tử trung niên, nhẹ nhàng thi lễ. Vạn bối Cơ Tâm Nguyệt, gặp qua Lục tông chủ. Đây là phụ hoàng thư tín, Cần tông chủ thân khải sau đó, nàng lấy ra một phong có nhân hoàng ấn ký tự tay viết thư, hai tay dâng lên. Lục Trường Hà đưa tay vẫy một cái, thư tín liền bay vào trong tay hắn. Triển khai giấy viết thư, Lục Trường Hà ánh mắt đảo qua, thần sắc bình tĩnh. Sau một khắc, giấy viết thư trong tay hắn không hỏa tự đốt, hóa thành thổi phồng cho bụi. Việc này, ta mình biết được. Lục Trường Hà khẽ mút cằm, thanh âm bình thản, hai vị chất nữ đường xa mà đến, một đường vất vả, trước tiên ở ta Thái Nhất Tông nghỉ ngơi mấy ngày. Đa tạ Lục tông chủ. Cơ Tâm Nguyệt lần nữa thi cái lễ, liền dẫn Cơ Gia Nguyệt thối lui ra khỏi tông chủ đại điện. Đợi sau khi hai người đi, đại điện trống trải bên trong. Lục Trường Hà ánh mắt như có điều suy nghĩ. Hắn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, phát ra cạch cạch nhẹ vang lên. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở miệng, đối với không có một hai đại điện hỏi, "Tầm đạo, ngươi cảm thấy Diệp Thanh phong chủ như thế nào?" Thoại âm rơi xuống, trước người hắn không gian như là sóng nước nhộn nhạo một chút. Lưu Tầm Đạo thân hình lặng yên hiện hiện. Trên mặt hắn mang theo một tia từ đáy lòng ý cười, mở miệng nói, "Tông chủ, ta thực đã hướng Mạc Sơn bọn hắn, cùng những bọn tiểu bối kia, kỹ càng hỏi thăm qua. Lần này bí cảnh chi hành, là Diệp phong chủ lấy lực lượng một người, tại nguy cơ nằm bí cảnh chỗ sâu, đem Liễu Như Yên phong chủ bình yên tìm về. Ngoài ra, tại trong bí cảnh cái kia phương ngục giới bên trong, Diệp phong chủ sông thần thác, đang đỉnh ngục giới chi đỉnh, lấy được thanh vương chi hảo, đủ thấy nó bất phàm. Trở về tông môn trên đường, càng là hắn một người một kiếm, chém giết cản đường nguyên anh tầng 5 ma tu độc cốt tán nhân, bảo hộ toàn thuyền người an uy." Lưu Tầm Đạo trong giọng nói mang theo một tia cảm thán. Tổng kết nói tóm lại, ta cảm thấy Diệp Thanh phong chủ chính là ngàn năm, vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt. So ta lúc còn trẻ, chỉ có hơn chứ không kém a. Nghe được lời nói này, Lục Trường Hà trên khuôn mặt uy nghiêm, rốt cục lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đã như vậy đưa tin các phong phong chủ, 3 ngày sau, tại Thái Nhất quảng trường tổ chức đại điện. Diệp Thanh phong chủ cũng làm tấn thăng trở thành ta Thái Nhất tông thiếu tông chủ. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Lưu Tầm Đạo, ngữ khí trịnh trọng mở miệng nói, việc này đằng sau, liền muốn làm phiền Tầm Đạo ngươi. Về sau, ngươi coi là Diệp Thanh người hộ đạo, cần phải không thể nhường cho hắn ra bất kỳ cái gì sai lầm. Lưu Tầm Đạo thần sắc nghiêm lại, đối với Lục Trường Hà trịnh trọng chắp tay, trầm giọng đồng ý, "Tầm Đạo, cần tuân tông chủ pháp chỉ, lập Diệp Thanh là thiếu tông chủ." Việc này, đương nhiên trước tiên trước truyền lại cho Diệp Thanh biết được, Lục Trường Hà hỏi thăm Diệp Thanh có đồng ý hay không. Nếu như đồng ý, Thái Nhất Tông lập tức liền sẽ thông báo các phong phong chủ, tuyên bố chuẩn bị tổ chức đại điện. Thái Nhất Tông, Thanh Huyền Phong bên trên, làm tông chủ đại điện ngọc truyền tin giản, đưa đến Diệp Thanh trong tay lúc. Diệp Thanh tại nghe xong tin tức sau, cả người đều sửng sốt một chút. "Ta, Thái Nhất Tông, thiếu tông chủ." Tin tức này bây giờ tới là có chút đột nhiên, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Chẳng qua, Diệp Thanh nghĩ lại, cảm thấy trở thành thiếu chủ cũng không có gì không tốt. Về phần nói, sau 3 ngày, thiếu chủ đại điện a. Diệp Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời vân hải, từ nơi sâu xa, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm mãnh liệt. Có lẽ, các loại trận này thiếu chủ đại điện kết thúc về sau, hắn tích lũy cùng cảm ngộ, liền sẽ triệt để viên mãn. Đến lúc đó, chính là hắn bước vào nguyên anh chi cảnh thời khắc. Chỉ là không biết, đến lúc đó, chính mình có thể ngưng tụ ra sẽ là vài sắc nguyên anh. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Diệp Thanh đối với trở thành thiếu tông chủ một chuyện, liền lại không bất cứ chút do dự nào. Hắn lúc này trả lời tin tức, đồng ý việc này. Khi lấy được Diệp Thanh khẳng định trả lời chắc chắn sau, tông chủ Lục Trường Hà không có chút nào trì hoãn, lập tức đưa tin tất cả đỉnh núi, chiêu cáo việc này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Nhất tông trên dưới, đều bởi vì cái này thì đột nhiên xuất hiện tin tức mà kinh động. Vô số đệ tử trưởng lao chấn động theo, vui sướng trong lòng, nghị luận ầm ĩ mà tông môn cao tầng thì bắt đầu khua chiêng gõ trống chủ bị lên sau 3 ngày đại điện. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Thái Nhất tông sân cửa, xa xôi khoảng cách một chỗ trên hoang dã. Nơi này chính là mấy ngày trước, độc cốt tán nhân thân tử đạo tiêu chi địa. Giờ phút này, một đạo hắc vụ trống rông hiện lên, tiếp lấy, hiện lộ ra một người mặc hắc bào, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh. "Hừ." Người áo đen phát ra hừ lạnh một tiếng âm thanh, trong lòng rất bất mãn. Hắn duỗi ra bàn tay gầy guộc, trong lòng bàn tay nắm một cây dài gần tấc ngắn, toàn thân đen kịt hiện ra huyết sắc, lượn lờ lấy không rõ khí tức tiểu kỳ. Theo trong tay hắn tiểu kỳ nhẹ nhàng bung lên, một cỗ vô hình hấp lực bỗng nhiên bộc phát. Ở giữa thiên địa này, thuộc về độc cốt tán nhân sau khi chết, lưu lại oán độc cũng không rõ khí tức, lại bị tiểu kỳ này ngạnh sinh sinh từ trong hư không lôi kéo đi ra, toàn bộ hút vào trong đó. Làm xong đây hết thảy, người áo đen vẫn như cũ khó nén tức giận trong lòng, bởi vì dựa theo kế hoạch của hắn, lấy độc cốt tán nhân âm độc thủ đoạn cùng bảo mệnh bản sự, vốn nên có thể tại đông vực các nơi gián tiếp tập sát đại lượng tu sĩ. Chương 177, đột phá, nguyên anh cực hạ. 1. Chương 177, đột phá, nguyên anh cực hạ. 1. Từ đó cho hắn đại kế thu thập đầy đủ chất dinh dưỡng. Kết quả, lúc này mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, ngay tại Thái Nhất tông đám người này trong tay bại té ngã, thủ tiếp thân tử đạo tiêu. Đây không thể nghi ngờ là nghiêm trọng làm rối loạn hắn toàn bộ tính toán. Người áo đen ngẩng đầu, dưới mũ trùng kia, hai đạo âm lanh ánh mắt, phản phất vượt qua vô tận hư không, xa xa nhìn về phía Thái Nhất tông phương hướng. Sau một khắc, người áo đen thân hình chậm rãi hóa thành một sợi hắc vụ, nguyên liệu tiêu tán. Chỉ có một đạo băng lanh thấu xương, tràn ngập sát ý ngữ, tại nguyên chỗ chậm rãi quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Thái Nhất tông, thử, việc này không xong. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Một ngày này, Thái Nhất tông, tông môn trên chủ phong Thái Nhất quảng trường. Cuộc sống xa hoa, tiên lạc hợp tấu. Thân phu ngọn núi, điểm thương ngọn núi, linh thu phong, đàn hà phong. trọn vẹn 98 ngọn núi phong chủ, tất cả đều thân mang long trọng nhất phong chủ đạo bảo, mang theo riêng phần mình trong núi đệ tử hạch tâm cùng trưởng lão, toàn bộ đi tới trên quảng trường, thần sắc nghiêm túc tham dự đại điện. Quảng trường đài cao trên ghế khách quý, Kim Viêm hoàng triều cửu hoàng nữ Cơ Giao Nguyệt cùng Tam hoàng nữ Cơ Tâm Nguyệt cũng được mời đang ngồi làm xem lễ khách quý. Chứng kiến Thái Nhất Tông lịch sử này tính một khắc, theo giờ lành đến, tại dưới bạn chúng chú mục, người mặc một bộ mới tinh màu xanh đạo bảo theo hình mây diệp thanh cùng tông chủ Lục Trường Hà sánh vai, từng bước một leo lên đài cao. Toàn bộ đại điện quá trình trang trọng mà nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì loạn thất bát tao khảo nghiệm, có thể là tỷ thí khâu. Tông chủ Lục Trường Hà tự mình nhóm lửa bà trụ thông thiên hương, đốt hương tế cáo Thái Nhất Tông lịch đại tiền bối. Sau đó, thanh âm hắn vang dội, mang theo một tia uy nghiêm, chuyển khắp toàn bộ Thái Nhất quảng trường, vang vọng tại mọi người bên hai. Nay, ta Thái Nhất Tông Thanh Huyền Phong phong chủ Diệp Thanh, thiên tư tuyệt thế, phẩm tính đều tốt, tại tông môn có công lớn, chính là tông môn ta vạn năm chi nền tảng, Thái Nhất chi lương đống. Hôm nay, ta dĩ Thái một tông, đương nhiệm tông chủ tên, chiêu cáo thiên địa, tuyên bố Diệp Thanh vì ta Thái Nhất Tông. Thiếu tông chủ. Thoại âm rơi xuống. Dưới đài cao, 98 ngọn núi phong chủ, tính cả tất cả trưởng lão đệ tử, thần sắc cung kính, cùng nhau đối với trên đài cao Diệp Thanh, thật sâu không người cúi đầu. Tiếp lấy, như núi kêu biển gầm thanh âm, hội tụ thành một cỗ tiếng gầm, thủ sông vân tiêu. Chúng ta tham kiến thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ vạn an. Đại điển đến đây, thuận lợi hoàn tất. Các phong chủ đều đầy mặt dáng tươi cười đi lên phía trước, đối với Diệp Thanh chắp tay chúc mừng. Diệp Thanh thần sắc bình tĩnh, mặt mỉm cười, gật đầu từng cái đáp lại. Mà tại đám người hậu phương, Cơ Giao Nguyệt đứng tại chỗ, một đôi sáng rỡ đôi mắt đẹp, cứ như vậy yên lặng nhìn xem bị như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh ở trung ương Diệp Thanh, sóng mắt lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Ở sau lưng nàng, Tam hoàng nữ Cơ Tâm Nguyệt nhìn xem muội muội mình bộ dáng, trong lòng nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở dài. Nàng lúc đầu, khi biết Diệp Thanh sự tích sau, hai ngày này trong lòng sát thực động đậy một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, muốn hay không đi tìm Thái Nhất Tông tông chủ Lục Trường Hà, nói bóng nói gió thương lượng một chút. Nhìn xem Diệp Thanh cùng nhà mình cựu muội ở giữa, có khả năng hay không vui kết liền cảnh. Dù sao, Diệp Thanh người này, thật sự là quá mức kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí liền ngay cả nàng, cũng vì đó cảm thấy thật sâu kinh diễm. Nếu là Cơ Giao Nguyệt có thể cùng Diệp Thanh kết làm đạo lữ, đối với toàn bộ Kim Viêm hoàng triều mà nói, có lẽ đều chính là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Có thể kết quả, nàng còn chưa kịp đi tìm Lục Trường Hà, liền nhận được Thái Nhất Tông đưa tin, mời các nàng xem lễ. Xem chính là Diệp Thanh tấn thăng Thái Nhất Tông thiếu tông chủ chi lễ. Một khắc này, Cơ Tâm Nguyệt tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, sau đó chính là thầm cười khổ. Nàng biết, chính mình ý nghĩ kia, chỉ sợ là không có gì nói ra được cần thiết. Nguyên bản, trước lúc này, Cơ Giao Nguyệt cùng Diệp Thanh ở giữa có lẽ còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng bây giờ, Diệp Thanh trở thành Thái Nhất Tông ván đã đóng thuyền người thừa kế tương lai, là toàn bộ tông môn niềm hy vọng. Mà lại, có Lưu Tầm Đạo tiền bối vết xe đổ. Vì phòng ngừa Diệp Thanh giẫm lên vết xe đổ, xuất hiện tương tự tình kiếp từ đó ảnh hưởng con đường, Thái Nhất Tông trên dưới, nhất là Lục Trường Hà, chỉ sợ tuyệt không có khả năng tùy tiện đáp ứng việc này. Đương nhiên, nếu là Diệp Thanh chính mình cam tâm tình nguyện, Lục Trường Hà có lẽ cũng sẽ không cưỡng ép ngăn cản. Nhưng nhìn Diệp Thanh bộ kia thanh lãnh lạnh nhạt, một lòng đều về việc tu hành bộ dáng, tựa hồ tạm thời căn bản không có phương diện này tâm tư. Giờ phút này, Cơ Tâm Nguyệt nhìn xem nhà mình tự muội, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên, thời điểm tuổi nhỏ, hay là không thể gặp phải quá mức kinh diễm người. Thế giới này thiên tiêu rất nhiều, nhưng như Diệp Thanh như vậy, kinh diễm đến đủ để che lại một thời đại tất cả quang mang cũng chỉ có hắn cái này một cái. Phóng nhãn toàn bộ đông vực, trước sau 500 năm, cả thế gian cũng chưa chắc có thể tìm ra cái thứ hai đến. Nhà mình cựu muội có thể kết bạn Diệp Thanh, coi là thật cũng không biết, là tốt là xấu. Ngay tại Cơ Tâm Nguyệt trong lòng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, phía trước Cơ Giao Nguyệt đông nhiên thu hồi ánh mắt. Nàng tựa hồ đã nhận ra hoàng tỷ thân sắc, xoay đầu lại, trên mặt vẫn như cũng là như vậy tươi đẹp động lòng người dáng tươi cười, phảng phất vừa rồi thất thần chưa bao giờ xuất hiện qua. Tam hoàng tỷ, Nhi Tuyền Ma Nha. Cơ Giao Nguyệt mở miệng cười, thanh âm thanh thúy, đồng thời ngữ khí kiên định, không có việc gì à, ta Cơ Giao Nguyệt, về sau sẽ càng cố gắng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta có thể đứng tại bên cạnh hắn. Dù là không thành đạo được lữ, nhưng là có thể cùng hắn trở thành bằng hữu, sánh vai nhìn một chút cái kia một đường phong cảnh, cũng là tốt à. Cơ Tâm Nguyệt nghe vậy, cả người đều ngơ ngẩn. Nàng nhìn xem muội muội trong mắt trước đó chỗ không có ánh sáng, trong lòng thầm than một tiếng, hy vọng đúng như ngươi nói đi. Mà Cơ Giao Nguyệt đang nói xong đằng sau, ánh mắt lần nữa xa xa nhìn thoáng qua Diệp Thanh, ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, nhân sinh của hắn con đường, ta có thể làm bạn đoạn đường, liền mình nhưng là đại hạnh. Đương nhiên, nếu là có thể, nàng tự nhiên cũng nghĩ làm bạn đi được càng xa một chút. Cho nên, Cơ Giao Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, về sau nhất định phải càng thêm cố gắng đi tu hành mới được. Nghĩ đến đây, Cơ Giao Nguyệt trong lòng điểm này thất vọng mất mát, trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là vô tận động lực. Nàng kéo Cơ Tâm Nguyệt tay, dịu dàng nói, "Hoàng tỷ, chúng ta trở về đi, ta hơi nhớ Nhung phụ hoàng làm bánh quế." Cơ Tâm Nguyệt sửng sốt một chút, chợt liền gật đầu cười, "Tốt." Chợt, hai nữ liền tiến lên, cùng tông chủ Lục Trường Hà cùng Diệp Thanh đơn giản nói đừng. Chương 178, đột phá, nguyên anh cực hạ. 2, chương 178, đột phá, nguyên anh cực hạ. 2, Cơ Giao Giao lộ ra rất là hoạt bát, đối với Diệp Thanh dùng sức phất phất tay, lớn tiếng mời hắn có rảnh nhất định phải tới Kim Viêm hoàng triều chơi. Diệp Thanh mỉm cười gật đầu, đồng ý sau đó, hai nữ liền leo lên Kim Viêm hoàng triều phi chu, hóa thành một đạo lưu quang, rời đi Thái Nhất Tông. Cùng lúc đó, Đan Hà Phong, một tòa linh khí mở mịt động phủ cửa đá, chậm rãi mở ra. đã từng bái nhập Diệp Thanh môn hạ, về sau lại chuyển đầu Đan Hà Phong Lý trưởng lão môn hạ Vương Hạo, từ thời gian dài trong bế quan đi ra. Hắn bây giờ tu vi, thình lình thực đã đạt đến trúc cơ 9 tầng đỉnh phong, khoảng cách kim đan cảnh cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Cảm thụ được thể nội mênh mông pháp lực, Vương Hạo trong lòng đối với mình bây giờ tu hành tiến độ, cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng khi hắn đi ra đạo phủ, lại phát hiện toàn bộ tông môn trên dưới đều tràn đầy một cỗ phi thường náo nhiệt, vui mừng hớn hở không khí, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn tiện tay giữ chặt một cái đi ngang qua Đan Hà Phong đệ tử, mở miệng dò hỏi: "Sư đệ, trong tông môn là xảy ra chuyện gì việc vui sao? Làm sao như vậy náo nhiệt?" Đan kia hàng ngọn núi đệ tử nhìn thấy là Vương Hạo, thần sắc không khỏi trở nên có chút cổ quái. "Náo nhiệt sao? Náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng náo nhiệt này sợ là không thuộc về ngươi." Nhưng hắn hay là mở miệng hồi đáp: "Vương Hạo sư huynh ngươi khả năng không biết, là Thanh Huyền Phong Diệp Thanh Phong chủ. A không, hiện tại phải gọi thiếu tông chủ. Hôm nay, tông chủ tự mình tổ chức đại điển, tuyên bố Diệp Thanh Phong chủ trở thành chúng ta Thái Nhất Tông thiếu tông chủ." "Vâng." Câu nói kế tiếp, Vương Hạo kỳ trải qua một chữ đều nghe không được. Cả người hắn như bị sét đánh, triệt để giật mình ngay tại chỗ, trong đầu trống rỗng, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, rời sông lấp biển. Há hốc mồm, lại một chữ đều nói không ra. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn là tâm tình gì? Hối hận, hâm mộ, ghen ghét. Vương Hạo nói không ra, chỉ cảm thấy ngực đổ đắc hoàng, trong lòng đắng chát giống như là nuốt mười. Không 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 khoảng Hoàng Liên, cái kia hắn đã từng xem thường, phản bội sư tôn. Bây giờ, lại thực đã đứng ở hắn có lẽ cần nhìn lên, phấn đấu cả đời, thậm chí đều không thể chạm đến độ cao. A. Ha ha, Vương Hạo cười thảm một tiếng, lắc đầu. Giờ phút này không còn có ra ngoài đi dạo tâm tư. Hắn yên lặng xoay người, quay đầu trở về trong động phủ, ầm ầm một tiếng, đóng thật chặt động phủ cửa đá, tiếp tục bế quan. Mà Diệp Thanh, tại đại điện kết thúc, ứng phó xong các phương đằng sau, cũng quay trở về Thanh Huyền Phong. Hắn không có trì hoãn, thủ tiếp tuyên bố bế quan, chuẩn bị trùng kích cái kia trong truyền thuyết nguyên anh chi cảnh. Đồng thời, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền hai nữ cũng đồng dạng lựa chọn bế quan tu luyện, tiêu hóa lần này bí cảnh chi hành đoạt được. Trong động phủ, Diệp Thanh ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào đan điền. Thiên giai công pháp Thái Huyền Kim Chương ầm vang vận chuyển. Vâng. Hắn cái kia vốn là ở vào nửa bước nguyên anh cảnh giới, khoảng cách nguyên anh chỉ kém nửa bước hàng rào. Tại hùng hồn pháp lực trùng kích phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị xung phá. Đan điền khí hải bên trong, viên kia tròn trùng trục, chói hoàn mỹ kim đan, đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo không gì sánh được sáng chói quang hoa màu vàng. Ánh sáng tán đi, một cái cùng Diệp Thanh khuôn mặt giống quá nguyên anh hình thức ban đầu, bắt đầu phi tốc ngưng tụ. Sau đó, thực đã ngưng thực một tấc lớn nhỏ nguyên anh, toàn thân óng ánh sáng long lanh, quanh thân bắt đầu tản mát ra sáng chói bảo quang. Một màu, nhị sắc, ngũ sắc. Đâu được vô số tiên kiêu tha thiết ước mơ, được vinh dự truyền thuyết cực hạn ngũ sắc nguyên anh. Tại Diệp Thanh nơi này, cơ hồ là nước chảy thành sông, không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh, tùy tiện đạt thành. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Ông, đạo thứ 6 bảo quang sáng lên. Ngay sau đó, là thứ 7 sắc, thứ 8 sắc, màu thứ 9. Khi cựu sắc bảo quang vờn quanh nguyên anh, chiếu sáng toàn bộ đan điền khí hải đều hóa thành một mảnh chói lọi màu sắc rực rỡ thế giới lúc, Diệp Thanh trong lòng hơi động một chút. Hẳn là, cựu sắc nguyên anh, liền mình là cảnh này triệt để viên mãn sao? Không, chờ chút, ta tựa hồ còn có thể tiến thêm một bước. Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Diệp Thanh tâm niệm vừa động, trong đan điền, tôn địa cựu sắc nguyên anh đột nhiên chấn động. Sau một khắc, vờn quanh tại nguyên anh quanh thân hào quang chín màu, lại lấy một loại huyền ảo phương thức, bắt đầu phi tốc dung hợp, ngưng tụ. Cuối cùng, tất cả sáng chói cùng chói lọi đều quy về một chút, biến thành bản nguyên nhất. Không màu. Vâng. Một cỗ biến siêu bình thường nguyên anh tu sĩ không biết gấp bao nhiêu lần khí tức khủng bố, từ Diệp Thanh trên thân ẩm vàng một phát. Diệp Thanh chính thức bước vào nguyên anh chi cảnh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nội thị bản thân. Khi thấy trong đan điền tôn kia giản dị tự nhiên, không có bất kỳ cái gì màu sắc nguyên anh lúc, Diệp Thanh trong lòng cũng nao nao. Chính mình nguyên anh, tại sao không có nhan sắc? Nhưng chợt, hắn liền hiểu rõ tới. Đây cũng không phải là không màu, mà là tất cả bảo sắc, tất cả đạo và lý đều tại đi tới cực hạn đằng sau, ngưng tụ quý nhất, biến thành có vẻ như không màu không. Bởi vì cái gọi là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Cựu sắc, mình là thế gian chói mắt nhất chi bảo sắc, mà cựu sắc cực hạn chính là bao dung vạn tượng không. Không, tức là vô tận sắc. Cái này tựa như cùng phàm nhân trong mắt quạ đen lông vũ, nhìn như là thuần túy đen, kỳ thực là ngũ thải ban lan đen. Cái này cũng ám hợp một tức là vạn, vạn tức là một, lấy vô pháp là có pháp, lấy vô hạn là có hạn đại đạo chí lý. Trong nháy mắt minh ngộ, để Diệp Thanh trong mắt thần quang càng thâm thúy. Hắn biết được, giờ này khắc này, hắn tôn này không sắc nguyên anh có thể làm được tùy tâm sở dụng biến ảo thành tùy ý một màu, thậm chí cửu sắc. Tu vi của hắn tuy chỉ là nguyên anh một tầng sơ kỳ, nhưng là hắn chân thực chiến lực, chỉ sợ thực đã có thể làm được dễ dàng nguyên anh chi cảnh bên trong vô địch chân chính. Về phần nguyên anh phía trên hóa thần cảnh, bởi vì toàn bộ đông ngực trên mặt nội đều không có hóa thần tu sĩ tồn tại, Diệp Thanh tạm thời không cách nào làm ra chính xác quyết định. Nhưng hắn có một loại mãnh liệt thủ cảm giác, nếu là thật sự gặp một tôn hóa thần sơ kỳ tu sĩ, chính mình nên cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đúng lúc này, Diệp Thanh trong lòng hơi động, phát giác được ngoài đạo phủ hai đạo khí tức quen thuộc cũng kết thúc bế quan, chính là Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền. Một lát sau, hai nữ đầy mặt dáng tươi cười đến đây báo tin vui. Đã trải qua bi cảnh một nhóm lịch luyện, các nàng tích lũy đầy đủ, tu vi giờ phút này đều mình song song đột phá, bước vào đến kim đan tầng 5 chi cảnh. Coi bọn nàng nội tình, chân thực chiến lược lời nói, càng là đạt đến có thể nhẹ nhõm chém giết kim đan 8 tầng tu sĩ khủng bố cấp độ. Chương 179, Hóa Thần Chân Quân. Mộ Dung Yên. 1. Chương 179, Hóa Thần Chân Quân. Mộ Dung Yên. 1. Diệp Thanh thỏa mãn gật đầu, đối với hai nữ khen ngợi một phen. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, nghĩ đến Tam đệ tử Kỳ Lân tiểu bảo, thế là kiểm tra một hồi tiểu động thiên chiếc nhẫn. Bên trong không gian giới chỉ, Kỳ Lân tiểu bảo biến thành viên kia thất thải cự đạn, vẫn như cũng nhẹ nhàng trôi nổi, sinh mệnh khí tức càng phát ra bằng bạc. Không biết tiểu bảo lúc nào mới có thể tỉnh lại, đến lúc đó lại sẽ là thực lực gì? Diệp Thanh trong lòng âm thầm suy đoán. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là Lạc Hà Phong Liễu Như Yên Liễu Phong chủ, tại trở về tông môn sau, tựa hồ cũng là bởi vì họa được phúc, tu vi bình cảnh buông lỏng, đồng thời thiên tư trở nên khác hẳn với thường nhân. Một lần bế quan, lại nhất cử đột phá đến kim đan 8 tầng cảnh giới, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, đông vực biên giới chỗ, trên chân trời không, một chiếc toàn thân khắc dấu lấy vô số phù văn huyền ảo phi chu, đang xuyên vân phá sóng, hướng phía đông vực Vạn Đạo Tông phương hướng, một đường phi nhanh. Phi chu bong thuyền, một người mặc cẩm tú trường bào, khuôn mặt nho nhã, nhìn như trung niên nam tử. Giờ phút này chính phụ tay mà đứng, nhìn qua phi chu bên dưới phi tốc xẹt qua sông núi non sông. Trong ánh mắt mang theo một tia hồi ức cùng phức tạp. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái ước chừng 17-18 tuổi người trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, thần thái sáng láng. Đang một mặt tò mò đánh giá Tây Chu cảnh tượng, trong ánh mắt mang theo bắt đầu thấy mới lạ. Sư tôn, nơi này chính là ngài nói đông được sao? Cảm giác linh khí tựa hồ có chút mỏng manh. Người trẻ tuổi tên là Trần Phạm, chính là nam tử trung niên đệ tử thân truyền. Đúng lúc này, trong khoang thuyền rèm châu nhẹ văng lên, đi tới cả người tư thế hiểu điệu, phong vận vẫn còn trung niên. Nàng thân mang một bộ lộng lẫy cung trang, khí chất ung dung, giờ phút này ánh mắt liếc nhìn Tây Chu, đại mi nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng nhăn lại. Sư đương. Trần Phạm thấy thế, đội vàng cung kính thi lễ, khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Lập tức bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào nam tử trung niên bên cạnh, ôn nhu nói, phu quân, đây là thực đã đến ngươi xuất thân địa phương, đồng được sao? Thanh âm của nàng rất êm hay. Lại trong khi nhìn quanh, nhìn thoáng qua Tây Chu sau, lại không khỏi mang lên một tia không dễ dàng phát giác nhàn nhạt nạo khí. Đúng là một cái rất xa xôi địa phương nhỏ, ta có thể cảm giác được, nơi này tựa hồ cũng không có thanh linh chi khí tồn tại. Ta nếu là ở nơi đây tiêu hao quá lớn, chỉ sợ đều rất khó nhanh chóng từ giữa thiên địa hấp thu đến lực lượng bổ sung. Nói, che miệng khép cười một tiếng. Trong đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, mang theo vẻ sùng bái chi sắc, nhìn xem phu quân của mình. Dạng này địa phương nhỏ, cũng có thể sinh ra phu quân ngươi dạng này thiên tiêu, cũng thật sự là làm khó. Chắc hẳn năm đó, phu quân ngươi nên là cái này toàn bộ đông vực, không thể tranh cãi thiên tiêu số một đi. Nghe vậy, nam tử trung niên, cũng tức là Tư Không Hạo, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, đồng thời thần sắc càng phức tạp. Thiên tiêu số một sao? Hắn lắc đầu, thanh âm mang theo vài phần buồn bã cớ, rất đáng tiếc, năm đó đông vực thiên tiêu số một cũng không phải là ta. A, trung niên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, phu quân của mình Tư Không Hạo, tại pháp thuật một đạo bên trên thiên phú có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, cho dù là tại bọn hắn vị trí Trung Châu chi địa, cũng đủ để danh liệt đỉnh tiêm thiên tiêu hàng ngũ. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, tại linh khí này mỏng manh, được xưng man hoàng chi địa đông vực, lại còn có người có thể trên thiên phú thắng qua phu quân của mình. Tư Không Hạo ánh mắt phảng phất xuyên thấu vạn thủy thiên sơn, rơi về phía quá khứ xa xôi. Người kia là Thái Nhất Tông đệ tử, tên là Lưu Tâm Đạo. Năm đó, ta tại pháp thuật một đạo bên trên tự nhận thiên phú vô song, phóng nhãn toàn bộ đông vực cùng thế hệ, khó tìm địch thủ. Có thể hết lần này tới lần khác, thời đại kia Thái Nhất Tông ra một cái Lưu Tâm Đạo. Tư Không Hạo nắm đấm không tự giác nắm chặt, tựa hồ lại về tới cái kia để hắn thời khắc ghi khắc thời gian. Hắn tại pháp thuật bên trên thiên phú, thậm chí còn muốn tại trên ta. Ta không phục, tìm tới cửa đi cùng hắn luận đạo đấu pháp, kết quả thua thất bại thảm hại. Trận kia thảm bại trở thành trong lòng của hắn vung đi không được âm ảnh, hóa thành một đạo thật sâu vết rách, một bài lạc ấn tại trên đạo tâm của hắn. Cũng chính bởi vì bại bại, hắn mới nản lòng thoái chí, lặng yên rời đi đông vực, trốn xa tha hương. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, làm quen bây giờ đạo lữ Mộ Dung Yên. Đã nhiều năm như vậy, hắn nương tựa theo thiên phú của mình cùng nghị lực, một đường tu hành đến nguyên anh 8 tầng cảnh giới. Có thể hết lần này tới lần khác, bởi vì năm đó thua với Lưu Tầm Đạo, đạo tâm có tiếc, trong lòng còn có chấp niệm. Cái kia nguyên anh 9 tầng bình cảnh, tựa như cùng một nói là trời, hoành cách ở nơi đó, để hắn chậm chạp không cách nào vượt qua. Chớ nói chi là đi dự báo cái kia cao hơn hóa thần chi cảnh. Cho nên, hắn trở về, mang theo đệ tử của hắn Trần Phạm, cùng đạo lữ của hắn Mộ Dung Yên, trở về đông vực. Hắn muốn làm chính là đường đường chính chính sẽ cùng cái kia Lưu Tầm Đạo tranh tài một trận. Chỉ có tự tay đánh bại cái này ngày xưa ác mộng, hắn có thể suy nghĩ thông suốt, đạo tâm viên mãn, từ đó nhất cử xông phá bình cảnh. Nghe Tư Không Hạo giải nghĩa từ đầu đến cuối, trung niên Mộ Dung Yên mới chợt hiểu ra. Nàng vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng nắm chặt Tư Không Hạo tay. Nhu thanh an ủi, thì ra là như vậy, ta nói phu quân ngươi làm sao đột nhiên muốn về cái này xuất thân chi địa nhìn xem, duyên cơ đúng là ở đây. Phu quân, ngươi yên tâm, vật đuổi sao rời, bây giờ ngươi đã sớm không phải tên ốc. Ta tin tưởng, ngươi tất nhiên có thể chiến thắng cái kia Lưu Tầm Đạo, dọn sạch trên con đường hết thảy chướng ngại. Một bên đệ tử Trần Phàm cũng thần sắc kích động, mang trên mặt tín nhiệm, lớn tiếng nói, sư tôn thần uy cái thế, chỉ là đông vực tu sĩ, tất nhiên không phải sư tôn đối thủ. Sư tôn tất thắng. Nghe đạo lữ cùng đệ tử của Vũ, Tư Không Hạo khỏe miệng đắng chắc dần dần tan đi, thay vào đó là một vòng tự tin. Một cỗ phóng khoáng chi khí từ hắn trong lồng ngực tự nhiên sinh ra. Hắn ở trung ngực cũng chiến ra một chút chính mình vô địch tín niệm. bây giờ trở lại Đông Vực, không biết Lưu Tầm Đạo bây giờ như thế nào. Tư Không Hạo ở trong lòng thầm nghĩ, Lưu Tầm Đạo, nhiều năm không thấy, hy vọng bây giờ ngươi sẽ không để cho ta quá khuyết điểm nhìn. Mà bên cạnh hắn Mộ Dung Yên, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười ôn nhu, nhưng trong lòng thì một mảnh lãnh ý, nàng ở trong lòng nhàn nhạt lẩm bẩm, một cái xa xôi địa phương nhỏ thiên tài thôi, hết ngồi đại giếng, chắc hẳn khó thành thành tựu gì. Đương nhiên, nếu là cái này cái gì Lưu Tầm Đạo, thật có chút thực lực, mà lại không biết điều, dám can đảm cản trở phu quân con đường. Chương 180, Hóa Thần Chân Quân. Mộ Dung Yên. 2, chương 180, Hóa Thần Chân Quân. Mộ Dung Yên. 2, như vậy, ta cũng chỉ đành tự mình động thủ, đem người này giết chết, vi phu quân dọn sạch hết thể chướng ngại. Mộ Dung Yên cười nhạt. Nàng có tự tin này, bởi vì tu vi của nàng rõ ràng là hóa thần một tầng chi cảnh. Đến cảnh giới hóa thần, tu sĩ tu luyện thổ nạp đã sớm không phải bình thường thiên địa linh khí, mà là càng tinh khiết hơn huyền diệu thanh linh chi khí. Nhưng tại cái này Đông Vực, nàng thậm chí đều không cảm giác được một tơ một hào thanh linh chi khí tồn tại. Cái này đủ để chứng minh, nơi đây chỉ sợ ngay cả một tôn hóa thần tu sĩ đều không có. Mộ Dung Yên trong lòng tự tin, lấy thực lực của nàng, tại mảnh này cằn cỗi địa giới, chắc hẳn là có thể làm đến chân chính cử thế vô địch. Suy nghĩ ở giữa, phi chu thực đã vạch phá bầu trời, sau một thời gian ngắn, đã tới Vạn Đạo Tông Châu Vạn Đạo Sơn Mạch. Không có chút nào dừng lại, chiếc phi thuyền này đúng là kính thủ bay vào Vạn Đạo Tông trên sơn môn hùng, xem tông môn pháp trận phòng ngự là không có gì, thủ tiếp xung qua. Cũng lơ lửng tại trên chủ phong không. Một cái xa lạ phi chu, không nhìn pháp trận phòng ngự, treo tại chủ phong. Như vậy tùy tiện cử động, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Vạn Đạo Tông. Vô số đệ tử trưởng lão nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt kinh dị. Người đến người nào? Thật to gan, dám đem phi chu thủ tiếp giá lâm ta Vạn Đạo Tông trên không. Đây là đang khiêu khích ta Vạn Đạo Tông sao? Quái, hắn là thế nào tiến đến? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Một tên Vạn Đạo Tông tông môn chấp sự ngự không mà đứng, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm trên phi thuyền Tư Không Hạo, trong lòng hơi có chút kiêng kỵ. Trầm giọng quát, nơi đây chính là Vạn Đạo Tông sơn môn trọng địa, các hạ người nào? Vì chuyện gì trước không có thông cáo, liền tự tiện xông vào? Hắn còn chưa nói xong, phi chu bong thuyền Tư Không Hạo liền cười nhạt một tiếng, đánh gây hắn. Đi thông cáo phụ thân ta đi. Tư Không Hạo thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang lên. Liền nói, ta Tư Không Hạo, trở về. Lời vừa nói ra, tông môn kia chấp sự tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Thông cáo phụ thân ngươi. Lời nói này, chẳng lẽ lại phụ thân ngươi hay là ta Vạn Đạo Tông tông chủ phải không? Chờ chút. Hắn nói hắn là Tư Không Hạo. Tên này tông môn chấp sự trong lòng mênh kinh. Hắn nhập môn tuy muộn, nhưng đã từng nghe nói tông môn một chút bí mật. Vạn Đạo Tông đương nhiệm tông chủ tên là Ti Không Võ, mà tông chủ tựa hồ xác thực có một cái thiên phú tuyệt thế con trai độc nhất, liền gọi là Tư Không Hạo. Vừa nghĩ đến đây, gã chấp sự này trên mặt tàn khốc trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là vẻ cung kính. Hắn liền vội vàng không người hành lễ, sau đó lúc này liền muốn đi thông cáo tông chủ. Mà phía dưới Vạn Đạo Tông chúng đệ tử đang nghe Tư Không Hạo cái tên này sau cũng là một mảnh xôn xao. Tư Không Hạo, cái tên này rất quen thuộc, là vị nào tiền bối sao? Có đệ tử mới nhập môn tò mò hỏi thăm. Bên cạnh lập tức có già đời đệ tử thấp giọng thần tình kích động đáp lại nói, ngươi không biết sao, đây chính là Tư Không Hạo tiền bối a. Hắn là chúng ta Vạn Đạo Tông mấy trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tiêu, tại pháp thuật một đạo bên trên thiên phú, nghe nói từng là siêu việt Vạn Đạo Tông lịch đại tiền bối yêu nghiệt tồn tại, mà lại hắn hay là tông chủ con độc nhất, chỉ bất quá rất nhiều năm trước liền mai danh nhận tích, chẳng biết đi đâu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà trở về. Nghe vậy, những đệ tử mới kia lập tức bừng tỉnh đại ngộ, rung động trong lòng. Nhưng cùng lúc cũng có người càng thêm hiếu kỳ, nếu Tư Không Hạo tiền bối như vậy kinh tài tuyệt diễm, tại sao lại mai danh nhận tích nhiều năm như vậy? Ta thậm chí đều không có làm sao nghe nói qua danh hào của hắn. Bên cạnh lúc này có biết được nội tình đệ tử, phát ra một tiếng ung dung cảm thán âm thanh, đó là bởi vì tại Tư Không Hạo tiền bối thời đại kia, còn có một người quan mang so với hắn càng thêm lóa mắt, đó chính là Thái Nhất Tông Lưu Tầm Đạo. Nghe nói Tư Không Hạo tiền bối từng tại trước mắt bao người bị cái kia Lưu Tầm Đạo lấy pháp thuật nhẹ nhõm đã đánh bại, lời này vừa nói ra, đám người lúc này giật mình. Thì ra là thế, thân là tông chủ chi tử, Vạn Đạo Tông vạn chúng chú mục tuyệt thế thiên tiêu, lại bị người đồng lứa trước mặt mọi người nhẹ nhõm đánh bại, hơn nữa còn là hắn đáng tự hào nhất lĩnh vực, sự đả kích này không thể bảo là không lớn. Bởi vậy lựa chọn đi xa tha hương, mai danh nhận tích cũng là hợp tình hợp lý. Trên bầu trời, tên kia sẽ phải đi thông cáo tông chủ tông môn chấp sự, đang muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, Tư Không Hạo bình thản thanh âm vang lên lần nữa. Nhớ kỹ, để trong tông môn người chú ý cấp bậc lễ nghĩa, không cần thất lễ. Hắn nghiêng người sang, chỉ bên cạnh Mộ Dung Yên, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng lại mang theo một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm chi ý, bên cạnh ta vị này, là của ta đạo lữ, cũng là một tôn Hóa Thần Chân Quân. Vâng. Lời vừa nói ra, không thua gì một đạo cửu thiên kinh lôi, tại tất cả mọi người trong đầu ầm vang nổ vang. Tiên Tiên Nguyên Anh trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co lại thành to bằng núi kim, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, thân thể đều bởi vì mãnh liệt chấn kinh mà run nhẹ nhẹ. Hóa Thần Chân Quân. Hắn nghe được cái gì? Hắn không nghe lầm chứ? Tư Không Hạo tiền bối không chỉ có trở về, mà lại còn mang về một tôn Hóa Thần Chân Quân làm đạo lữ. Là vãn bối tuân mệnh. Hắn cũng không dám lại chậm trễ chút nào, cung kính lên tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về tông chủ đại điện bay đi. Mà phía dưới Vạn Đạo Tông chúng đệ tử, giờ phút này cũng cả đám đều trong lòng chấn động mãnh liệt, thanh âm hít vào khí lạnh liên tiếp. bọn hắn vừa rồi nghe được cái gì? Hóa thần chân quân. Đây chính là chỉ tồn tại ở điện tịch trong truyền thuyết, đủ để lấy lực lượng một người hoành ép toàn bộ đông vực vô thượng tồn tại a. Ngay tại toàn bộ vạn đạo tông đều lâm vào một mảnh trong rung động lúc, một đạo sáng chói kim quang từ tông chủ trong đại điện phóng lên tận trời, đồng thời nương theo lấy một trận cười mở tiếng cười to. Ha 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 ha. Tốt, tốt. Kim quang tán đi, lộ ra vạn đạo tông tông chủ Ti Không Võ thân ảnh, hắn giờ phút này hồng quang đầy mặt, thoải mái cười to, trong mắt tràn đầy kích động cùng vui sướng. Tư Không Hạo nhìn thấy người tới, trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười, đối với Ti Không Võ làm một lễ thật sâu. Hài nhi Tư Không Hạo, bái kiến phụ thân. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn Mộ Dung Yên cũng đối với Ti Không Võ huyền chuyển khẽ chào, hạ thấp người thì cái lễ. Văn bối Mộ Dung Yên gặp qua bá phụ. Nhìn thấy một màn này, Ti Không Võ nhịn không được trong lòng chấn động, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn vừa rồi tại trong điện, liền thực đã cảm giác được Mộ Dung Yên trên thân cái kia cỗ sâu không lường được, tựa như liên hải giống như khí tức khủng bố. Chương 181, mời xem lễ, thế lực đỉnh cấp tề tụ. 1. Chương 181, mời xem lễ, thế lực đỉnh cấp tề tụ. 1. Chính như con trai mình lời nói, đây tuyệt đối là một tôn hàng thật giá thật hóa thần chân quân. Dưới tình huống bình thường, tông môn nếu là tới một tôn hóa thần tồn tại, hắn tất nhiên sẽ cảnh giác và phần, đứng ngồi không yên. Nhưng là, trước mắt tôn này hóa thần chân quân, lại là con trai mình Tư Không Hạo đạo lữ, là con dâu của mình. Đồng thời, giờ này khắc này, còn tưởng là lấy toàn tông môn mặt, cung cung kính kính cho mình thi cái lễ. Cái này quá nghệ tình. Hóa thần chân quân a. Đây chính là hóa thần chân quân a. Thế mà cho mình thi cái lễ. Ti Không Võ chỉ cảm thấy một cỗ hạnh phúc to lớn cảm giác vọt vào đầu não, lúc này có chút vui vô cùng. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Yên ánh mắt là càng xem càng hài lòng. Đối với người con dâu này, giản thủ là hài lòng tới cực điểm. Tốt tốt tốt, mau mời tiến. Đều nhanh mời đến. Ti Không Võ cười ha ha, tự thân lên trước nên đón. Đồng thời vô vô Tư Không Hạo bà bay, cảm khái nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt a. Người chuyến đi này nhiều năm, nhưng làm vi phụ tưởng niệm cực kỳ. Muốn ta nói, nhất thời thành bại đáng là gì? Con đường tu hành dài dằng dặc, phong quang nghi phóng nhãn nước lượng, cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng. Nói, Ti Không Võ trên khuôn mặt lộ ra một tia khoái ý, cười hắc hắc. Mở miệng nói, ngươi còn không biết đi. Vậy quá một tông lưu tầm đạo, nhiều năm trước tao ngộ tình kiếp, thương tới tu hành căn cơ, bây giờ tu vi đã sớm không bằng con ta xa rồi a. Ti Không Võ bản thân liền là nguyên anh 9 tầng định phong cảnh giới. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra con của mình Tư Không Hạo, bây giờ rõ ràng là nguyên anh 8 tầng cường đại tu vi. Mà cái kia lưu tầm đạo, bây giờ nên chỉ là nguyên anh 6 tầng, làm sao có thể cùng mình nhi tử đánh đồng. Nghĩ đến đã từng khắp nơi ép con trai mình một đầu lưu tầm đạo, bây giờ nhưng lại xa xa rớt lại phía sau, mà lại tương lai có thể sẽ càng thêm rớt lại phía sau. Ti Không Võ trong mắt vui mừng càng đậm. Mà Tư Không Hạo nghe vậy, thì là nao nao. Lưu tầm đạo. Gặp phải tình kiếp, thương tới căn cơ. Trong lúc nhất thời, Tư Không Hạo cũng không nói lên được trong lòng mình đến tột cùng là loại nào cảm giác. Là nhẹ nhõm? Là may mắn? Hay là một tia buồn vô cớ? Hắn trầm mặt một lát, lập tức trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên định, khuôn mặt lạnh lùng, đối với Ti Không Võ trịnh trọng mở miệng nói, phụ thân, còn xin lập tức buông lời ra ngoài. 3 ngày sau, ta đem đến nhà Thái Nhất Tông, khiêu chiến lưu tầm đạo. Hắn nói lần này nói lúc, thậm chí không có ý thức được chính mình thanh âm ở trong, mình nhưng không tự chủ mang tới một cố cường đại vô địch tự tin cùng dâng trào chiến ý. Tư Không Hạo vốn chính là tới khiêu chiến lưu tầm đạo, hắn cảm thấy, mặc kệ cái kia lưu tầm đạo bây giờ là gì cảnh giới, đó là lưu tầm đạo sự tình. Mà hắn Tư Không Hạo, vì mình tương lai tiền đồ, trận chiến này nhất định phải đánh. Hắn muốn lấy thế xét đánh lôi đình, tự tay đánh bại cái này ngày xưa đối thủ, dẫm lên hắn thanh danh, để đền bù đã từng tiếc nuối. Thanh tựu chính mình viên mãn vô khuyết đạo tâm, từ đó nhất cử bước vào nguyên anh 9 tầng, thậm chí dự báo cái kia cao hơn hóa thần chi cảnh. Ti Không Võ nghe vậy, ánh mắt đống nhiên sáng lên, liên tục gật đầu cân xong. Hắn nhìn xem chính mình hăng hái nhi tử, lại liếc mắt nhìn bên cạnh khí tức sâu không lường được hóa thần con dâu. Trong lòng một cái bị đè nén nhiều năm suy nghĩ, điên cuồng sinh sôi đi ra. Thần sắc hắn hơi có vẻ kích động, ánh mắt chớp lên, thăm dò tính mở miệng nói, "Hạo Nhi, có lẽ đợi ngươi đánh bại cái kia lưu tầm đạo đằng sau, ta vạn đạo tông có thể động thủ, đến thử chiếm đoạt Thái Nhất Tông." Nói lời này lúc, Ti Không Võ ánh mắt không để lại dấu vết nhìn thoáng qua trung niên Mộ Dung Yên. Rất hiển nhiên, hắn sở dĩ giam sinh ra chiếm đoạt Thái Nhất Tông bực này tâm tư, nó chỗ dựa lớn nhất chính là tôn này hóa thần chân quân. Nghe vậy, Tư Không Hạo nao nao, còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh hắn Mộ Dung Yên thì là nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười kia ở trong mang theo một tia nhàn nhạt ý ngạo nghễ. Bá phụ, Thái Nhất Tông bất quá là chỉ là một cái đông vực địa phương tông môn thôi. Các loại phu quân khiêu chiến kết thúc, có ta ở đây, bá phụ nếu có ý tưởng gì, cứ việc có thể buông tay hành động. Nghe vậy, Ti Không Võ mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Mộ Dung Yên lời nói, không khác cho hắn ăn một viên thuốc an thần, để hắn trong nháy mắt hảo tình bạn trượng. Thái Nhất Tông chỉ là địa phương tông môn. Lời này tại Mộ Dung Yên bực này đến từ Trung Châu hóa thần chân quân trong miệng nói ra, có lẽ là sự thật. Nhưng đối với hắn Ti Không Võ, đối với toàn bộ vạn đạo tông mà nói, Thái Nhất Tông lại là sừng sững đông vực nhiều năm, cùng bọn hắn địa vị ngang nhau quái vật khổng lồ. Nếu là có thể đem nó chiếm đoạt, vạn đạo tông chắc chắn nhất phi trùng thiên, trở thành đông vực thế lực đỉnh cấp phía trên duy nhất cấp bá chủ tồn tại. Vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, Ti Không Võ huyết dịch cả người đều phảng phất muốn sôi trào lên. Tốt, tốt, tốt. Ti Không Võ liền nói 3 tiếng tốt, lúc này đã không còn bất cứ chút do dự nào. Hắn muốn đem việc này hoàn thành một trận toàn bộ đông vực thịnh sự, Hắn muốn để tất cả mọi người tận mắt chứng kiến, con của hắn Tư Không Hạo là như thế nào đường đường chính chính đánh bại ngày xưa ác ngộng, đạp trên Lưu Tầm đạo thanh danh, đúc thành chính mình viên mãn không tì vết đạo tâm. Đây là đang là Tư Không Hạo tương lai trải đường, Ti Không Võ tự nhiên là tận hết sức lực. Lúc này, từng đạo khẩn cấp ngọc giản đưa tin từ Vạn Đạo Tông bay ra, bằng tốc độ nhanh nhất mang đến đông vực những nhà khác thế lực đỉnh cấp. Ba ngày sau, con ta Tư Không Hạo đem đến nhà Thái Nhất Tông, phiêu chiến nó tầm đạo ngọn núi phong chủ Lưu Tầm đạo, chấm dứt ngày xưa nhân quả. Đặc biệt các vị đạo hữu, tiến về xem lễ. Tin tức vừa ra, toàn bộ đông vực tầng cao nhất thế lực đều vì thế mà chấn động. Kim Viêm hoàng triều, hoàng cung chỗ sâu, thân mang cửu long hoàng bào, đầu đội bình thiên quan nhân hoàng cơ viêm đang phê duyệt lấy tấu chương. Thu đến tin tức sau, hắn buông xuống bút ngọc, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm. Tư Không Hạo trở về, còn mang về một tôn hóa thần chân quân làm đạo lữ, còn muốn khiêu chiến bởi vì bị tình tiếp, căn cơ thu tổn hại Lưu Tầm đạo. Có ý tứ, hắn cũng không muốn cái gì ra mặt, thật sự là có ý tứ hắn phất phất tay, tự có nội thị tiến lên. Chuẩn bị tốt phi thuyền, sau 3 ngày, chấm muốn hôn hướng Thái Nhất Tông. Dạng này có ý tứ sự tình, hắn đến tận mắt nhìn mới được. Thần khí tông, địa hỏa dung lô bên bờ. Sinh hồng nham tương ở phía dưới quay cuồng, tản ra nhiệt độ kinh khủng. Một tên dáng người khôi ngô, thân trên trần trụi, bắp thịt quần quật như núi đá nam tử, đang cơ một chiếc đũa lớn, hung hăng nện ở một khối toàn thân u lam hàn thiết phía trên. Chương 182, mời xem lễ, thế lực đỉnh cấp tề tụ. 2, chương 182, mời xem lễ, thế lực đỉnh cấp tề tụ. 2, keng. Đinh hai nhức óc tiếng sắt thép va chạm vang vọng, hỏa tinh tung tóe. Thu đến ngọc truyền tin dàn sau, nam tử buông xuống cự truy, tiện tay nắm lên bên cạnh một đầu khăn mặt lau mồ hôi, phun ra một ngụm nóng rực khí tức. Hắn màu đồng cổ trên khuôn mặt, ánh mắt chớp lên. Tư Không Hạo trở về, khiêu chiến Lưu Tầm đạo. Còn có một cái hóa thần chân quân đạo lữ thần khí tông tông chủ liền núi, chân mày hơi nhíu lại. Hóa thần chân quân, đây cũng không phải là đông mực nên có lực lượng, không biết Thái Nhất Tông có thể hay không ứng phó được. Bồ đề bí thổ, một gốc toàn thân xanh biếc, cành lá um tùm, tản ra sinh cơ bừng bừng bồ đề dưới cây cổ thụ. Một tên thân mang áo bào cho, râu tóc bạc trắng lao hòa thượng, đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân Phật quang ẩn hiện. Khi ngọc truyền tin giản bay tới, lơ lửng ở trước mặt hắn lúc, lao hòa thượng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong cặp con mắt kia, phản phất có ngàn vạn thiền lý đang lưu chuyển, thâm thúy mà bình thản. Nhìn thoáng qua ngọc giản nội dung, lão hòa thượng ung dung thở dài một tiếng, trên mặt thương xót. Mưa gió nổi lên, thời buổi rối loạn a. Về phần thế lực đỉnh cấp bên ngoài, đông vực mặt khác đại tiểu tông môn, thế ra, khi biết tin tức này sau, càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Vạn đạo tông Tư Không Hạo trở về, còn muốn khiêu chiến Thái Nhất Tông Lưu Tâm đạo. Ta nghe nói, Tư Không Hạo tiền bối lần này trở về, bên người còn đi theo một vị hóa thần chân quân, là đạo lữ của hắn. T. Hóa thần chân quân, thật hay giả? Đây chính là đông vực cảnh giới trong truyền thuyết ta. Khó trách Tư Không Hạo có lực lượng trở về khiêu chiến. Vô số tu sĩ nghị luận ở Mỹ, trong ngôn ngữ tràn đầy chấn kinh cùng cực kỳ hâm mộ. Có thể tìm được một tôn hóa thần chân quân làm đạo lữ, đây là cỡ nào nghịch thiên cơ duyên. Chắc hẳn, cũng chính bởi vì vị này hóa thần chân quân tồn tại, mới khiến cho Tư Không Hạo khôi phục lòng tin, có can đảm trang đầu ngày xưa ác ngộng. Đồng thời, cũng có không ít người đối với Lưu Tầm đạo đáp lại đồng tình. Lưu Tầm đạo tiền bối cũng là thời vận không đủ năm đó cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, lại bởi vì tình kiếp bị thương căn cơ, tu vi đỉnh trệ tại nguyên anh 6 tầng nhiều năm. Những năm gần đây đã sớm không hỏi thế sự, gần như quy ẩn. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, cái này Tư Không Hạo đã cách nhiều năm, lại sẽ lại lần nữa tìm tới cửa, Lưu Tầm đạo chỉ có thể bị ép đứng ở trên đầu sóng ngọn gió. Đã từng đông được pháp thuật song tiêu, đã cách nhiều năm va chạm lần nữa, trận chiến này, ai thắng ai bại? Cái này còn cần đoán sao? Lưu Tầm đạo tiền bối căn cơ bị hao tổn, mà Tư Không Hạo tiền bối lại là nguyên anh 8 tầng, bên người càng có hóa thần chân quân áp trận, này lên kia xuống, thắng bại đã sớm sáng tỏ. Trong lòng mọi người, kỳ thật đã sớm có đáp án. Nhưng dù vậy, dạng này một trận liên quan đến đông vực đã từng hai vị truyền kỳ thiên tiêu quyết đấu, vẫn như cũ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ nhao nhao khởi hành, từ đông vực phía tây bắc phương, hướng phía Thái Nhất Tông phương hướng hội tụ mà đi. Bọn hắn mặc dù không phải thế lực đỉnh cấp xuất thân tu sĩ, đoán chừng đến lúc đó, cũng vô pháp tiến vào Thái Nhất trong tông quan sát. Nhưng canh giữ ở Thái Nhất Tông sơn cửa bên ngoài, cũng có thể ngay đầu tiên, khoảng cách gần biết được cuộc khiêu chiến này kết quả cuối cùng. Cùng lúc đó, Thái Nhất Tông, Tầm đạo ngọn núi, làm sự kiện một vị khách nhân vật chính, Lưu Tầm đạo tự nhiên cũng nhận được tin tức. Hắn xếp bằng ở đỉnh núi Vân Hải ở giữa, thần sắc không hề bận tâm, tâm tình rất bình thản. Những năm này, hắn mặc dù tu vi khó mà tiến thêm, nhưng tâm cảnh tu vi lại càng cao thâm, gặp được sự tình, hắn cũng là càng bình thản cùng lạnh nhạt. Khiêu chiến, đến cũng được, đánh thắng được, liền thắng, đánh không lại, liền thua. Như vậy mà thôi. So với Tư Không Hạo khiêu chiến, Lưu Tầm đạo giờ phút này trong lòng càng để ý, ngược lại là một chuyện khác. Hắn nghĩ là Diệp Thanh, có lẽ là thời điểm đem ta cái này một thân sở học đều chuyển cho thiếu tông chủ. Lưu Tầm đạo thầm nghĩ trong lòng. Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này liền phát ra một đạo ngọc truyền tin giản, mang đến Thanh Huyền Phong. Thanh Huyền Phong đính, mây mù lượn lờ trong đình viện. Diệp Thanh nhận được Lưu Tầm đạo đưa tin, thần niệm thăm dò vào trong đó, nội dung liếc qua thấy ngay. Sau khi xem xong, thần sắc của hắn không khỏi trở nên có chút cổ quái. Lưu Tầm đạo muốn đem hắn tại pháp thuật một đạo bên trên suốt đời cảm ngộ đều truyền thụ cho chính mình. Pháp thuật? Diệp Thanh sờ lên cái cằm, vô luận là nhục thân, kiếm đạo hay là pháp thuật, hắn bây giờ đều mình đạt đến một cái cảnh giới cực cao, không có chút nào thiếu khuyết có thể nói. Chuyện của mình thì mình tự biết. Diệp Thanh tự nhận là mình tại pháp thuật chi đạo bên trên tạo nghệ, không nói có 102 thiên hạ, nhưng ít ra hẳn là so Lưu Tầm Đạo mạnh hơn như vậy ước điểm điểm. Nếu là chạy tới cùng Lưu Tầm Đạo học tập pháp thuật chi đạo, Diệp Thanh cảm thấy dù sao cũng hơi lãng phí thời gian. Chẳng qua cái này trung quy là Lưu Tầm Đạo có ý tốt, mà lại Diệp Thanh có thể cảm giác được Lưu Tầm Đạo cũng là thực tình vì chính mình suy nghĩ, không để ý tới lời nói, khó tránh khỏi có chút đả thương người. Cũng được, liền đi một chuyến Tầm Đạo ngọn núi. Diệp Thanh trong lòng có so đo, đem sự tình nói rõ ràng, nếu là không được, chỉ có thể hơi triển lộ một hai pháp thuật tạo nghệ, chắc hẳn Lưu Tầm Đạo sau khi xem xong, đương nhiên sẽ không lại chấp nhất nơi này. Hạ quyết tâm sau, Diệp Thanh cũng không lập tức lên đường. Hắn đầu tiên là đi hướng Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiển nơi bế quan, là hai cái vừa mới đột phá kim đan không lâu đệ tử hộ pháp, trợ các nàng triệt để vững chắc cảnh giới. Đợi hai nữ xuất quan, khí tức hòa hợp mà mỹ. Diệp Thanh lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, mang theo các nàng cùng nhau khởi hành, hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phía Tầm Đạo ngọn núi phương hướng bay đi. Không bao lâu, ba người liền rơi vào Tầm Đạo ngọn núi đỉnh núi. Lưu Tầm Đạo chắp tay nhìn qua vân hải cuộn cuộn, đã sớm chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Diệp Thanh, ánh mắt của hắn lóe lên, trên khuôn mặt giàn mua lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, chắp tay cười nói, chúc mừng thiếu tông chủ, đại đạo tiến thêm một bước, thành công bước vào nguyên anh chi cảnh. Thời khắc này Diệp Thanh cũng không tận lực che giấu tu vi của mình, hắn triển hiện ra chính là hàng thật giá thật nguyên anh một tầng khí tức. Lưu Tầm Đạo một chút liền nhìn ra. Đối với cái này, Lưu Tầm Đạo cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, hắn thấy, lấy thiếu tông chủ yêu nghiệt kia giống như thiên tư, bước vào nguyên anh bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Trong lòng của hắn vui vẻ. Thầm nghĩ, thiếu tông chủ mình nhập nguyên anh, thần hồn cùng linh lực đều mình phát sinh chất biến, vừa vặn có thể hoàn chỉnh kế thừa ta mạch này pháp thuật cảm ngộ. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Tầm Đạo đang muốn mở miệng, đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra. Chương 183, Lưu Tầm Đạo đối chiến tư không hạo. 1. Chương 183, Lưu Tầm Đạo đối chiến tư không hạo. 1. Mà Diệp Thanh cũng đồng dạng tổ chức tốt ngôn ngữ, chuẩn bị huyền chuyển cự tuyệt phần hảo ý này. Nhưng mà, ngay tại hai người này sắp mở miệng trong nháy mắt. Vâng. Thái Nhất Tông ngoài sân môn, trên bầu trời, từng luồng cường đại vô địch khí tức từ xa mà đến gần, như cuồng chiều giống như cuốn tới. Cảm giác được những khí tức này, Lưu Tầm Đạo nao, chợt vuốt râu cười nói, ngược lại là suýt nữa quên hôm nay, chính là cái kia Vạn Đạo Tông tư không hạo, đến đây khiêu chiến lao phu thời gian. Hắn nhìn về phía Diệp Thanh, ôn hòa nói, thiếu tông chủ đến rất đúng lúc, không ngại ở một bên quan sát một hai. Đợi chuyện này kết, ta lại đem pháp thuật của ta chi đạo đều truyền thụ cho ngươi. Diệp Thanh nghe vậy, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn rất muốn nói không cần, nhưng nhìn xem Lưu Tầm Đạo kỳ trải qua thu liêm ý cười, thần sắc trở nên nghiêm túc, bắt đầu chậm rãi điều chỉnh tự thân khí tức, chuẩn bị nên đón khiêu chiến. Liền cũng không tốt tại bực này trước mắt mở miệng, đến mức nhiễu loạn tâm thần của hắn. Cũng được, dù sao bất quá là việc rất nhỏ. Diệp Thanh thầm nghĩ trong lòng, đã như vậy, liền chờ đến khiêu chiến kết thúc về sau lại nói, cũng không muộn. Nghĩ đến đây, hắn liền dẫn Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiển đứng yên tại một bên. Cùng lúc đó, Thái Nhất Tông đại trận hộ sơn ầm vang mở ra. Sau một khắc, chân trời tầng mây bỗng nhiên bị một cỗ cự lực nghiền nát. Một chiếc toàn thân do xích kim huyền thiết đổ bê tông mà thành lâu thuyền khổng lồ, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, phá không mà đến. Trên lâu thuyền, liệt diễm đồ đằng lạc cấn trên đó, tản ra sáng rực nhiệt độ cao, chính là thần khí tông phi thuyền Vạn Cơ Chu. Vạn Cơ Chu lơ lửng tại Thái Nhất Tông trên không, một đạo khôi ngô như núi thân ảnh từ đó phi thân mà ra, tiếng như hùng trung. Thần khí tông liền núi, đến đây xem lễ. Lời còn chưa dứt, khác một bên chân trời, Phật quang phổ chiếu. Một chiếc toàn thân do bồ đề bảo mộc chế tạo bảo thuyền, đáp lấy tường vân mà đến, thân thuyền phía trên, phản âm chợt chợt. Một tên râu tóc bạc trắng, thân mang tăng bảo màu xám lao hòa thượng. Mặt mũi hiền lành, từ độ ách bảo chu bên trên bước ra một bước, thân hình liền mình xuất hiện tại Thái Nhất Tông chủ phong trước đại điện. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật, bồ đề bí thổ bụi, gặp qua các vị đạo hữu. Ngay sau đó, màu vàng đột quang, khí tức bằng bạc, trùng trùng điệp điệp ngang qua trường không. Chính là Kim Viêm Hoàng Triều, Cửu Long đội thiên đội. Nhân Hoàng Cơ Viêm thân mang Cửu Long hoàng bào, đầu đội bình thiên quan, trên mặt một tia ý cười nhạt, từ long đội bên trong đi ra, rơi vào chủ phong đại điện. Đến tận đây, được mời xem lễ tam đại thế lực đỉnh cấp. Đến đủ. Theo đông được tam đại thế lực cao cấp đến. Những cái kia canh giữ ở Thái Nhất Tông Sơn cửa bên ngoài, đến từ các đại thế lực nhỏ các tu sĩ, đã sớm là tâm thần kịch chấn, nghị luận ầm ĩ xem lễ thế lực đỉnh cấp, hiện tại cũng tới, còn lại chỉ kém Vạn Đạo Tông người. Mà liền tại lúc này, một đạo ngang qua chân trời quần quần tử khí, từ đông phương mà đến, kéo dài 3000 dặm. Là Vạn Đạo Tông tử khí đi về đông thuyền. Có người phát ra một tiếng kinh hô. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Bởi vì đạo này hoành không tử khí xuất hiện, liền mang ý nghĩa lần này khiêu chiến một trong những nhân vật chính, Vạn Đạo Tông người, đến. Thái Nhất Tông, chủ phong trong đại điện. Tông chủ Lục Trường Hà đang cùng Nhân Hoàng Cơ Viêm, Thần Khí Tông tông chủ liền núi, Bồ Đề Bí Thổ Trần Thần Tăng lẫn nhau ân cần thăm hỏi. Khi chiếc kia tử khí đi về đông thuyền chậm rãi dừng sát ở chủ phong quảng trường thời điểm, người thần sắc đều là có chút nghiêm một chút. Bọn hắn không hẹn mà cùng liếc nhau, đều cảm giác được một cỗ sâu không lường được, tựa như liên hải giống như khí tức khủng bố đang nấn ná tại chiếc phi thuyền kia phía trên. Chắc hẳn đó chính là trong truyền thuyết Tư Không Hạo đạo lữ, vị kia đến từ Trung Châu hóa thần chân quân Mộ Dung Yên. Rất nhanh, tại Vạn Đạo Tông một tên chấp sự dẫn dắt bên dưới, Tư Không Hạo đi đầu một bước đi vào đại điện. Phía sau hắn đi theo một tên khí chất ung dung hoa quý, khí độ bất phàm trung niên, chính là Mộ Dung Yên. Tại hai người bọn họ sau lưng còn đi theo một cái đang tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây đệ tử trẻ tuổi, chính là Tư Không Hạo đệ tử thân truyền, Trần Phàm. Đáng nhắc tới chính là, Vạn Đạo Tông tông chủ Ti Không Võ cũng không xuất hiện. Trên thực tế, thời khắc này Ti Không Võ, ngay tại Vạn Đạo Tông bên trong, điều binh khiển tướng, tiến hành kỹ càng chuẩn bị. Hắn thực đã hạ quyết tâm, chỉ chờ Tư Không Hạo khiêu chiến kết thúc tin tức truyền đến, hắn liền sẽ lập tức xuất lĩnh Vạn Đạo Tông tinh nhuệ, đi Thái Nhất Tông. Sau đó tại con dâu Mộ Dung Yên trợ giúp bên dưới, lấy thế xét đánh lôi đình, nhất cử hủy diệt Thái Nhất Tông. Trong đại điện, mọi người và Mộ Dung Yên gặp qua thi lễ. Tiếp lấy Lục Trường Hà ánh mắt rơi vào Tư Không Hạo trên thân. Cảm thụ được nó nguyên anh 8 tầng khí tức cường đại, Lục Trường Hà lông mi nhỏ bé không thể nhận ra vậy một cái, lập tức lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Hiền chất nhiều năm không thấy, tu vi tinh tiến như vậy, thật đáng mừng. Một hồi khiêu chiến thời điểm, còn xin đối với tầm đạo hạ thủ lưu tình mới là a. Nhưng mà, đối mặt Lục Trường Hà vị này Thái Nhất Tông tông chủ ôn hòa lời nói, Tư Không Hạo nhưng lại chưa cảm kích. Thần sắc hắn đạm mạc, chỉ là nhàn nhạt chắp tay. Lục tông chủ lời ấy sai rồi. Khiêu chiến sự tình, tự nhiên toàn lực ứng phó, cái này đã là đối với đối thủ tôn trọng, cũng là đối với tu hành bản thân tôn trọng. Đạo hữu không cần lại nhiều nói. Lời vừa nói ra, Lục Trường Hà nụ cười trên mặt hơi chậm lại. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Chính mình xưng cái này Tư Không Hạo là hiền chất lấy đó thân cận, kết quả cái này Tư Không Hạo lại miệng nói Lục tông chủ đạo hữu một bộ rất khách khí dáng vẻ, mà lại trong ngôn ngữ không có cho nửa phần mặt mũi. Cái này, sợ là kẻ đến không tiện a. Lục Trường Hà không để lại dấu vết liếc qua Tư Không Hạo bên cạnh, khí tức kia sâu không lường được Mộ Dung Yên. Trong lòng còi báo động đại tác. Một bên Cơ Viêm, Liền Núi, Trần Thần Tăng bọn người cũng đều là ánh mắt chớp lên, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Sau đó, ha ha, Tư Không đạo hữu lời nói rất là. Lục Trường Hà cười ha hả, không cần phải nhiều lời nữa. Gặp người đã tới đủ, hắn lúc này đứng dậy, mang theo đám người cùng nhau đi tới tầm đạo ngọn núi. A, Diệp Thanh đột nhiên trong lòng hơi động, dương mắt nhìn một chút đang hướng phía tầm đạo ngọn núi bên này phi thân mà đến đám người. Ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua Mộ Dung Yên, nàng này chính là Hóa Thần Chân Quân. Nói thật, Diệp Thanh cảm giác chán, bình thường. Tiếp lấy Diệp Thanh không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt, mà khi Lục Trường Hà một nhóm người đến tầm đạo phong đỉnh lúc, Tư Không Hạo ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt tại cái kia đạo đứng ở Vân Hải bên bờ thân ảnh giản mua bên trên. Chương 184, Lưu Tầm Đạo đối chiến Tư Không Hạo. 2, chương 184, Lưu Tầm Đạo đối chiến Tư Không Hạo. 2, trong chốc lát, trong mắt của hắn không có vật gì khác nữa, tất cả tâm thần toàn bộ đều tập trung vào Lưu Tầm Đạo trên thân. Đó là một loại hỗn tạp cảm thán, cùng dâng trào chiến ý phức tạp ánh mắt. Cảm nhận được cỗ này ánh mắt nóng bỏng, Lưu Tầm Đạo chậm rãi quay người, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Tư Không Đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tư Không Hạo nhìn trước mắt cái này râu tóc bạc trắng, khí tức đỉnh trệ tại Nguyên Anh 6 tầng, cảm giác có chút dáng vẻ nặng nề ngày xưa đối thủ. Lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Đã từng, ngươi là ta cảm thấy khó mà vượt qua một toàn núi cao, nhưng bây giờ đến xem, ta mới phát hiện, ngươi bất quá cũng như vậy. Nghe vậy, Lưu Tầm Đạo cười nhạt một tiếng. Ta không gì hơn cái này, đó là lão tử căn cơ bị hao tổn, tu vi mới không cách nào tiến bộ. Ngươi cái phế vật đồ vật, căn cơ lại không bị hao tổn, hiện tại xem xét cũng mới chẳng qua chỉ là Nguyên Anh 8 tầng cảnh giới mà thôi. Không biết, còn tưởng rằng ngươi hóa thần nữa nha. Ỷ vào dính vào một cái hóa thần đạo lữ, mới dám chạy về Đông Ngực, bây giờ tại cái này, giả trang cái gì? Còn khiêu chiến ta, nếu không có cái hóa thần ở sau lưng cho ngươi áp trận, ngươi nhìn lão tử để ý tới hay không ngươi? Đương nhiên, Lưu Tầm Đạo trên mặt nổi, hay là rất tường hòa, bị cười nói, hổ thẹn, từ biệt nhiều năm, ta không kịp Tư Không Đạo hữu rất nhiều à. Nghe vậy, Tư Không Hạo càng hăng hái, trên thân cũng là tản mát ra một cỗ càng cường đại vô địch tự tin ý vị đến. Hắn lên trước một bước, không muốn nói thêm gì nữa dáng vẻ, thần sắc lạnh nhạt. Mở miệng nói, đã mình như vậy, cũng không cần lại nhiều nói. Đến chiến. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tư Không Hạo trên thân Nguyên Anh 8 tầng khí tức khủng bố ầm vang một phát, như lũ quét biển động, quét sạch toàn bộ tầm đạo phong đỉnh. Cả người hắn phóng lên tận trời, quanh thân pháp lực khuấy động, dẫn tới phong vân biến sắc. Lưu Tầm Đạo thấy thế, trong ánh mắt không hề bận tâm, chỉ là cặp kia giàn mua đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia đã lâu phong mang. Hắn than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Xin mời. Một chữ phun ra, Lưu Tầm Đạo thân ảnh cũng là đằng không mà lên. Nguyên Anh 6 tầng khí tức mặc dù không bằng Tư Không Hạo như vậy của bạo, lại như là bản thạch nặng nghề. Thân hình hắn vững vàng đứng ở trong hư không, cùng Tư Không Hạo xa xa tương đối. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Tâm đạo dưới đỉnh, không ít quan chiến thái nhất tông tu sĩ nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Mà trên đỉnh núi, Nhân Hoàng Cơ Viêm bọn người cũng là thần sắc khác nhau, chậm đợi trận này thuộc về pháp thuật thiên tiêu quyết đấu. Sư tôn uy vũ, Tư Không Hạo đệ tử Trần Phàm, giờ phút này mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng sùng bái, nhịn không được cao giọng hò hét trợ uy. Hắn thấy, nhà mình sư tôn chính là Nguyên Anh 8 tầng đại tu sĩ, lại có Hóa Thần chân quân chỉ điểm, pháp thuật tạo nghệ đã sớm đăng phong tạo cực. Trái lại cái kia Lưu Tầm Đạo, chẳng qua một cái căn cơ bị hao tổn, tu vi đỉnh trệ tại Nguyên Anh 6 tầng lão hủ gỗ mục thôi. Trận chiến này, sư tôn chắc chắn lấy thế xét đánh lôi đỉnh, dễ như trở bàn tay giống như nghiền ép đối thủ. Sư tôn chắc chắn như minh tinh giống như chói lóa mắt. Nhưng mà, trên bầu trời tình hình chiến đấu, nhưng lại chưa như hắn suy nghĩ như vậy phát triển. Vâng, Tư Không Hạo xuất thủ trước. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trên bầu trời lôi vân hội tụ, một đạo tráng kiện như là thùng nước thần lôi màu tím, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng phía Lưu Tầm Đạo chém bổ xuống đầu. Thử tiêu lôi pháp sao? Ngược lại có mấy phần hòa hợp. Lưu Tầm Đạo thần sắc không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, chỉ về phía trước, màn nước thiên hoa. Trong chốc lát, bàng bạc thủy hành linh khí tụ đến, tại đỉnh đầu hắn hình thành một đạo bóng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh màu thủy lam màn trời. Ầm ầm, thần lôi màu tím hung hăng bổ vào phía trên màn trời, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Lôi quang cùng thủy hoa xen lẫn, năng lượng cùng bạo dư ba hướng tây tuần quyết tán, tê liệt tầng mây. Nhưng mà, cái kia nhìn như yếu ớt màn nước, lại cứng cỏi dị thường, ngạnh sinh sinh đem đạo này tử tiêu thần lôi uy năng đều triệt tiêu. Cái gì? Trần Phàm ủng hộ âm thanh im bặt mà dừng, con mắt trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tư Không Hạo cũng là con ngươi co rụt lại, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, thế công lại nổi lên. Phần thiên, xích luyện biển lửa. Canh kim chi khí, nghe ta hiệu lệnh, hóa thành vạn nhận, chém. Hậu thổ thần sơn ấn. Trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật linh quang ở trên bầu trời điên cuồng lập lòe. Tư Không Hạo đem tự thân pháp thuật tạo nghệ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cuồng phong, liệt hỏa, kim qua, hậu thổ. Trong lúc nhất thời, trên chân trời không đủ loại dị tượng xuất hiện, Tư Không Hạo thế công cũng là liên miên bất tuyệt. Tựa như sóng biển dâng trào, từng cơn sóng liên tiếp mà dâng tới Lưu Tầm Đạo. Nhưng mà, vô luận thế công của hắn như thế nào mãnh liệt, Lưu Tầm Đạo thủy chung là mây trôi nước chảy. Hắn đứng ở hư không, chân đạp huyền bước diệu pháp, hai tay khi thì quân tròn, khi thì kết ấn, luôn có thể lấy tinh diệu nhất, nhất dùng ít sức phương thức, đem Tư Không Hạo công kích từng cái hóa giải. Khi thì dẫn động dòng nước hóa thành cự long gào thét, khi thì ngưng tụ gió nhẹ hóa thành vô hình lưỡi dao, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là đạo pháp tự nhiên, thoải mái thuận hợp. Trong lúc nhất thời, hai người đúng là đấu cái lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp. Một màn này, để Trần Phàm triệt để ngây dại. Làm sao có thể? Sư tôn thế nhưng là nguyên anh 8 tầng a, làm sao lại ngay cả một cái nguyên anh 6 tầng đều chậm chạp bắt không được? Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Tư Không Hạo bên cạnh Mộ Dung Yên, cái kia ung dung hoa quý trên khuôn mặt, cũng không nhịn được lướt qua một tia vẻ lo lắng. Nàng có chút meo cặp mắt lại, ánh mắt lạnh lùng, một tia như có như không sắc cơ, lặng yên khóa chặt tại Lưu Tầm Đạo trên thân. Cái này Lưu Tầm Đạo, xem ra quả nhiên là phu quân đạo tâm chi ma. Người này, tuyệt không thể lưu. Mà Diệp Thanh lặng lặng mà nhìn xem trên bầu trời quyết đấu, trong lòng cũng là hơi có cảm thán. Lưu Tầm Đạo tại pháp thuật một đạo bên trên tạo nghệ, sắp thực có thể xưng đăng phong tạo cực, đối với thiên địa linh khí khống chế kỳ diệu tới đỉnh cao. Về phần cái kia Tư Không Hạo, Diệp Thanh lắc đầu. Xem ra, thứ nhất sở dĩ là đệ nhất, là bởi vì năm đó Lưu Tầm Đạo, tại Đông Bực trong cùng thế hệ, mình nhưng làm được vô địch chân chính. Mà Tư Không Hạo sở dĩ từng là thứ hai, không phải là bởi vì hắn thật có ổn thỏa thứ hai thực lực, mà là bởi vì năm đó Đông Bực có thể đánh thiên kiêu hay là quá ít. Nếu không, nếu là lại nhiều một chút thiên kiêu lời nói, lấy hắn như vậy tiêu chuẩn, Diệp Thanh cảm thấy chỉ sợ chưa hẳn có thể xếp vào năm vị trí đầu. Chương 185, Lưu Tầm Đạo đối chiến Tư Không Hạo. 3, chương 185, Lưu Tầm Đạo đối chiến Tư Không Hạo. 3, đương nhiên, căn cơ bị hao tổn, đối với Lưu Tầm Đạo ảnh hưởng cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Thanh thấy được rõ ràng. Theo chiến đấu tiếp tục, Lưu Tầm Đạo mỗi một lần thôi động pháp lực đều sẽ có như vậy trong nháy mắt ngừng trệ cùng ngừng lại. Đồng thời, trên khuôn mặt giản mục kia cũng sẽ hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy vẻ thống khổ. Đó là đạo thương tại quái phá. Mỗi một lần vận chuyển linh lực đều như là đao cắt dịu đủ, để Lưu Tầm Đạo thống khổ vạn phần. Diệp Thanh thầm nghĩ trong lòng một tiếng, xem ra thắng bại đem phân. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, Lưu Tầm Đạo pháp lực vận chuyển càng không lưu loát, dần dần đã rơi vào hạ phong. Ha ha ha, Lưu Tầm Đạo, ngươi không được. Tư Không Hạo bén nhạy bắt được điểm này, trong lòng lập tức uống hỉ. Hắn chờ một ngày này, đợi quá lâu. Rốt cục, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, chính mình rốt cục có thể đường đường chính chính, tự tay đánh bại cái này đã từng ép tới chính mình thở không nổi núi cao. Cho ta bại. Tư Không Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay giơ cao. Tâm niệm vừa động, dẫn động Cửu Thiên Lôi Đỉnh, hội tụ thành một thanh lôi đỉnh to lớn chiến mâu, mang theo tựa như thiên thần hạ phàm, thẩm phán hết thảy uy thế, hướng phía khí tức thực đã bắt đầu hỗn loạn Lưu Tầm Đạo hung hăng ném đi. Đồng thời trong lòng của hắn kích động và phấn, nhịn không được cuồng hỉ. Thắng, ta rốt cuộc thắng. Lưu Tầm Đạo, còn có đông được người, các ngươi nhìn thấy không? Sự thật chứng minh, ta Tư Không Hạo mới là đông được pháp thuật người thứ nhất. Ha ha ha. Ân, chờ chút. Tư Không Hạo nội tâm ở trong tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, con người bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, ở mảnh này thực đã bị vô tận lôi quang triệt để bao trùm khu vực, Lưu Tầm Đạo khí tức vậy mà biến mất. Chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, một đạo giọng ôn hòa tại phía sau hắn vang lên. Tư Không Đạo hữu, thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Tư Không Hạo toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn đột nhiên quay đầu, đã thấy Lưu Tầm Đạo giống như quỷ mị, đang mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng tại phía sau hắn. Một bàn tay thực đã nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. Thân ảnh kia phản phất là từ trong sóng nước đi ra, vô thanh vô tức, huyền áo khó lường. Nhìn Tư Không Hạo còn người thích chặt, ta cũng chỉ là ỷ vào một chút cho bạn, mới may mắn né tránh đạo hưu lôi đỉnh thế công. Lưu Tầm Đạo lại cười nói, ta nhìn, nay ta luật bàn, không bằng liền đến này là ngừng đi. Lưu Tầm Đạo lời này, không thể nghi ngờ là cho Tư Không Hạo một bộ mặt. Tất cả mọi người nhìn ra được. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu là hắn khoác lên Tư Không Hạo trên bờ vai không phải bàn tay, mà là một thanh phi kiếm, có thể là một đạo chí mạng pháp thuật, Tư Không Hạo giờ phút này mình nhưng là một bộ thi thể. Đương nhiên, Lưu Tầm Đạo cũng xác thực không muốn lại đánh. Hắn căn cơ bị hao tổn, pháp lực vận chuyển tới giờ phút này, mình là nỏ mạnh hết đà, bây giờ xác thực không có bao nhiêu sức tái chiến. Ngoài ra hắn thấy, Tư Không Hạo thủ đoạn cũng liền như thế, không có cái gì đáng giá tiếp tục quan sát. Nếu là đánh tiếp, chính mình mặc dù có thể thắng, nhưng sợ rằng cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. đã quan sát không đã có ích địa phương, còn muốn không công thủ thương. Không đáng. Không bằng đến đây dừng tay, tính làm thế hòa không phân thắng bại. Cứ như vậy, người không biết nội tình, còn tưởng rằng là tu vi cao hơn Tư Không Hạo có phong độ, chủ động nhường chính mình một tay. Dạng này truyền đi, đối với song phương thanh danh cũng đều có chỗ tốt. Nhưng mà, Tư Không Hạo lại không nghĩ như vậy. Ngang tay. Dừng ở đây. Không. Hắn không cam tâm. Chỗ hắn tâm tích lự, nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc đáp ứng ở rể mộ dung ra, là vì cái gì? Vì chính là hôm nay, có thể tự tay đem Lưu Tầm Đạo dẫm tại dưới chân. Ngang tay, đối với hắn mà nói, chính là sỉ nhục lớn nhất. Đi chết. Tư Không Hạo ánh mắt hung ác, trong lòng sát cơ bạo khởi. Hắn đột nhiên quay người, tích xúc mình lâu pháp lực hợp ở lòng bàn tay, một trường hướng phía gần trong gang tấc Lưu Tầm Đạo ngực hung hăng vỗ tới. Một trường này, vừa nhanh vừa độc, không có dấu hiệu nào. Đạo hữu làm sao đến mức này? Lưu Tầm Đạo ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, hắn là thật không nghĩ tới, đối phương sẽ đột nhiên hạ độc thủ như vậy. Thua không nổi. Cũng là, Tư Không Hạo lời nói, Lưu Tầm Đạo có thể hiểu được. Thế là thân hình thoát một cái, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này đánh lén một trường. Lưu Tầm Đạo đứng ở đằng xa, nhìn xem Tư Không Hạo, nhíu mày. Nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là không có hoàn thủ, mà là thân hình hướng về sau phiêu thối, trở xuống Tầm Đạo đỉnh núi. Sau đó nhìn sắc mặt giữ tận Tư Không Hạo, Lưu Tầm Đạo chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, đạo hữu thủ đoạn khó lường, lao phu mặc cảm, bây giờ mình không sức tái chiến. Cuộc khiêu chiến này là Tư Không đạo hữu, ngươi thắng. Lời vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thắng? Là, Lưu Tầm Đạo chính miệng thừa nhận chính mình thua, Tư Không Hạo thắng. Nhưng là, mọi người tại đây ai không phải thực lực cao siêu, ánh mắt độc ác hạng người, không có người nào là mù lòa. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, nếu không có Lưu Tầm Đạo cuối cùng chủ động lộ bộ, đồng thời nói thẳng chính mình không sức tái chiến, cuộc tỷ thí này thắng bại còn chưa thể biết được. Thậm chí, hiển nhiên Lưu Tầm Đạo phần thắng chưa hẳn nhỏ. Trái lại cái kia Tư Không Hạo, cuối cùng đánh lén một trường, lộ ra rất không thua nổi bộ dáng. Giản thủ đem hắn điểm này đáng thương lòng dạ cùng khí độ, trong lòng mọi người, triệt để bại hoại đến không còn một mảnh. Thắng, lại so thua còn khó nhìn. Lộ ra dù sao cũng hơi vô sỉ. Nhân Hoàng Cơ Viêm khỏe miệng ngậm lấy một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là không cần cái gì ra mặt. Thường nói, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, ngươi nhìn, cái này không phải liền là thắng. Diệp Thanh cũng là khẽ nhíu mày, liếc qua giữa không trung mặt kia tức giận cho, tựa hồ còn có chút bất mãn Tư Không Hạo, con mắt híp híp. Chẳng qua, nếu khiêu chiến thực đã kết thúc, Lưu Tầm Đạo cũng chủ động nhận thua, Diệp Thanh cũng không có ý định sinh thêm nhiều sự cố. Nhưng mà, Tư Không Hạo đệ tử Trần Phàm lại chú ý tới trên mặt mọi người cái kia quỷ dị thần sắc. Hắn thấy, đây rõ ràng chính là đối với sư tôn không tôn trọng. Hắn lúc này trong lòng rất là bất mãn, nhịn không được nhảy ra ngoài, chỉ vào Lưu Tầm Đạo lớn tiếng nói, thua chính là thua. Đừng tìm cái gì không tiếp tục chiến chi lực lấy cớ để tô son chắc phấn chính mình. Chúng ta đều thấy được, chính là ngươi tài nghệ không bằng người. Ngươi Lưu Tầm Đạo, chính là không có sư tôn ta lợi hại. Đám người nghe vậy, nhao nhao ghé mắt. Quét cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi một chút, thần sắc quỷ bí, lại đều lười nhác mở miệng. Thái Nhất Tông Tông chủ Lục Trường Hà sắc mặt lạnh lùng một cái trước mắt, nhưng xem ở Hóa Thần Chân Quân mộ Dung Yên phân thượng, cuối cùng vẫn là không có phát tác. Chương 186, Tuyết Nhi, giết hắn. Một, chương 186, Tuyết Nhi, giết hắn. Một, hắn cười ha ha, đứng ra hòa giải nói ha ha, quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính, đồng luôn vô kỵ. Người thiếu niên phong mang tất lộ, chuyện tốt ta. Ta nhìn kẻ này tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tốt, hôm nay khiêu chiến mình chư vị đường xa mà đến, không bằng theo ta tiến về chủ phong đại điện, nhấm nháp một chút ta Thái Nhất Tông đặc sản linh quả linh thực. Nhưng mà, Lục Trường Hà lời nói còn chưa nói xong. Cái kia Trần Phàm gặp không ai phản bác chính mình, ngược lại tưởng rằng đám người là chấp nhận lối nói của hắn, hoặc là nói, là không dám đắc tội bọn hắn. Thế là lúc này càng thêm đắc ý, hắn thậm chí thủ tiếp đi tới Lưu Tầm Đạo trước mặt, giơ lên cái cằm, dùng một loại cực kỳ ngạo mạn ngữ khí nói ra, lại đánh một trận. Đám người nghe vậy đều là sửng sở. Có ý tứ gì? Còn muốn cho Lưu Tầm Đạo cùng Tư Không Hạo lại đánh một trận. Nhưng mà, Trần Phàm lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Cùng ta chiến một trận. Hắn chỉ vào Lưu Tầm Đạo cái mũi, ngạo nghễ nói, ta là Kim Đan 8 tầng cảnh giới, ngươi cũng áp chế tu vi đến Kim Đan 8 tầng, ngươi ta cùng cảnh giới một trận chiến, như thế nào? Cái này đầy đủ công bằng đi. Ta là sư tôn đệ tử, ta sẽ đánh bại ngươi. Đến lúc đó, các ngươi những người này liền đều thấy rõ ràng ngươi Lưu Tầm Đạo ngay cả ta cái này làm đệ tử đều đánh không lại, cái này đủ để chứng minh, sư tôn ta so với ngươi còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lưu Tầm Đạo cau mày. Nhân Hoàng Cơ Viêm mấy người cũng đều kinh ngạc nhìn thoáng qua Tư Không Hạo, phát hiện hắn vậy mà đứng chắc tay, một bộ giữ im lặng dáng vẻ. Lập tức trong lòng kinh ngạc. Ngươi đệ tử này, thật mặc kệ còn sao? Hắn là đã lớn như vậy, không sợ bị người càn quét băng đẳng côn, vô thanh vô tức chết tại nơi nào đó. Mà Lục Trường Hà sắc mặt thì là triệt để âm trầm xuống, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Có ý tứ gì? Ngươi Tư Không Hạo làm sư tôn, đánh xong còn muốn phái đệ tử đi lên đánh. Sa luân chiến cái gì tạm dừng không nói, ngươi đệ tử này Trần Phàm, chỉ là một tên tiểu bối, dám vô lễ như thế, trước mặt mọi người khiêu chiến ta Thái Nhất Tông phong chủ, thậm chí còn nói khoác mà không biết ngượng, muốn để Lưu Tầm Đạo áp chế cảnh giới đánh với ngươi một trận. Nói cho cùng, ngươi xứng sao? Bên cạnh Diệp Thanh, ánh mắt cũng là triệt để lạnh xuống. Hắn cùng Lục Trường Hà nghĩ một dạng, Tư Không Hạo khiêu chiến Lưu Tầm Đạo, còn chưa tính, dù sao cũng là cùng thế hệ ân oán. Ngươi Trần Phàm là cái thá gì? Một cái kim đan cảnh tiểu bối, cũng dám ở nơi này trên nhảy dưới tránh, kêu gào khiêu chiến Nguyên Anh tiền bối. Cái này nếu là thật để cho ngươi khiêu chiến, cái kia giảng thủ chính là đối với Lưu Tầm Đạo, thậm chí đối với toàn bộ Thái Nhất Tông vũ nhục. Diệp Thanh trong lòng cười lạnh. Chính mình dù sao cũng là Thái Nhất Tông thiếu tông chủ, toàn bộ tông môn tương lai đều là hắn. Trong tông môn người, tự nhiên cũng là hắn Diệp Thanh người. Há có thể dung ngươi một cái chỉ là tiểu bối, ở chỗ này tùy ý làm càn, chỉ vào cái mũi mắng, khiêu khích ta Diệp Thanh người cùng địa bàn. Nói cho cùng, Thái Nhất Tông từ vừa mới bắt đầu đáp ứng Tư Không Hạo khiêu chiến, liền thực đã cho đủ mặt mũi. Kết quả, cho thể diện mà không cần. Đã như vậy, đây cũng là đừng trách ta. Tâm niệm vừa động, Diệp Thanh đối với bên cạnh Lâm Tuyết Nhi nhàn nhạt mở miệng nói, "Tuyết Nhi, bên trên, giết hắn." Lâm Tuyết Nhi nghe vậy, thanh lanh con mắt nhìn một chút cách đó không xa Hóa Thần Chân Quân Mộ Dung Yên, xác nhận nói, "Sư tôn, thủ tiếp giết sao?" Diệp Thanh nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản. Kẻ này mình thế, giữ lại cũng là lãng phí thiên địa tài nguyên, hô hấp đều là lãng phí thiên địa linh khí. Vi sư nếu là xuất thủ, cũng có vẻ khi dễ người. Người thủ tiếp giết, chờ hắn sớm ngày nấu lại chủ tạo, hắn xuống dưới sau, sẽ cảm tạ ngươi. Về phân Hóa Thần Chân Quân Mộ Dung Yên, Diệp Thanh cảm giác người này cũng liền bình thường, nếu là thức thời nói, như vậy hết thảy liền đến đấy vì thế. Nếu là không thức thời. Ha ha. Là, sư tôn. Lâm Tuyết Nhi gật đầu đáp ứng, chợt bước liên tục nhẹ nhàng, phi thân mà ra. Hai người đối thoại mặc dù thanh âm không lớn, nhưng ở đây cái nào không phải thai thính mắt tình hạng người. Tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Lục Trường Hà há to miệng, muốn nói gì, nhưng nhìn một chút Diệp Thanh cái kia có vẻ hơi băng lãnh bên mặt, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Cũng được, nếu không phải bận tâm quá nhiều, hắn kỳ thật cũng nghĩ một bàn tay chụp chết Trần Phàm. Mà cái kia Trần Phàm càng đem hai người đối thoại nghe được thật sự rõ ràng. Hắn liếc qua phi thân mà ra Lâm Tuyết Nhi, cảm thụ được trên người nàng kim đan tầng 5 khí tức, trên mặt lập tức lộ ra cực độ khinh thường vẻ cười lạnh. Kim đan tầng 5, còn giết ta? Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Cũng tốt, đã ngươi tiểu mỹ nhân này chính mình đi lên muốn chết, vậy cũng đừng trách ta lạt thủ tối hoa. Lời còn chưa dứt, Trần Phàm nhe răng cười một tiếng, thả người mà ra, thể nội kim đan 8 tầng pháp lực ầm vang vận chuyển, hướng phía Lâm Tuyết Nhi bàn tới. Hắn vừa ra tay, chính là một chiêu ác độc không gì sánh được chiêu thức, một đạo đen kịt pháp lực tấm lụa hóa thành hắc tiễn, thủ chỉ Lâm Tuyết Nhi bụng dưới đan điền. Hắn muốn phế rơi cái này không biết sống chết nữ nhân tu vi, nhìn nàng đau đến không muốn sống, hối hận không thôi dáng vẻ. Hắn thường xuyên dạng này tra tấn người khác, loại chuyện này làm nhiều rồi, tự nhiên đã sớm xe nhẹ đường quen. Giữa sân, Mộ Dung Yên chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền thu hồi ánh mắt, trong thần sắc mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, đâu được bất quá là man hoang tiểu địa. Một cái Nguyên Anh một tầng tu sĩ, có thể dạy dỗ cái gì ra dáng đệ tử? Huống chi, Tuyết Nhi mới kim đan tầng 5, mà Trần Phàm thế nhưng là kim đan 8 tầng, còn nhận qua nàng tôn này Hóa Thần Chân Quân tự mình chỉ điểm. Trận chiến này, không chút huyền niệm, chắc hẳn trong khoảnh khắc liền sẽ phân ra thắng bại. Nhân Hoàng Cơ Biên bọn người cũng là tò mò nhìn giữa sân. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng cái này Thái Nhất Tông thiếu tông chủ, có lẽ là có chút xúc động. Đệ tử của hắn, chỉ sợ không phải cái kia Trần Phàm đối thủ. Nhưng mà, sau một khắc, biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết trên mặt. Chỉ gặp giữa sân, đối mặt Trần Phàm cái kia nhắm chuẩn đan điền ác độc công kích, Lâm Tuyết Nhi thần sắc thanh lãnh, không tránh không né. Nàng chỉ là chậm rãi giơ tay lên, cầm thanh lan kiếm. Bang! Từng tiếng càng kiếm minh, vang tận mây xanh. Tiếp lấy, chính là một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm quang màu xanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia đạo khí thế hung hung pháp lực màu đen tấm lụa, hóa thành sắc bén tiên quang, nhưng ở tiếp xúc đến kiếm quang trong nháy mắt, tựa như cùng giấy đồng dạng, ở bang pha thoái. Mà Trần Phàm trước đó xông thân hình, cũng là đống nhiên cứng ở nguyên địa. Trên mặt hắn nhe răng cười còn chưa tan đi đi, trong ánh mắt lại tràn đầy ngạc nhiên cùng mờ mịt.